Chương 594, 300,000 đối với 200,000, ưu thế tại ta. Chương 594, 300,000 đối với 200,000, ưu thế tại ta. Nghe Y Thị Hồng tụ lời nói, Tần Thư Giản, Mai Hương mấy người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bắc địch, Đông Ngu, Nam Tĩnh, giang hồ cao thủ, lại thêm 200,000 trấn Nam quân, cái kia phải là một cố cường đại cỡ nào lực lượng. Mà Đường Giật trong tay chỉ có trấn Nam quân cùng lính mới. Không, nói đúng ra chỉ có lính mới. Mặc dù bây giờ trấn Nam quân xem như tạm thời khống chế lại, nhưng ai cũng không dám hứa chắc đến trên chiến trường bọn hắn sẽ không phản loạn. Đến nỗi biên quân tình huống so trấn Nam quân càng hỏng bét, sớm đã bị Bắc địch đại quân sợ mất mật, đây cũng là Đường Giật vào nắm cảnh, lựa chọn theo trấn Nam quân vào tay một trong những nguyên nhân. Nói khó nghe chút, Thiên Dung quan chính là Hoàng Phủ Tông liên hợp các phương nhân mã, cho Đường Giật đảo một cái phần mộ. Nhưng mà, Đường Giật nghe xong Y Thị Hồng tụ lời nói, lại là nhảy lên cao hai trượng, kích động đến khoa tay múa chân, còn ôm Tần Thư Giản kích động đến chuyển hai vòng. Thấy cảnh này, Mai Hương cùng Tần Thư Giản mấy người tất cả đều sửng sốt, địch nhân ở ngoài Thiên Dung quan cho ngươi thiết lập trùng điệp cả bấy, ngươi lại còn cao hứng như vậy. Phu quân, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Tần Thư Giản tính tình thanh lãnh, không có Mai Hương các nàng như vậy mở ra, cho tới nay gọi Đường Giật đều gọi danh tự. Nhưng bây giờ nàng bị Đường Giật hù đến, cho là hắn bị dọa đến bị điên. Phu quân, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Phu quân, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhắc gan. Mai Hương, Thu Cúc các nàng cũng vây quanh, đều mặt mũi tràn đầy hồi hộp nhìn chằm chằm Đường Giật. Đường Giật nhìn thấy một đám nàng dâu dáng vẻ khẩn trương, đưa tay ở trên trán các nàng gõ gõ, tức giận nói, yên tâm, ta không có bị điên, ta rất tốt. Biết ta hiện tại sợ nhất cái gì sao? Ta hiện tại sợ nhất quấy rối a. Đường Giật ôm hai tay, nói, Trấn Nam quân mặc dù bị ta khống chế, sĩ khí cũng kéo trở về, nhưng muốn một lần nữa tan rã Trấn Nam quân, thì thật cũng không khó. Chỉ cần ban ngày phái ra cao thủ không ngừng mà tập kích quấy rối, đánh lén, ban đêm thừa dịp Trấn Nam quân nghỉ ngơi thời điểm khua chiêng gõ trống lớn tạo tiến công chi thế, để Trấn Nam quân khó lòng phòng bị tình trạng kiệt sức, coi như đem Trấn Nam quân đưa đến Thiên Dung quan, cũng là mệnh nhọc chi sư, còn có bao nhiêu chiến lược? Kết quả, Hoàng Phủ Tông vậy mà tình nguyện tại Thiên Dung quan đào hố, cũng không nghĩ tới đến động ta. Chẳng lẽ tông sư cảnh cao thủ đều có cái này như mê tự tin? Mai Hương, Thu Cúc mấy đại mỹ nữ trừng mắt nhìn, đúng nga, nói rất có đạo lý. Tần Thư Giản đưa tay nâng chán, tức giận nói, phu, Đường Giật à, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện, không phải Hoàng Phủ Tông không phái người tới, mà là Hoàng Phủ Tông căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ thắng à? Ngươi đừng quên, Trấn Nam Vương có 100,000 Trấn Nam quân, còn có hắn Hoàng Phủ Tông thủ tịch Mưu Thần tự mình toa chấn, tình hình như vậy, là người đều không cảm thấy ngươi có thể thắng tốt à? Đường Giật ngẩn ở tại chỗ, con mẹ nó, giống như cũng là a. Trấn Nam quân hôm nay vừa bị thu phục, Hoàng Phủ Tông không có khả năng phản ứng đến nhanh như vậy, hắn cũng sẽ không biết trước. Tần Thư Giản, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Đúng đấy, còn dám chất vấn tướng công, lão nương xé nát miệng của ngươi. Mai Hương cùng Thu Cúc mấy người trừng mắt, tướng công nói cái gì đều là đúng, ngươi mù đảo cái gì loạn. Đường Giật nhìn xem đùa giỡn mấy người, đưa tay vỗ vỗ đầu, không sai, thần kinh tăng đến quá gấp, dẫn đến một số việc mới xuất hiện, trước hết vào làm chủ thay vào âm nhu luận. Khu khu, có thể là ta suy nghĩ nhiều, bất quá Hồng Tụ cô nương nói tới sự tình, đúng là chuyện tốt. Đường Giật nhìn xem bận rộn Trấn Nam quân đại doanh, cười nói, ta còn lo lắng trên đường gặp được Hoàng Phủ Tông kiếm chuyện, không tốt đem Trấn Nam quân dẫn đi, hiện tại tốt, Hoàng Phủ Tông đã có cái này như mê tự tin, vậy trên đường kiếm chuyện cơ hội cũng không phải là rất lớn. Kể từ đó, sự tình liền dễ làm nhiều. Đường Giật nắm đấm nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, sắc mặt kích động, Hoàng Phủ Tông đã cho ta đào xong phần mộ, vậy Lao Tử liền cho hắn biết. Tông sư lại như thế nào? Lao Tử liền cho hắn biết, hắn cái tiết như mê tự tin, tại bản soái trước mặt không đáng giá nhắc tới. Y Di Hồng Tụ nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Đường Giật, lập tức đôi mắt đẹp buốt lên kim tinh, không hổ là công chúa điện hạ cùng Mai Hương tỷ tỷ coi trọng nam nhân, nhìn một cái này thần thái, nhìn một cái phe này mặt, nhìn một cái này tự tin, quá mê người. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua, đến nhanh một chút, binh quý thần tốc. Đường Giật hai tay chống nạnh, trong đầu đem muốn có kế hoạch nghĩ một lần, liền xông đứng tại cách đó không xa Lương Thiệu nói, Lương Thiệu, truyền lệnh xuống, một canh giờ sau, Trấn Nam quân toàn quân hướng Thiên Dung quan tiến quân. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy lần này Lao Tử liền cùng bọn hắn chơi cái đủ. Chân lý chỉ tại hỏa lực trong phạm vi. Chớ nói chi là Lao Tử còn có hỏa lực không đủ hoảng hốt chứng. Quân lệnh truyền xuống về sau, quân doanh bận rộn tiết tấu liền càng nhanh, một canh giờ không đến, toàn quân tại liền chỉnh quân hoàn tất, dòng dã 50,000 Trấn Nam quân cùng 10,000 lâm thời sắp xếp Trấn Nam quân cường đạo binh mã, toàn bộ tại Trấn Nam quân đại doanh tập kết. Tại Đường Giật ra lệnh một tiếng, đại quân liền trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Dung quan tiến vào. Tiêu Lương dẫn đầu 20,000 người vì tiền quân, Đường Giật thì tự mình dẫn đầu 20,000 người vì trung quân, Tiêu Lệ dẫn đầu 20,000 binh mã làm hậu quân. Đối với mệnh lệnh này, Tần Thư Giản cùng Tiêu Lệ một đám người là từ chối thẳng thắn, Đường Giật tự mình dẫn đầu 20,000 binh mã vì trung quân, một khi Trấn Nam quân phát sinh binh biến, hắn sẽ hai mặt thủ địch, quá nguy hiểm. Nhưng Đường Giật còn là quyết định lấy thân mạo hiểm, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đưa một bên cho người ta nói Lao Tử mang các ngươi giết trở lại biên cảnh, vì chết đi bách tính báo thù, một bên lại phòng bị Trấn Nam quân sẽ làm phản, ngươi để Trấn Nam quân những tướng lãnh kia nghĩ như thế nào? Lại nói là một quân thống soái, nếu là hắn liền điểm này quyết đoán đều không có, vậy còn không như về nhà sữa hải tử đi. Vào đêm, Đường Giật đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dưới chân uốn lượn liên miên mấy chục dặm bó đuốc, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, Nam Cung tiên sinh, đối với lúc này cảnh này thấy thế nào? Đường Giật để hoàng đế phái người bí mật áp tại Nam Cảnh, chính là nguyên Nam Tĩnh sứ thần Nam Cung Nhạc. Nam Tĩnh sứ quán bị hắn diệt về sau, Nam Cung Nhạc liền bị giam giữ tại Cẩm Y Liệp vệ, mãi cho đến xuất trinh trước mới bị nói ra. A, rất đồ sộ. Nam Cung Nhạc đứng tại vách núi trước, cười tán thưởng. Trên người hắn mặc một mạc nho sam, tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù không có ngày xưa quý khí, lại nhiều một chút dáng vẻ thư sinh, để hắn hiện tại nhìn qua càng giống là cái tiên sinh dạy học. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Nam Cung Nhạc quay đầu, nhìn chằm chằm bên cạnh thân tuấn giật thiếu niên, coi như ngươi có thể khống chế 100,000 trấn Nam quân, lại thêm 10,000 tạc quân, lại thêm 60,000 biên quân, tổng binh lực cũng không đến 200,000. Mà đối thủ của ngươi đâu? Một cái võ đạo tông sư, 200,000 Nam Tĩnh tinh nhuệ binh mã, lại thêm Bắc địch, Đông Ngu cao thủ, lại thêm muốn giết ngươi vô số giang hồ cao thủ. Tính được, Hoàng phủ tông trong tay có thể điều động binh mã, chừng 300,000 tả hữu. Một cái võ đạo đại tông sư, liền có thể nhẹ nhõm tan rã ngươi cái này lâm thời chấp vá mười mấy vạn binh mã, và ngươi, làm sao thắng? Đường Dật không để ý đến Nam Cung Nhạc, bình tĩnh nhìn chằm chằm dưới núi trấn Nam Quân, nói, kể cho ngươi một cái cố sự đi. Đã từng có một cái gọi là Bạch Khởi sát thần đánh một trận rất chứ danh chiến tranh, gọi Trường Bình chi chiến. Cái kia một trận đánh xuống, Bạch Khởi đem địch quốc 300,000 binh mã toàn bộ cho giết. Nói đến đây, Đường Dật quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nhạc, cười. Rất đáng tiếc, Nam Tĩnh đại quân chỉ có 200,000. Chương 595, Đường Dật, hắn chính là cái nát người. Chương 595, Đường Dật, hắn chính là cái nát người. Đường Dật nụ cười rất bình thản, nhưng mà Nam Cung Nhạc lại thấy hoảng sợ. Thiên Dung Quan sắp phát sinh đại chiến, kia là song phương mấy chục vạn binh mã triển khai chém giết đại quyết chiến, loại cấp bậc này chiến tranh cái nào chủ soái không phải sức đầu mẹ chán cẩn thận từng ly từng tí. Sợ sai một bước vạn kiếp bất phục. Nhưng trước mắt thiếu niên, lại như thế không có chút rung động nào. Phản phất đối chiến tông sư cảnh Hoàng phủ tông xuất lĩnh mấy chục vạn binh mã, với hắn mà nói căn bản không có áp lực gì. Hắn nơi nào đến tự tin? Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Nhạc tim đập rộn lên, hỏi. Mặt chứa ý tứ, nghe không hiểu. Đường Dật đưa tay vô vô Nam Cung Nhạc bả vai, nói, Lão Đăng, gọi ngươi tới đây chứ, là muốn ngươi làm chứng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi Nam Tĩnh trăm phương ngàn kế chế tạo ra đến đại tông sư. Đến lúc đó, Hoàng phủ tông thi thể, còn phải ngươi mang về Nam Tĩnh. Nam Cung Nhạc con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Hắn liên tiếp lui 7-8 bước, sắc mặt xanh trắng xen kẽ, trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn. Lý trí nói cho hắn điều đó không có khả năng, Đường Dật là đang phô trương thanh thế, nhưng hắn lại tay chân băng lãnh, trong lòng hoảng đến một nhóm, cùng Đường Dật giao thủ nhiều lần như vậy, hắn đối với Đường Dật cũng coi như có đại khái hiểu rõ. Theo gia hỏa này trong miệng lời nói ra, cơ hồ đều là sự thật. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nam Cung Nhạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Dật, không ngừng lắc đầu, nói, ở dưới tay ngươi tính toán đâu ra đấy bất quá 200,000 binh mã, ngươi làm sao đánh? Ngươi có thể làm sao đánh? Coi như ngươi có banh thiên lôi, 200,000 binh mã đứng cho ngươi nổ, ngươi cũng phải nổ 10 ngày 10 đêm. Xuyệt. Đường Dật dựng thẳng lên một ngón tay, nói, muốn biết ta làm sao đánh? Qua mấy ngày ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Đường Dật quay người, liền thấy Linh Xuyên từ trong bóng tối đi ra, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, đi lên chính là một cước, tiểu tử ngươi có phải là điên rồi? Độc thân mạnh mẽ xông tới Thương Thành. Ngươi cái cho nói chính là cầm tất cả chúng ta đầu rắc ở trên dây lưng quần chơi đâu? Ngươi nếu là chết, chúng ta đều phải cho ngươi chôn cùng. Đường Dật vỗ vỗ ngực, hướng về phía Linh Xuyên chen chớp mắt nói, Linh Đầu, đừng nóng tính như thế nha, ta là có nắm chắc. Nắm chắc em gái ngươi. Linh Xuyên huy quyền ở trên vai Đường Dật đánh một cái, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, đồ vật đã vào chỗ, có thể mở làm. Nghe nói như thế, Đường Dật bẻ bẻ cổ, căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, quá tốt, đồ vật vào chỗ, có thể nào hắn cái long trời lở đất. Linh Đầu, ngươi không có bại lộ a? Linh Xuyên nắm chặt túi xuân đao, chiến ý giật giảo, yên tâm, vô luận là thừa tướng còn là trưởng công chúa, đều biết ta còn tại Long Trung đối phó Long Trung gia tộc quyền thế. Nghe vậy, Đường Dật duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, vậy là tốt rồi, hiện tại liền chờ Lục La cùng Ảnh Vô Tung, chờ bọn hắn cũng liền bị, chúng ta liền náo cái long trời lở đất. Linh Xuyên khép cười một tiếng, nói, yên tâm, tiểu tử kia mặc dù không đứng đắn, nhưng ở trên chính sự chưa từng sai lầm. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nam Cung Nhạc nhìn xem hai người cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc. Lão Thiên, Đường Dật thật có thể đem 200,000 Nam Tĩnh đại quân chôn vùi tại Nam Cảnh. Cùng lúc đó, Nam Cương, Linh Cổ Bộ, Đơn Sơ Miêu trại bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trại chính giữa là một tòa tinh xảo trúc lâu, mà lúc này tại trúc lâu trước chính quỷ hai người, chính là Lục La cùng Ảnh Vô Tung. Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng nha, Đường Dật thật là chúng ta mạnh nhất ngoại viện. Lục La quỳ ở trước cửa, nhìn xem trúc lâu bĩu môi nói, ta không có lừa ngươi, tên kia nói hắn có người có súng, còn có cái gì máy bay đại pháo, thật có thể giúp chúng ta Nam Cương ngăn địch. Hiện tại chúng ta trợ giúp hắn, hắn đánh xong Nam Tinh về sau, liền sẽ giúp chúng ta. Trong trúc lâu truyền đến thanh lãnh thanh âm, ngươi đào hôn. Lục La lập tức chỉ vào bên cạnh thân ảnh Vô Tung, nói, tỷ tỷ, là hắn, đều là gia hỏa này giật dây, tỷ tỷ, ta đã biết sai, khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Ảnh Vô Tung chừng Lục La liếc mắt, mới hướng về phía trúc lâu chắp tay thi lễ, Si Vân cô nương, cái này không thể chỉ trách ta, là lúc ấy Lục La quá nhỏ, mới 13 tuổi. 13 tuổi, sao có thể gả người đây? Nàng gọi Si Ly. Thanh lanh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ảnh Vô Tung đội ho một tiếng, nói, Si Vân cô nương, năm đó Si Ly đảo hôn không có sai, nhưng để ngươi bị ép đảm nhiệm thành nữ, là lỗi của chúng ta. Nhưng những năm này Silly mặc dù tại bên ngoài, nhưng không có nửa điểm quên Nam Cương nguy cơ, mà Đường Giật chính là giải quyết Nam Cương nguy cơ người. Hy vọng cô nương có thể cùng chúng ta tiến về Thiên Dung Quan nhìn một chút Đường Giật, có điều kiện gì ngươi có thể cùng hắn đàm, ta cùng Silly. Chính là hai chân chạy. Cửa trúc từ từ mở ra. Một cái trắng loáng chân ngọc liền theo cửa trúc bên trong bước ra. Tiếp lấy, mặc miêu trang xinh đẹp nữ hải liền xuất hiện tại cửa trúc trước. Nữ hải khoanh tay, đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chằm chằm Ảnh Vô Tung, làm sao? Tiền triều thái tử không tạo phản rồi. Ảnh Vô Tung khỏe miệng co giật xuống, nói, tạo cái rắm, đều bị Đường Giật đánh cho không còn cách nào khác, còn thế nào tạo? Đường Giật là cái dạng gì người? Si Vân đôi mắt đẹp nhắm lại, hai gia hỏa này trở lại Nam Cương về sau, đều nhanh đem Đường Giật khen thượng tiên. Nghe nói như thế Lục La gương mặt xinh đẹp lại biến, cái kia hôn trướng có câu nói thế nào? Một nữ nhân bắt đầu đối với một cái nam nhân hiếu kỳ, cái kia khoảng cách yêu cái nam nhân này liền không xa. Không được, tuyệt đối không thể để cho Si Vân tỷ tỷ nhảy hố lửa. Đường Giật, hắn chính là cái nát người. Lục La một bàn tay muốn nói chuyện Ảnh Vô Tung quất bay, lớn tiếng nói. Hôm sau, Thiên Dung Quan bên ngoài, Nam Tĩnh đại quân quân doanh. Trong xoáy trướng, chủ xoáy Hoàng Phụ Tông chính khoanh chân ngồi ở trước bàn, cùng Ám Kinh lâu phó điện chủ đánh cờ. Ngụy Uyên, ở đâu? Diệp Ưng tay cầm cờ đen, trên bàn cờ hạ cờ. Hắn đoạn ta đường lui đi. Hoàng Phụ Tông khép cười một tiếng. Đoạn ngươi đường lui. Ừm. Hắn tựa hồ đối với Đường Giật tiểu gia hỏa kia tràn ngập lòng tin, muốn đem Nam Tĩnh 200,000 đại quân nhất cử tiêu diệt. Hoàng Phụ Tông tại đầu ngón tay chuyển cờ trắng, trêu tức nói, yên tâm đi, hắn sẽ trở về. Chiến trường ở nơi nào, bổn vương định đoạt. Trên đời này muốn đoạn bổn vương đường lui người, còn chưa ra đời đâu. Diệp Ưng ngước mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phụ Tông, nói, Đường Giật vào Thương Thành, ngươi không lo lắng Trấn Nam quân bị hắn trưởng không sao? A, vào Thương Thành, hắn có thể hay không còn sống đi ra còn hai chuyện. Hoàng Phụ Tông hạ cờ, nói, Thương Thành có 50,000 Trấn Nam quân, có Trấn Nam vương cùng Tư Độ Diên tự mình toa trấn, Đường Giật muốn mang đi Trấn Nam quân, à, người si nói mộng. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Báo. Màn cửa xốc lên, một sĩ binh bước nhanh vào bảo, bẩm vương ra, Thương Thành truyền đến mới nhất cấp báo. Đường Giật độc xông Trấn Nam quân đại doanh, giết Trấn Nam vương cùng Tư Độ Diên, khống chế Trấn Nam quân. Hiện tại, hắn đã tự mình dẫn Trấn Nam quân hướng Thiên Dung quan đánh tới. Chương 596, bạn soái rất chờ mong. Chương 596, bạn soái rất chờ mong. Hoàng Phủ Tông đầu ngón tay vân bê, đầu ngón tay quân cờ tại chỗ vỡ thành một phấn. Diệp Ưng sắc bén lao mắt cũng híp lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện Hoàng Phủ Tông, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng nồng đậm trêu tức. Xem ra, Hoàng Phủ huynh tựa hồ đánh giá cao chính mình mưu sĩ cùng Trấn Nam vương, đánh giá thấp Đường Giật. Hoàng Phủ Tông phất phất tay, bị vê thành bụi phấn quân cờ liền theo đầu ngón tay vẩy xuống, lốm đốm lấm tấm rơi trên bàn cờ, khiến cho trắng đen rõ ràng bàn cờ, nhiều một vòng mông lung cảm giác. Hoàng Phủ Tông một lần nữa vê lên một quân cờ, hạ cờ, tính không được biến hóa quá lớn, tại đại cục không ngại. Diệp Ưng khép cười một tiếng, nói, Trấn Nam vương chết, đủ để thấy tên tiểu tử này thủ đoạn cùng tâm trí. Đều cùng hắn cái tuổi này không xứng đôi, Hoàng Phủ huynh, đừng kế tiếp chết người, là ngươi. Hoàng Phủ Tông cười khẩy, nói, ngươi đối với tông sư cảnh, hoàn toàn không biết gì. Diệp Ưng thủ hạ ý thức bóp thành quyền, lòng bàn tay quân cờ bị tan thành phấn mạn, hắn vác tại sau lưng kiếm càng là rất nhỏ địa chấn rung động, phát ra trận trận kiếm minh. Bị người xem thường cảm giác để hắn sát ý trùng thiên, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không có rút kiếm rút khí. Hắn là nửa bước tông sư cảnh, mặc dù cùng Hoàng Phủ Tông chỉ kém nửa cái cảnh giới, nhưng sai một ly đi nghìn dặm, thật độc thủ, hắn ở trong tay của Hoàng Phủ Tông kiên trì không được mấy chiêu. A, như thế, tông sư cảnh đích xác rất nguy bức. Diệp Ưng vận chuyển chân khí, đem sát ý áp chế xuống. Không thú vị. Bản soái còn tưởng rằng tại cùng Ngụy Uyên giao thủ trước tiên có thể giết cái nửa bước tông sư cảnh tế nói đâu. Hoàng Phủ Tông tiện tay vứt xuống quân cờ, quay đầu nhìn về phía mật thám nói, thời khắc chú ý Trấn Nam quân động tĩnh, một canh giờ một báo. Còn có, thay bổn vương viết một phong thư, giao cho Đường Giật. Đúng. Mật thám đứng dậy rời đi. Hoàng Phủ Tông nhìn xem lộn xộn bản cờ, một lát về sau khỏe miệng dần dần nổi lên một vòng cười lạnh, bản soái vẫn cho là Đường Giật cái này nguyên soái chính là treo cái tên mà thôi, Nam Cảnh chiến trường chân chính người quyết định là Ngụy Uyên. Hiện tại xem ra, là bản soái sai, Nam Cảnh chiến trường chân chính người quyết định là Đường Giật. Vứt đi ân oán không nói, tên tiểu tử này thật đúng là anh hùng thiếu niên. Diệp Ưng hừ nhẹ một tiếng vẫn chưa nói chuyện, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi còn không tin, nếu là hắn người bình thường vận, có thể nhẹ nhõm diệt Ám Kinh lâu hai lần, dẫn đến Ám Kinh lâu nguyên khí trọng thương. Bất quá, hiện tại cuối cùng có chút ý tứ. Hoàng Phủ Tông đứng lên, nhìn về phía Nam Tĩnh quân đại doanh, nụ cười dần dần lạnh tấu xương, mấy chục vạn người trên trường, càng thích hợp bản soái cảm ngộ sinh tử ý cảnh. Bản soái, thật đúng là chờ mong đâu. Cùng lúc đó, Thiên Dung quan thành nội, biên quân soái phủ, dáng người khôi ngô, mặt đầy gốc râu cầm biên quân đại tướng quân Lý Nguyên Dương ngồi ở chủ vị, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mà trong đại sảnh, ngồi chính là một đám biên quân tướng lĩnh. Tất cả tướng lĩnh đều sắc mặt khó coi, đến mức toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục có tướng lĩnh nhìn về phía Lý Nguyên Dương, đứng dậy chắp tay nói, đại tướng quân, mặt tướng cảm thấy đại quân hẳn là từ bỏ Thiên Dung quan, rút hướng Dương thành cố thủ, còn mời đại tướng quân vì ta biên quân còn sót lại 60,000 tướng sĩ suy nghĩ một chút. Không thể. Vậy sẽ lĩnh nói còn chưa dứt lời, lập tức có người đứng lên phản đối. Nói chuyện chính là cái ngoài 30 thanh niên tướng lĩnh, nói, biên quân rút về Thiên Dung quan chiếm đóng, vứt bỏ mấy chục vạn bách tính đã đủ mất mặt, nếu như lại hướng lui lại 200 dặm, người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi ta Nam Cảnh biên quân? mà lại Dương Thành không hiểm có thể thủ, một khi bị quân địch đột phá, Nam Tĩnh kỵ binh 2 ngày liền có thể giết chống đỡ kinh đô. Đến lúc đó, chúng ta hẳn là tội nhân thiên cổ. Nói đến đây, thanh niên tướng lĩnh ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, còn có, đại soái lệnh chúng ta cố thủ chờ cứu viện, tự tiện rút quân hậu quả sẽ như thế nào, chính các ngươi nghĩ. Nghe vậy, toàn bộ đại sảnh nháy mắt liền ồn ào náo động. Đại soái cái giám a, hắn đem chiến trường làm qua mọi nhà đâu? To lớn tiên dung quan, hắn liền phái vài trăm người tới hiệp đồng phòng ngự, cái này cũng gọi biệt binh. Chư vị, không phải ta nói chuyện khó nghe, ta Đại Viêm những cái kia thần kinh bách chiến tướng lĩnh đều chết sao? Vậy hạ vậy mà để một người 20 tuổi không đến thiếu niên mang binh, cố thủ chờ cứu viện, lão tử nhìn là cố thủ chờ chết đi. Hắn Đường Giật theo kinh đô cũng chỉ mang tới 5,000 binh mã, triều đình lại không có phái cái khác biệt binh, toàn bộ Nam Cảnh nơi nào còn có cái gì biệt binh? Lý Nguyên Dương nghe tới một đám tướng lĩnh bức tức, sắc mặt cũng phá lệ khó coi. Trấn Nam quân rút đi biên quân cùng Nam Tĩnh đại quân đánh một trận, trực tiếp bị đánh cho quân lính tăng dã, tinh khí thần đều bị đánh không còn. Lại thêm Nam Cảnh đại thắng chân tướng chuyên gia, mà tự tay sáng lập Nam Cảnh đại thắng kẻ cầm đầu Đường Kỳ, còn cùng Đường Giật có một chút quan hệ. Vốn là đầy ngập lửa giận biên quân tướng lĩnh, có thể đối với hắn không có ý kiến sao? Nghĩ tới những thứ này, Lý Nguyên Dương vô ý thức đưa tay méo méo mi tâm, không rút, cái kia Thiên Dung quan chính là biên quân phân mộ, rút, kia là muốn chu cựu tộc. Trọng yếu nhất chính là bây giờ Thiên Dung quan bên ngoài còn tụ tập vô số giang hồ cao thủ, mà bọn hắn tất cả đều là vì giết Đường Giật mà đến. Báo. Đúng lúc này, một cái trinh sát bước nhanh chạy vào, một gối lướng về phía Lý Nguyên Dương quỳ xuống đất hành lễ, bẩm đại tướng quân, Thương Thành chuyển đến mới nhất cấp báo. Đại soái Đường Giật đã thành công thu phục Trấn Nam quân, chính dẫn đầu Trấn Nam quân cùng 10,000 hợp nhất cường đạo, hướng về Thiên Dung quan đánh tới. Nghe vậy, ồn ào náo động đại sảnh nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Nguyên bản giận không kèm được biên quân tướng lĩnh, tất cả đều ngây người, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào quỳ trên mặt đất trinh sát. Cái gì? Đường Giật đem Trấn Nam quân khống chế, hiện tại chính dẫn đầu Trấn Nam quân hướng Thiên Dung quan đánh tới. Cái này sao có thể? Trấn Nam quân thế nhưng là chỉ nghe Trấn Nam Vương. Lý Nguyên Dương cũng sửng sốt, dù cho hắn thân kinh bách chiến lúc này nghe tới tin tức này, trong lòng cũng là lật lên sóng to gió lớn. Đây chính là Trấn Nam quân a. Hắn nói khống chế liền khống chế rồi. Nói bậy, điều đó không có khả năng. Đại sảnh một đám tướng lĩnh rốt cục có người lấy lại tinh thần, trực tiếp chỉ vào trinh sát giận dữ mắng mỏ, Đường Giật khống chế Trấn Nam quân. Đây tuyệt đối không có khả năng, Trấn Nam Vương âm hiểm xảo trá, làm sao có thể bị Đường Giật thuyết phục? Đại tướng quân, tin tức này nhất định là giả, là Đường Giật cố ý cho chúng ta thả tin tức giả, hắn là muốn gạt chúng ta tử thủ Thiên Dung quan. Trinh sát nghe xong lời này, doa đến cuống quýt dập đầu nói, đại tướng quân, Trấn Nam Vương cùng Tư Đồ Diên đã chết rồi. Tư Đồ Diên bị Trấn Nam Vương giết chết, mà Trấn Nam Vương thì bị Đường Giật giết chết. Bây giờ, Thương Thành 50,000 đại quân đã hướng Thiên Dung quan tiến vào, Thương Châu các đại thành trì Trấn Nam quân cũng đều bắt đầu tập kết tiến về cùng Đường Giật hội hợp. Nghe vậy, toàn bộ đại điện tất cả mọi người lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trấn Nam Vương chết rồi. Tư Đồ Diên chết rồi. Trấn Nam Vương uy phong lẫm liệt, uy trấn toàn bộ Nam Cảnh, cứ như vậy bị Đường Giật cho giết rồi. Lý Nguyên Dương cũng không bình tĩnh, trong lòng hoảng sợ, còn là trước hết nghe Đường Giật lời nói, trước cố thủ chờ cứu viện trợ. Con mẹ nó quá dọa người, gia hỏa này liền hoàng tử cũng dám giết, nếu là hắn dám tự tiện rút quân, cái kia biết bao đến bị chặt thành mảnh vỡ a. Chương 597, để công chúa hòa thân. Chương 597, để công chúa hòa thân. Soái phủ, đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Trấn Nam chết rồi. Trấn Nam Vương chết thật rồi. Một lát, trong đại sảnh ngốc trệ tướng lĩnh rốt cục có người lấy lại tinh thần, nghiêm nghị hỏi: "Vâng, Trấn Nam Vương chết, Trấn Nam quân binh quyền đã bị đại soái thu hồi, bây giờ, đại soái chính dẫn đầu Trấn Nam quân hướng Thiên Dung quan đánh tới." Thám tử lớn tiếng nói. Nghe vậy, toàn bộ đại sảnh lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Xác định, Trấn Nam Vương chết thật, Trấn Nam quân thật bị Đường Giật mang đến. Khục, chư vị vừa mới nói cái gì tới? Lý Vân Dương đứng lên, vội ho một tiếng nói: "Vừa mới chư vị nói lui giữ Dương Thành, bản tướng quân là kiên quyết không đồng ý, muốn không, chúng ta lại bàn nghị." Nghe xong lời này, trên đại điện một đám tướng lĩnh dọa đến đứng lên, liên tục phụ họa. Lùi giữ Dương Thành. Ai nói, ta chưa nói qua. Không sai, ta cùng đại tướng quân ý nghĩ là giống nhau, lùi giữ Dương Thành, ta kiên quyết không đồng ý. Ha ha, cái gì lùi giữ Dương Thành? Chúng ta làm Đại Viêm tướng lĩnh, tự nhiên trung quân ái quốc, hộ quốc cán dân. Nói đùa đâu, trọng binh chấn giữ Thương Thành đều bị Đường Giật nhẹ nhõm công chiếm, Thiên Dung quan chỉ có 60,000 biên quân tàn binh, Đường Giật muốn vào Thiên Dung quan rất khó sao? Bọn hắn cũng không muốn ngủ một giấc xuống tỉnh không đến, đầu người bị treo ở trên tường thành cổ vũ biên quân sĩ khí. Được, đã có viện binh, cái kia truyền bản soái mệnh lệnh. Lý Vân Dương hai tay chống lạnh, sắc mặt uy nghiêm nói, truyền lệnh toàn quân, cho bản tướng quân tử thủ Thiên Dung quan, có dám can đảm người thối lui, chết. Tuân lệnh. Một đám tướng lĩnh cùng nhau lĩnh mệnh rời đi. Một đám tướng lĩnh vừa rời đi, Lý Vân Dương lập tức hướng về phía mật thám vẫy vẫy tay. Mật thám lập tức tiến lên, Lý Vân Dương tiến đến bên thai của hắn thấp giọng nói, phái người liên lạc một chút đại soái, liền nói bản tướng quân nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, tử thủ Thiên Dung quan. Mật thám lập tức có chút ngộng, đại tướng quân, ngươi không phải đã vừa mới nói qua rồi? Lý Vân Dương một cước liền đặt tới, nói, vừa rồi nói là công, bây giờ nói là tư, bản tướng quân công việc quan trọng tư rõ ràng biết sao? Vân vân vân, thuộc hạ lập tức đi làm. Mật thám bỏ lên, quay người chạy ra ngoài cửa, đại tướng quân cũng thật là, liếm liền liếm thôi, liếm còn nói đến như thế quang minh chính đại lời lẽ chính nghĩa. Hôm sau, Trấn Nam quân đại doanh. Trấn Nam quân trải qua một ngày một đêm hành quân gấp, Đường Giật mới hạ lệnh để đại quân hạ trại. Trong xoay trướng, Đường Dật một bên nhìn các phương tập hợp tình báo, một bên cho các quân tướng lĩnh họp. Cẩm Y Liệp Bệ, người bất lương tất cả mật thám, mật thiết chú ý Thiên Dung quan phương hướng động tĩnh, không chỉ có là Nam Tĩnh đại quân điều động tình huống, còn muốn chú ý Thiên Dung quan thành nội biên quân tình huống. Hai canh giờ, chúng ta báo cáo một lần. Lương Thiệu lúc này ra ban chắp tay nói, vâng, thuộc hạ tự mình bắt chuyện này. Đường Dật thả ra trong tay tình báo, nói, hàng đã đến, đi lấy 100 cái kính viễn vọng phân phát xuống dưới. Có chút sự tình có thể sử dụng khoa học kỹ thuật giải quyết, cũng không cần phải lấy mạng người mạo hiểm. Lương Thiệu con mắt lập tức phát sáng lên, vâng, tạ đại soái. Tiêu Lương. Đường Dật nhìn về phía tiền quân thông soái Tiêu Lương, nói, trạm gác thả ra 20 dặm, có bất kỳ tình huống kịp thời báo cáo, nếu như chuyện quá khẩn cấp, không cần xin chỉ thị, ngươi có thể độc đoán. Còn có, Tô Vân Yến thu nạp trấn Nam quân ngay tại về xây trên đường, về xây trấn Nam quân thuộc ngươi tiền quân thống nhất chỉ huy. Đúng. Tiêu Lương kinh hỉ nói. Đương đấy, quả nhiên cùng đối với người so cố gắng hữu dụng nhiều. Lao tử tại Nam cảnh chịu khổ mười mấy năm, tài cán đến một cái giáo úy, hiện tại đại soái một câu, chính là bàn tay 3-4 vạn đại quân đại tướng quân. Mặt khác, thông báo Ngụy lão, nên làm chính sự. Đường Dật đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, nói, Ngụy Trang, 3 ngày sau bắt đầu giải trừ. Đã Hoàng phủ tông thích dụng kế, vậy ta liền cho hắn biết cái gì gọi là vực sâu. Cùng lúc đó, kinh đô. Đường Dật xuất chinh về sau, hoàng đế trừ mệnh lệnh hộ bộ tất cả tài nguyên ưu tiên cung ứng Nam cảnh bên ngoài, lại không có mở qua triều, huyên náo triều chính xôn xao, quần thần phẫn uất. Cho đến hôm nay, cơ hội náo đến quần thần quỷ cung tình trạng, Viêm Văn Đế mới không thể không khai triều hỏi chính. Bệ hạ, bây giờ Nam Tĩnh đại quân sầm lớn, Bắc địch cùng Đông Ngu lại nhìn chằm chằm, ta đại viêm loạn trong giặc ngoài, bệ hạ há có thể phong cung chẳng quan tâm? Chẳng lẽ bệ hạ đúng như truyền ngôn lời nói, muốn làm một cái lệnh nghe thiên tín hôn quân sao? Tư chính trên điện, Viêm Văn Đế mới vừa ở trên long ỷ ngồi xuống, ngự sử đại ngự sử liền đứng ra nã pháo. Có ngự sử dẫn đầu, rất nhiều đại thần cũng đều lập tức đứng dậy, nhao nhao mở miệng phụ họa. Bệ hạ, Nam cảnh chiến sự việc quan hệ đại viêm quốc vận, há có thể giao cho một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên? Thần tán thành, Nam Tĩnh thống soái chính là tông sư cảnh hoàng phụ tông, ta đại viêm không tông sư, trận chiến này không thể mạnh đánh a. Bệ hạ, trấn Nam Vương tạo phản chi tâm đã rõ rành, Đường Dật chỉ mang có 5.000 binh mã vào Nam cảnh, mà Nam Tĩnh cùng trấn Nam Vương liên quân chừng 300.000 người, địch ta chiến lược quá mức cách xa. Trên long ỷ, Viêm Văn Đế đối mặt quần thần vận hỏi, vô ý thức đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Lại tới, lại tới, lại tới. Châm thật sự là quá cho các ngươi mặt, một đám bại tướng dưới tay Đường Dật, cũng dám nói dũng. Đường Dật vừa mới rời đi, các ngươi liền quên đi đau đớn đúng không? Châm phong cung bế hướng không phải là bởi vì sợ các ngươi, châm là đang chờ, chờ Đường Dật tin tức biết sao? Đủ rồi, đều cho châm ngậm miệng. Viêm Văn Đế một bàn tay vô lên bàn, ồn ào náo động đại điện lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Hắn lánh mâu đảo qua toàn trường, nói, châm để Đường Dật chủ chính hai đạo, các ngươi đều có ý kiến đúng không? Có ý kiến lúc ấy vì sao không nói, hiện tại Đường Dật đều đã đến Nam cảnh, các ngươi để châm lâm trận đổi soái. Nghe vậy, một đám đại thần đều vô ý thức túi đầu xuống, khi đó ngươi vừa mới đem Nhan Xương Ngọc mẹ con ngũ mã phanh thây, chúng ta vừa nói sao? Nói một chút không chừng cũng phải cùng Nhan Xương Ngọc mẹ con bị ngũ mã phanh thây. Bệ hạ, chúng thần mời cũng không phải là đổi soái, mà là đối với ta đại viêm quốc vận lo âu a. Phạm Dung đứng tại phía trước nhất, lúc này đứng ra lúc tay áo thi lễ nói, dù sao tính đến biên quân, Đường Dật trong tay chỉ có 6-7 vạn binh mã, mà trấn Nam Vương cùng Hoàng phủ tông sớm có cấu kết, hai người cộng lại chừng 30 mấy vạn binh mã. 6-7 vạn đối đầu 30 mấy vạn, lại thêm Hoàng phủ tông là cảnh giới tông sư. Bệ hạ, vô luận từ góc độ nào, lão thần đều không nhìn thấy nửa điểm hy vọng thắng lợi. Bởi vậy, Nam cảnh chi chiến, bệ hạ nhất thiết phải nghĩ lại a. Viêm Văn Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phạm Dung, vô luận từ góc độ nào, đều không nhìn thấy nửa điểm hy vọng thắng lợi. À, có hay không một loại khả năng, là bởi vì đầu gối của các ngươi quá mềm, cho nên nhìn vấn đề góc độ cũng là lệch đây này. Chấm mặc dù cũng lo lắng, nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn, chấm đều nhìn thấy Đường Dật đang nháy tránh phát sáng, tin tưởng không bao lâu, Nam cảnh đại thắng tin chiến thắng liền sẽ truyền đến. Trong lòng mặc dù khó chịu, Viêm Văn Đế còn là nhẫn nại tính tình, đạm mạc nói, "Ồ, là như vậy sao? Vậy không biết Phạm Khanh cùng chư vị ái khanh đối với Nam cảnh chi chiến có cao kiến gì đâu?" Phạm Dung làm bộ làm khó một hồi, lập tức chắp tay trầm giọng nói, "Bẩm bệ hạ, thần coi là muốn để Nam Tĩnh lui binh, chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là hòa thân, để Vân Dương công chúa Tiêu Lan cùng Nam Tĩnh hòa thân." Chương 598, không hổ là Trung Dũng Hầu. Chương 598, không hổ là Trung Dũng Hầu. Phạm Dung lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào một mảnh xôn xao. "Không thể, lúc này hòa thân, ta đại viêm mặt mũi ở đâu? Không kết giao, chẳng lẽ chư vị cảm thấy ta đại viêm binh mã có thể đánh được sao? Trấn Nam Vương cùng Hoàng phủ tông nếu như liên hợp lại, ai có thể ngăn cản? Ta đồng ý, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước ổn định Hoàng phủ tông, sau đó rảnh tay thu thập Trấn Nam Vương." Tư chính trên điện trong lúc nhất thời rối bời, có người phản đối, có người tán thành, có người cùng bù loãng. Trên long ỷ, Viêm Văn Đế nhìn xem một màn này sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, "Hòa thân, đuổng cho các ngươi nghĩ ra. Nam Tĩnh cưới tại chấm trên đầu đi tiểu, chấm còn phải há mồm đi đón. Còn muốn đem chấm sủng ái nhất nữ nhi đẩy tới Nam Tĩnh cái kia sâu không thấy đáy vực sâu. Đủ, đều cho chấm ngậm miệng." Viêm Văn Đế giận không kèm được. Hắn đứng lên, lãnh mâu băng lãnh nhìn chằm chằm tư chính trên điện một đám đại thần, hất lên ống tay áo lạnh giọng quát, "Chư vị ái khanh ý tứ, là Nam Tĩnh giết ta đại viêm mười mấy vạn trăm họ, ta đại viêm làm như không thấy có thai như điếc coi như, còn muốn đem đại viêm tôn quý nhất công chúa đưa vào hố lửa. Là ý tứ này sao? Hoàng đế thanh âm vang vọng toàn bộ tư chính điện, toàn bộ tư chính điện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều đại thần lập tức sắc mặt ngượng ngùng, thừa tướng cùng trưởng công chúa một đảng đại thần lại đều cười lạnh không thôi, bọn hắn tự nhiên biết làm như vậy không đạo đức, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Thế nhưng là cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Đây là hoàng đế quyết định a. Chúng ta chỉ là đề nghị mà thôi, hạ chỉ hòa đảm chính là hoàng đế, tương lai hướng gió không đúng, chúng ta cũng có thể trái lại mắng hoàng đế hồ đồ mà. Vậy hạ, đây là chiều hướng phát triển, cũng là đại cục sở định. Phạm Dung trùng điệp chắp tay, trầm giọng nói, nhìn bệ hạ lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, cùng Nam Tĩnh và đàm phán hòa bình thân, vì ta Đại Viêm chi quật khởi, tranh thủ đầy đủ thời gian. Hắn là sẽ không cho Đường Giật nửa điểm cơ hội, muốn hai bút cùng vẽ, tại kinh đô kéo Đường Giật chân sau, tại Nam Cảnh đâm Đường Giật cái mông, muốn để Đường Giật vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Nếu không bây giờ hắn đã trở thành khí hậu, lại đánh bại tông sư cảnh hoàng phủ tông thu phục Nam Cảnh, cái kia danh vọng cùng dân vọng tại toàn bộ Đại Viêm đem như mặt trời ban trưa. Đến lúc đó, bọn hắn còn thế nào cùng Đường Giật đấu? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhất định phải đem hoàng đế lực chú ý toàn bộ tập trung tại Nam Cảnh, không phải hắn Long Trung gia tộc quyền thế đều sắp bị cầu hoàng đế giết sạch. Nghe vậy, rất nhiều đại thần cũng lập tức đi ra phụ họa, nói đến kia là một cái thiên hoa loạn truy. Viêm Văn Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, muốn đao người ánh mắt đã giấu không được. Vì Giang Sơn xã tắc, vì thiên hạ thương sinh, chấm phi, các ngươi lúc nào có mặt nói lời này rồi? Nói đến quang minh lẫm liệt, còn không phải bởi vì sợ hoàng phủ tông cùng Trấn Nam Vương hợp binh một phòng đánh tới, đánh nát các ngươi vinh hoa phú quý sao? Vì bảo vệ chính mình vinh hoa phú quý, các ngươi có thể để chấm gánh vác tất cả đều dành cùng cốt đủ, có thể xem thiên hạ bách tính như heo chó không để ý chết sống. Các ngươi thật sự là tốt lắm. Sao thế, hy sinh chấm một cái, hạnh phúc các ngươi ngàn vạn nhà đúng không? Viêm Văn Đế lên cơn giận dữ, đang nghĩ đuổi trở về, lúc này đại điện bên ngoài cũng đã trước truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Vậy hạ, Trung Dung Hầu truyền đến mới nhất cấp báo, Trung Dung Hầu truyền đến mới nhất cấp báo. Trung Dung Hầu đã đánh hạ Thương Thành, chém giết Trấn Nam Vương cùng hoàng phủ tông quân sư Tư Đồ Diên, đã khống chế Trấn Nam quân binh quyền, chính dẫn đầu Trấn Nam quân thẳng hướng Thiên Dung Quan. Viêm Văn Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lập tức một chút xíu trừng lớn. Phạm Dung cùng một đám đại thần cùng nhau quay đầu, trên mặt cũng tất cả đều cực kỳ chấn động, quả thực khó có thể tin. Đường Giật dẫn binh vào Nam Cảnh mới bao lâu? Thời gian 10 ngày đều không có, Trấn Nam Vương liền cát, Trấn Nam quân dễ xoáy rồi. Cái này sao có thể? Siêu. Viêm Văn Đế lấy lại tinh thần, không để ý chút nào cái gì hoàng đế hình tượng, nháy mắt liền từ trên long ỷ lao ra ngoài, tốc độ kia nhanh đến mức đều chỉ còn lại tàn ảnh. Truyền tin tín sứ vừa mới đến từ chính điện đại môn, trong tay cấp báo liền đã bị Viêm Văn Đế giành lấy. Hắn hô hấp dồn dập, lại cố gắng ngừng thở, tỉ mỉ mỗi chữ mỗi câu xem hết Đường Giật tự tay viết đấu chương. Hắc hắc, ha ha. Ha 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 ha. Không hổ là chấm người xem trọng, không hổ là chấm tín nhiệm nhất thiếu niên anh hùng a. Tốt, tốt, làm cho tốt. Vào Nam Cảnh 3 ngày thời gian, giết Trấn Nam Vương thu Trấn Nam quân, ha ha, làm tốt. Xem hết đấu chương, Viêm Văn Đế kích động đến toàn thân run rẩy, nhịn không được khoa tay múa chân, trên mặt che lấp càng là quét sạch, hiện tại kia là một cái hồng quang đầy mặt. Hắc hắc, vui một mình không bằng vui chung, đến, chư vị ái khanh, cũng tới chia sẻ một chút chấm vui sướng. Viêm Văn Đế quay người đi vào đại điện, khép lại trong tay tấu chương, sau đó hung hăng nện ở trên mặt của Phạm Dung. Phạm Khanh, ngươi là tả tướng, là bách quan đứng đầu, liền từ ngươi đến cho bách quan tuyên đọc Trung Dũng Hầu tấu chương đi. Cho chấm to hơn một tí, chấm công trang, chấm muốn nghe. Bàn tay vung ở trên mặt các ngươi thanh âm, ha ha. Phạm Dung nhặt lên rơi xuống đất tấu chương, mở ra. Sau khi xem xong, hắn một gương mặt mo lập tức tái nhợt xuống tới, thủ hạ ý thức nắm chặt, em chút nhịn không được đem tấu chương xé nát. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Ta đã để thiên hạ gia tộc quyền thế đối với Đường Giật khởi xướng lệnh truy sát, còn để thượng quan Mưu liên hợp phạm họa tổ chức cường đạo đại quân đối với Đường Giật tiến đi chặn đường. Tại dạng này cao áp trong hoàn cảnh, hắn chẳng lẽ tại Nam Cảnh chẳng lẽ không nên là trong năm bước đều địch quốc tình cảnh sao? Dạng này tình cảnh hắn làm sao có thể còn có thể giết Trấn Nam Vương, thu Trấn Nam quân? Kia là 100,000 Trấn Nam quân. Phạm Dung ở trong lòng gầm thét, mà lúc này Phạm Đảng rất nhiều đại thần đã vây quanh ở Phạm Dung trước mặt nhìn kỹ xong Phạm Dung trong tay cơ báo. Sau đó, sắc mặt tất cả đều thay đổi, trở nên thấp thỏm lo âu, trở nên kinh hoàng thất thố. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể là thật? Đường Giật nhất định là tại báo cáo láo quân báo, nhất định là. Thương Châu cảnh nội là Trấn Nam Vương thiên hạ, Thương Thành càng là sớm đã bị Trấn Nam Vương kinh doanh đến bền chắc như thép, Đường Giật lại có thể tại Thương Thành giết Trấn Nam Vương, đoạt Trấn Nam quân binh quyền. Lao tử làm sao cảm giác là đang nghe thiên tư đâu? Thoại bản cũng không dám như thế biết. Sẽ không, Đường Giật mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng sẽ không báo cáo láo, hắn đã 800 dặm khẩn cấp đưa về cấp báo, kia liền chứng minh Trấn Nam Vương chết thật, Trấn Nam quân dễ soái. Ha ha, không hổ là Trung Dũng Hầu, lợi hại a. Toàn bộ tư chính điện nháy mắt náo động khắp nơi. Viêm Văn Đế bệ vệ ngồi ở trên long ỷ, nhìn xem làm trò hề bách quan, nụ cười đều nhanh rồi đến bên hai. Cuồng a, náo a, các ngươi vừa mới không phải lại cuồng lại náo sao? Hiện tại làm sao đều hiểu xỉu rồi? Đều cho chấm giấy lên đến, cầm ra các ngươi tất cả bài lý tà thuyết, đến nhóm lửa chấm lửa giật đi. Chư bị ái khanh, chấm nghĩ đau người. Chư bị ái khanh vừa mới nói cái gì tới? Chấm quên đi. Viêm Văn Đế đưa tay móc móc lỗ tai, lập tức điểm một cái tư chính trên điện một đám đại thần. Vừa mới, chư bị ái khanh nói muốn cùng đảm, muốn cùng thân, muốn cướp bên ngoài trước gan bên trong. Đúng không? Ừm, đây là cái phi thường tốt mà lại phi thường trọng yếu vấn đề, đến, chấm hiện tại cùng các ngươi. Thật tốt nghị nghị. Hoàng đế đang cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho cả điện đại thần toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Vừa mới bọn hắn rất phách lối, đánh lấy vì Giang Sơn xã tắc vì Đại Viêm thiên hạ cơ hiệu, buộc Viêm Văn Đế muốn cùng hòa đàm thân, kết quả hiện tại Đường Giật một phong cấp báo, để bọn hắn biết bọn hắn trước đó quang minh lẫm liệt là bao nhiêu buồn cười. Hòa đàm, hòa thân, hiện tại bọn hắn còn dám xét sao? Chương 599, quân thần hiệp định. Chương 599, quân thần hiệp định. Toàn bộ tư chính điện hoàn toàn tĩnh mịch. Viêm Văn Đế bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên long ỷ, ôm hai tay mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng trêu tức. Hắn nhìn chằm chằm trên đại điện hận không thể đem đầu trốn vào trong đũng quần một đám đại thần, cười lạnh nói, làm sao? Đều câm như rồi. Các ngươi vừa mới không phải rất có lý sao? Các ngươi vừa mới không phải ưu quốc ưu dân sao? Không phải chướng mắt Đường Giật sao? Không phải cảm thấy Đường Giật không cách nào đảm nhiệm hai đạo đô đốc sao? Chấm hiện tại cho các ngươi cơ hội nói, làm sao lại không nói đây? Trên đại điện một đám đại thần lập tức sắc mặt ngượng ngùng, ai biết bù mẹ giảng vậy mà tới nhanh như vậy, vừa mới vạch tội Đường Giật mỗi một câu mỗi một chữ đều thành đánh vào trên mặt bọn họ bàn tay. Xuất chinh 10 ngày qua, diệt trấn Nam Vương, thu phục 100,000 trấn Nam quân, tránh một trận huynh đệ tương tàn huyết tinh tàn sát, dạng này chiến tích đặt tại triều đại nào, kia cũng là thiên đại công lao. Có công lao này đặt cơ sở, muốn đen hắn Đường Giật cơ hồ không có gì có thể có thể. Bệ hạ, Trung Dung hầu thống lĩnh Tây Nam, Vân Khê hai đạo quân chính, lao thần là phi thường đồng ý. Đại học sĩ Khổng Minh Châm lúc này đứng dậy, chắp tay nói, Trung Dung hầu 10 ngày thời gian, liền giết trấn Nam Vương khống chế trấn Nam quân, tránh Nam cảnh sắp phát sinh một trận đại phản loạn, công lớn lao chỗ này. Bệ hạ chọn Đường Giật vì Nam cảnh đại quân chủ soái, thánh minh đến cực điểm. Đại học sĩ trên mặt lấy lòng, trong lòng đều nhanh chua thành chanh. Tốt bao nhiêu thiếu niên lang nha, lên ngựa có thể an bang, xuống ngựa có thể trị quốc, nếu không phải tôn nữ chết sống muốn hủy hôn, hiện tại Đường Giật chính là cháu rể của hắn. Đáng chết, Đỗ Hoài Phương cái kia lão bất tử, thật sự là gặp vận may, vậy mà nhặt hắn như thế một cái đại lậu. Có Khổng Minh Châm dẫn đầu, nguyên bản xấu hổ một đám đại thần, nháy mắt liền đổi giọng. Bệ hạ, thần biết sai, thần không nên hoài nghi Trung Dũng Hầu. Trung Dũng Hầu uy vũ bá khí, thống lĩnh hai đạo quân chính, việc quan trọng chính là chúng vọng sở quy. Không sai, bệ hạ anh minh thần võ, quái lao thần mắt mở, trách oan bệ hạ. Ai nói Trung Dũng Hầu niên kỷ quá nhỏ, không thể chỉ huy Nam cảnh đại quân? Đây chính là hắn có thể làm chứng cứ. Toàn bộ đại điện nháy mắt ồn ào náo động, tất cả đều là tán dương thanh âm. Cho dù là thừa tướng một đảng cùng trưởng công chúa một đảng, lúc này đều sắc mặt cứng nhắc, nhưng tất cả đều trái lương tâm khen Đường Giật ngu bức. Sự thật đã bày ở trước mắt, dám nói không như bức sao? Có thể tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, giết trấn Nam Vương thu phục trấn Nam quân, tránh một trận đại loạn, loại sự tình này có mấy người có thể làm được? Cái này nếu là ghi vào sử sách, hậu thế cũng phải xưng là truyền kỳ. Nghe những này tiếng khen ngợi, Phạm Dung cả khuôn mặt đều lục. Tại Nam cảnh làm nhiều như vậy bố trí, kết quả vẫn là để Đường Giật thành công giết trấn Nam Vương, thu phục trấn Nam quân. Kể từ đó, Đường Giật trong tay liền có gần 200,000 binh lực. 200,000 đối với 200,000, Đường Giật cùng Hoàng Phủ Tông ở trên binh lực không có quá lớn cách xa. Duy nhất ưu thế chính là Hoàng Phủ Tông là tông sư cảnh, một người có thể so với bạc quân. Phạm Ái Khanh, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Ngươi vừa mới không phải rất có thể nói sao? Viêm Văn Đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, bị vội mà nhìn chằm chằm vào Phạm Dung, còn tận lực kéo dài âm cuối. Phạm Dung tức giận đến nắm chặt ở trong tay ngọc khuê, ngươi đáp ý cái gì? Trấn Nam Vương cái kia xuẩn tài chết thì chết, có cái gì đáng giá khoe khoang? Đường Giật đối thủ chân chính là Hoàng Phủ Tông. Tại tông sư cảnh Hoàng Phủ Tông trước mặt, hắn chính là một cái bọ chét. Bệ hạ thánh minh, lão thần đối với Đường Giật thống lĩnh hai đạo quân chính việc quan trọng một chuyện, không còn có nửa điểm lo nghĩ. Phạm Dung lung tay áo thi lễ, nói, nhưng Nam Tĩnh 200,000 đại quân đã trần bình thiên dung quan bên ngoài, càng có vô số giang hồ cao thủ trợ trận, Trung Dũng Hầu mặc dù khống chế trấn Nam quân, nhưng muốn. Thừa tướng, ngươi giả rồi. Viêm Văn Đế đánh gãy Phạm Dung. Phạm Dung khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Văn Đế. Viêm Văn Đế đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phạm Dung, nói, đã thừa tướng đối với Đường Giật không có lòng tin, chớ cùng thừa tướng đến cái quân thần hiệp định như thế nào? Nam cảnh chiến sự Đường Giật như thắng, Ái Khanh liền bên trên xin hải cốt đấu trương. Nam cảnh chiến sự Đường Giật như bại, đó chính là chấm thất trách, chấm cũng không dưới tội kỷ chiếu, chấm. Thoái vị. Nghe vậy, toàn bộ đại điện nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả đại thần cùng nhau ngẩng đầu nhìn đứng tại trước ghế rồng Viêm Văn Đế, tất cả đều mắt trợn tròn. Không phải bệ hạ ngươi chơi đến như thế lớn sao? Kia là hoàng vị, thiên hạ chí cao vô thượng bảo tọa, ngươi cứ như vậy lấy ra đánh cược sao? Đường Giật là cho ngươi rót cái gì thuốc mê, ngươi vậy mà tín nhiệm hắn đến loại tình trạng này? Phạm Dung cũng ngập bước, tay run lên trong tay ngọc khuê tại chỗ rơi xuống ở trên mặt đất, hắn lại không chút nào phát giác, chỉ ngốc trệ nhìn xem Viêm Văn Đế. Lập tức, hắn hô hấp dồn dập, nhịp tim cũng đang điên cuồng nhảy lên. Thoái vị. Ha ha, hoàng đế ngươi là điên, ngươi nhất định là điên cùng điên. Bản tướng tại Nam cảnh nuôi mười mấy vạn đại quân, bây giờ đại quân ngay tại tập kết, coi như Đường Giật khống chế 100,000 trấn Nam quân lại như thế nào? Bản tướng vẫn như cũ có thể để Phạm Họa xuất đại quân từ sau lưng đâm hắn nào. Trắng đao tiến bảo, đỏ đao ra. Chớ nói chi là Nam cảnh gia tộc quyền thế đại bộ phận đều khống chế tại bản tướng trong tay. Bản tướng ra lệnh một tiếng, Nam cảnh các đại hào tộc đều nhanh toàn diện chi viện bản tướng, muốn binh có binh, cần lương có lương. Ngươi làm sao đánh? Ngươi căn bản đánh cũng được. Phạm Dung kích động đến muốn nhảy dựng lên, trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh, hắn nháy mắt quỳ trên mặt đất, đầu trung điệp dập lên trên mặt đất, "Bệ hạ, không thể à. Thần có thể xin hài cốt, bệ hạ há có thể cầm hoàng bị nói đùa. Bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, lời nói đi." Viêm Văn Đế đi xuống long ỷ, ngồi xổm tại quần quận trước mặt mỉm cười nhìn xem hắn, "Được rồi, thừa tướng liền đừng diễn. Chớ biết thừa tướng ngươi hiện tại cao hứng muốn ngửa mặt lên trời rít gào, dù sao ngươi trong câu chữ đều đang nhắc nhở chấm, quân vô hí luôn. Đã chúng ta quân thần đã đến nhìn nhau hai tướng ghét tình trạng, kia liền chơi lớn hơn một chút đi, ôn đi đi." Nam cảnh chiến sự Đường Giật bại, chấm thoái vị, Đường Giật thắng, thừa tướng xin hài cốt. Viêm Văn Đế mặt mũi tràn đầy trêu tức, "Ân, để ngươi xin hài cốt hồi hương trên đường gặp được sơn phỉ, sau đó lọt vào loạn đao chém chết. Đương nhiên, đây là chấm cho cái chết của ngươi, không phải Đường Giật cho cái chết của ngươi. Lấy tiểu tử kia thủ đoạn, sẽ để cho thân ngươi bại tên nước ngàn người chỉ trỏ vạn người thoá mạng. Dù sao những năm này ngươi làm những cái kia chuyện thất đức, đã sớm tội lỗi chồng chất. Muốn an hưởng tuổi già, đừng nằm mơ." "Lão thần, lão thần không dám." Phạm Dung đầu đều tiếp ở trên sàn nhà, thân thể đều tại hơi run rẩy, không phải hoảng hốt, là kích động, là hưng phấn. Hắn chờ nhiều năm như vậy, cơ hội, cái này không liền đến sao? "Không, ngươi dám, đều là lão liêu trai, ai còn không biết ai là cái quỷ gì đâu." Viêm Văn Đế khẽ cười một tiếng. Hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường. Bây giờ Đại Viêm đã không phải là đi qua Đại Viêm. "Chấm khuyên các ngươi một câu, bể khổ cuối cùng, quay đầu là bờ. Chỗ làm việc cạnh tranh có thể xúc tiến tiến bộ, nhưng quá độ nội đấu hại nước hại dân. Các ngươi đi đến vị trí hôm nay cũng không dễ dàng, lại đi kỳ chân tiếp đi." Dứt lời, Viêm Văn Đế quay người rời đi. Bãi triều. Chương 600, nghĩ tới ngươi giận. Chương 600, nghĩ tới ngươi giận. Viêm Văn Đế đi, nhưng toàn bộ tư chính điện lại là yên tĩnh như chết. Viêm Văn Đế lời nói, tựa như là Đường Giật oanh thiên lôi tại trong lòng của bọn hắn nổ vang, nổ bọn hắn khắp cả người phát lạnh, lông mao dựng đứng. Đây là lời khuyên, cũng là cảnh cáo. Viêm Văn Đế tương đương với quang minh chính đại nói cho bọn hắn, Đường Giật khải hoàn hồi kinh này, chính là quyết chiến thành toàn lúc. Hồi lâu, toàn bộ tất cả đại thần rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng đều ăn ý không nói lời nào, riêng phần mình quay người rời đi tư chính điện. Ra hoàng cung, Triệu Đảng mấy cái đại thần đi theo Phạm Dung bên trên Phạm Dung xe ngựa, cùng một chỗ về phủ thừa tướng. Vừa trở lại phủ thừa tướng thư phòng, nghẹn một đường mấy cái đại thần mới nhịn không được mở miệng nói, "Tướng gia, vậy hạ đây rốt cuộc là có ý gì?" "Hắn muốn chết." Phạm Dung đi đến bàn đọc sách giật xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn chết?" Mấy cái đại thần cùng nhau nhìn về phía Phạm Dung, "Người nào đâu? Hoàng đế hôm nay đánh cược lúc là bực nào tự tin? Cái kia rõ ràng nói chính là chúng ta muốn chết ta." "A, hoàng đế tự tin quá mức." Phạm Dung tự lo rót cho mình một ly trà, nhấp một miếng thám giọng hầu, nói, "Bây giờ Đường Giật tại Nam cảnh đã cất bước khó khăn, hiện tại hoàng đế lấy thêm hoàng vị đánh cược, cái kia muốn giết Đường Giật người há lại sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này. Đầu tiên kìm nén không được, chính là trưởng công chúa." Mấy cái tâm phúc đại thần nghe xong, lập tức rộng rãi sáng sủa, "Đúng a. Bây giờ Đường Giật tại Nam cảnh đã rơi xuống thiên hạ giết đường tình trạng, hoàng đế làm thành như vậy, tương đương với sau lưng Đường Giật hung hăng đâm một đao. Lúc đầu mọi người chỉ muốn giết Đường Giật, để sự tình phát triển một lần nữa trở lại nguyên lai trên quỹ đạo, nhưng bây giờ hoàng đế như thế nháo trò, tương đương với cho tất cả mọi người một cái theo trên nguồn gốc giải quyết vấn đề thời cơ. Hoàng đế không nghe lời, kia liền thay cái nghe lời, sau đó trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, đến nỗi ngoài cung sự tình vậy hắn liền không cần hắn nhọc lòng. Có các đại gia tộc giúp đỡ hắn quản lý quốc gia đâu. Tướng gia anh minh." Mấy người đều hướng về phía Phạm Dung giơ ngón tay cái lên. Vừa dứt lời, Minh lão liền đẩy cửa đi đến, chắp tay nói, "Tướng gia, có hai lá đến từ Nam cảnh mật tín. Một phong là Thượng Văn Nhu viết, một cái khác phong là Đường Giật." Nghe vậy, Phạm Dung sắc mặt lập tức biến đổi, đống nhiên đứng lên, "Quắc, cho ta." "Đường Giật cho hắn viết mật tín? Nói đùa cái gì, tiểu tặc kia hận hắn bất tử, làm sao lại cho hắn viết mật tín? Khẳng định là Nam cảnh xuất hiện biến cố." Phạm Dung trong lòng bị tâm tình bất an chăm chú xé rách, hắn cấp tốc xé phong thư ra đem bức thư lấy ra, mở ra mật tín. Bức thư là Thượng Quan Nhu viết, phạm họa làm phản, xuất 10,000 binh mã đầu hàng Đường Giật, trước xuất còn thừa binh mã tự chiến, cuối cùng chỉ xuất 3,000 tàn binh phá vây. Bước kế tiếp nên như thế nào hành động, mời tướng ra chỉ thị." Nhìn thấy bức thư, Phạm Dung sắc mặt nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, đôi mắt giàn mua cũng chừng lớn căng tròn, phạm họa làm phản rồi. Hắn ngoan ngoãn tốt chất nhi dẫn đầu hơn một vạn binh mã, hướng Đường Giật đầu hàng rồi. Hắn làm sao dám làm phản? Hắn làm sao dám? Đáng chết, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Phạm Dung đem mật tín vò thành một đoàn, hắn con mắt tinh hồng như máu, khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ, tức giận đến tại chỗ nổ tung. Khó trách Đường Giật có thể nhẹ nhõm vào Thương Thành giết trấn Nam Vương, thu phục trấn Nam Quân, nguyên lai là hắn ngoan ngoãn chất nhi làm phản, từ đó hiệp trợ đâu. "Tướng gia, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?" Mấy cái tâm phúc nhìn thấy Phạm Dung sắc mặt, cũng đoán được một cái đại khái. Lúc này tức từ trong tay Phạm Dung đoạt lấy mật tín, chỉ là sau khi xem xong lại đều có chút không hiểu đấu. "Phạm họa, đây không phải Nam cảnh số một phản tặc sao?" "Tướng gia nhận biết." Phạm Dung nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi nói, "Hắn là người của ta, những năm này phụng mệnh lệnh của ta, lấy phản tặc phương thức vì ta nuôi quân. Nhưng bây giờ, hắn hướng Đường Giật đầu hàng." Nghe vậy, mấy cái tâm phúc lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. "Cho nên Đường Giật không chỉ có diện trấn Nam Vương thu phục trấn Nam Quân, còn tiện thể hợp nhất ngươi tốn hao vô số thuế ruộng nuôi quân đội." Trong khoảnh khắc, mấy người cùng nhau nhìn về phía Phạm Dung trên tay Đường Giật viết đến mật tín, sắc mặt đều cứng nhắc xuống tới, không cần phải nói bọn hắn cũng đoán được, cái này đặc biệt mẹ nơi đó là cái gì mật tín a. Đây rõ ràng chính là Đường Giật viết đến cảm tạ tin đi. "Thướng ra, muốn không? Còn là đốt đi." Công bộ thị lang Lý Cờ nuốt một ngụm nước bọt, khuyên nhủ. Những người khác cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Phạm Dung nhìn xem trong tay mật tín, tự nhiên cũng hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mặt âm trầm mở ra mật tín. Chỉ thấy trên trang giấy viết, lão đăng, thật biết chơi a. Thế mà nghĩ đến dùng thổ phỉ sơn tặc phương thức đến nuôi dưỡng quân đội, bất quá rất đáng tiếc, quân đội của ngươi hiện tại là quân đội của ta. Cảm tạ ngươi vì đại viêm quân đội phát triển làm ra cống hiến to lớn, chờ ta hồi kinh, nhất định ở trước mặt bệ hạ vì ngươi thỉnh cầu một cái to lớn huy hiệu. Ký tên, nghĩ tới ngươi giật. Phía dưới còn có một cái đỏ như máu lớn đầu heo. Chân chùi trào phúng cùng khiêu khích. Đường giật. Đường giật. Đường giật. Phạm Dung tại chỗ phá phòng, cầm trong tay mật tín xé thành mảnh nhỏ. Lập tức đem mật tín bức trên mặt đất, hắn giống như điên điên cuồng trà đạp, "Đường giật, lão phu muốn giết ngươi, lão phu nhất định phải giết ngươi, lão phu muốn ngươi chết, muốn đem ngươi phanh thây xé xác." Hắn chỉ vào Minh lão, nói, "Lập tức cho thượng quan Nưu hồi âm, để hắn lập tức cầm bản tướng lệnh bài, lập tức triệu tập còn lại tất cả binh mã. Quân chỉ huy từ hắn tạm thời đảm nhiệm, bản tướng sẽ ở trong quân tìm kiếm một người tướng lãnh đi qua hiệp trợ hắn. Muốn hắn tăng thêm tốc độ, Phạm Họa biết bản tướng tại Nam Cảnh tất cả binh mã trụ sở, nếu để cho hắn đi đầu động, không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị Đường giật lôi đi." Phạm Dung gấp, hắn nuôi quân là vì hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cũng không muốn dùng tiền lương nuôi đi gia binh, cuối cùng toàn tiện nghi Đường giật. Gia hỏa này quá tà môn, tựa hồ bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng hắn dính một chút xíu một bên, sự tình hướng đi liền sẽ mất khống chế. Hắn ngoan ngoãn tốt chất nhi hiếu kính hắn mười mấy năm, đối với hắn trung thành tuyệt đối nghe lời răm rắp, kết quả chỉ trước mắt liền bị Đường giật cho ngoặt chạy. Cái này con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trưởng công chúa phủ, trong thư phòng đang xem thoại bản, trưởng công chúa cũng thu được đến từ Nam Cảnh tin tức, trong tay thoại bản tại chỗ bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Phế vật, phế vật, phế vật. Trưởng công chúa mặt mũi tràn đầy sắc ý, thanh âm lạnh như băng nói, Trấn Nam Vương bình thường không phải rất có thể thổi sao? Hắn không phải nói Thương Thành là địa bàn của hắn, sớm đã bị hắn kinh doanh thành bền chắc như thép sao? Hắn đối với bền chắc như thép chính là hiểu như vậy. Mấy bạn người trùng điệp vây quanh, còn để Đường giật giết vào trong quân đem hắn cho giết. Quả thực phế vật đến cực điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa tỷ nữ áo xanh, nói, áo xanh, Gia Cát Vân Quyệt còn không có tin tức sao? Áo xanh vén áo thi lễ, nói, vâng, Gia Cát tiên sinh vào Nam Cảnh triệu tập Nam Cảnh tất cả lực lượng về sau, liền biến mất tung tích. Hiện tại chúng ta tìm không thấy hắn, Cẩm Y Liệp vệ, Sở Mật Điệp tìm không thấy hắn. Trưởng công chúa trầm ngâm một chút, nói, hắn có hắn muốn làm sự tình, không cần phải để ý đến hắn. Hiện tại bệ hạ cùng Phạm Dung đạt thành quân thần hiệp định, đây cũng là bản cung chờ đợi đã lâu cơ hội tốt. Lại hướng Nam Cảnh tăng phái nhân thủ, vô luận như thế nào bản cung đều không muốn nhìn thấy Đường giật còn sống về kinh đô. Mặt khác, chúng ta tại kinh đô sự tình cũng nên tăng thêm tốc độ. Chương 601, nam ngựa ngồi giang sơn cảm giác, thật thoải mái. Chương 601, nam ngựa ngồi giang sơn cảm giác, thật thoải mái. Kinh đô, hoàng cung. Viêm Văn Đế đứng tại thành cung bên trên, chỉ vào cao thấp chập trùng kiến trúc kia là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói, lao ra hỏa, nhìn thấy sao? Đây chính là chấm giang sơn. Trần Liêu tự ra mặt có chút run rẩy, Trung Dũng Hầu Thương Thành trận đầu đại thắng, để bệ hạ cảm thấy mình lại đi nữa nha, hắn cười tủm tỉm nói, bệ hạ, toàn bộ đại viêm đều là ngươi giang sơn, chỉ là kinh đô không cần phải nói đâu. Viêm Văn Đế khoát tay một cái, nói, sai, toàn bộ đại viêm trừ kinh đô, địa phương khác còn là thế gia đại tộc giang sơn. Chấm muốn uy phục tứ hải, còn phải Đường giật cố gắng một chút. Loại này chỉ dùng năm ngựa, liền có thể ổn thỏa giang sơn cảm giác, thật thoải mái. Trần Liêu tự không nhịn được muốn đưa tay che mặt, bệ hạ ai, ngươi là làm sao có ý tứ vô sỉ lại quang minh lẫm liệt nói ra những lời này. Bệ hạ, lão nô cảm thấy ngươi còn là chính mình chuẩn bị tốt roi ra. Không, tự mình làm chuẩn bị cẩn thận đi. Trần Liêu tự ôm phát trần, đầu đều nhanh rút vào xương bả vai, hắn ở tiền tuyến đánh trận, ngài hiện tại cùng Phạm Dung đứng quân thần hiệp định, có thể sẽ dẫn đến hầu ra hai mặt thủ địch. Viêm Văn Đế cười đến âm hiểm, nói, yên tâm, đối với công, đối với chiến sự suy tính, chấm mặc dù không nhất định là Đường giật đối thủ, nhưng chấm cũng coi như chẳng qua thời gian. Hắn cùng Hoàng Phủ Tông quyết chiến, trong vòng 10 ngày liền sẽ có tin tức, mà quân thần hiệp định thế lực khắp nơi vào Nam Cảnh, nhanh nhất cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Thời gian đầy đủ hắn Đường giật đánh quyết chiến. Viêm Văn Đế hai tay khép tại trong tay áo, cười nói, quân thần hiệp định thả ra, kinh đô đám đạo trích kia mới có thể nhịn không được động thủ. Thứ hư, đều nói công cao không ai qua được cứu chủ, chấm cho Đường giật cơ hội này. Trần Điêu tự dưới chân một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bệ hạ, ngươi đừng làm, cẩn thận đem tự mình tìm đường chết ta. Nam Cảnh, Thương Giang. Thương Giang là đi ngang qua nửa cái đại viêm một dòng sông, tại đại viêm cùng Nam Tĩnh biên cảnh chỗ vào biển. Lúc này Thương Giang cửa sông chính ngừng lại mười mấy chiếc to lớn thuyền gỗ. Sát bên thuyền gỗ bên bờ chính khói lửa lượn lờ, mấy ngàn tay cầm kiếm nhật giặc qua ngay tại trên bờ huấn luyện. Mà một chiếc to lớn trên thuyền gỗ, Gia Cát Vân Quyệt đang đứng trên bông thuyền, nhìn xem trên bờ huấn luyện giặc qua, trên mặt kia là tương đương hài lòng. Thế nào? Gia Cát tiên sinh, hợp tác với ta không có thất vọng a? Đứng ở sau lưng Gia Cát Vân Quyệt là cái mặc huyết sắc khôi giáp, eo phối song đao, trải lấy bím tóc trung niên nam nhân. Hắn tay đặt ở song đao bên trên, cười nói, nơi này chỉ là một vài người, tại Đông Cảnh Duyên Hải còn có 50,000 binh mã, ngươi truyền tin quá gấp, ta chỉ có thể mang đến nhiều người như vậy. Yên tâm, đây đều là tinh binh cường tướng, đều có thể lấy một địch trăm. Nghe vậy, Gia Cát Vân Quyền sắc mặt trầm xuống, hài lòng là hài lòng, nhưng tổ cựu gạ họa tướng quân, ngươi có chút chân ngoài dài hơn chân trong, lại còn dám âm thầm cấu kết Hoàng Phủ Tông, suýt nữa ở trước mặt Đường giật bại lộ làm hỏng đại sự của ta. Tổ cựu gạ họa không có nửa điểm âm mưu bị Bạch Trần tức giận, cười nói, Gia Cát tiên sinh hiểu lầm, bản tướng quân là cùng Hoàng Phủ Tông chào hỏi mà thôi, miễn cho phát sinh hiểu lầm. Chỉ cần công chúa điện hạ sự thành về sau, tuân thủ hứa hẹn đem Đông Cảnh mấy cái kia quận cho bản tướng quân chính là. Gia Cát Vân Quyền hừ lạnh một tiếng, nói, điểm này ngươi yên tâm, công chúa điện hạ từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trên lệch thời gian không nhiều, chôn nồi nấu cơm, đêm nay chúng ta bí mật chui vào Thiên Dung quan cảnh nội, lặng chờ thời cơ. Tô Cựu Gà Tọa ôm hai tay, cười nói, theo ta được biết, Thiên Dung quan cảnh nội giết đường giật binh mã đã có trọn vẹn hơn 30 vạn, chúng ta vì sao không cùng Hoàng phủ tông liên thủ đâu? Gia Cát Vân Quyệt trầm ngâm một chút, nói, ngươi không hiểu rõ đường giật người này rất tà môn, gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh càng mạnh, nhiều lần rõ ràng đã đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn lại đều có thể kỳ tích lập bàn. Cho nên lần này lão phu muốn làm hắn nhìn không thấy địch nhân, nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất. Tô Cựu Gà Tọa giang tay ra, nói, tốt ta, như ngươi mong muốn, nhưng chúng ta hợp binh một phòng chừng hơn 2 vạn người, nhiều người như vậy muốn không bại lộ tung tích rất khó. Gia Cát Vân Quyệt nhìn về phía Thiên Dung quan phương hướng, cười lạnh nói, yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chui vào, chờ Đường Giật cùng Hoàng phụ tông giết đến đỏ mắt thời điểm, liền không khả năng chú ý đến chúng ta. Dù sao Đường Giật trong tay tính toán đâu ra đấy bất quá mười mấy vạn nhân mã thôi. Dứt lời, Gia Cát Vân Quyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, cau mày quay người bước nhanh xuống thuyền. Nhìn xem Gia Cát Vân Quyệt bóng lưng, Tô Cựu Gà Tọa ánh mắt híp lại. Cùng lúc đó, bên hai cũng truyền tới một đạo thanh lãnh thanh âm, tướng quân các hạ, chúng ta thật muốn cùng Đại Viêm công chúa hợp tác. Nàng rõ ràng là muốn chúng ta làm đao trong tay của nàng thôi. Nữ nhân này, không thể tin. Một người mặc kimono nữ nhân xinh đẹp, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của Tô Cựu Gà Tọa. Tô Cựu Gà Tọa nghe vậy nở nụ cười, nói, từ đẹp, ai nói cho ngươi, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Nam Tĩnh, là vì giúp trưởng công chúa. Ta nhìn chúng, là Đại Viêm nam cảnh tài nguyên. Chúng ta còn có 30,000 binh mã ở phía sau, lại có 3 ngày liền có thể ở đây đổ bộ. Chờ Đại Viêm cùng Nam Tĩnh đánh cho lưỡng bại câu thường, chúng ta lại khảm vào chiến trường. Dung Đại Viêm lại nói, cái này gọi ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Sau đó, chỉ huy Đông Tiến bảo, cướp sạch Nam Cảnh cảnh nội tất cả tài phú. Phải biết những năm này, Nam Cảnh gia tộc quyền thế đều bị Phạm Dung cùng Trấn Nam Vương dưỡng thành heo mập, lúc này không làm thịt, chờ đến khi nào? Nữ nhân khẽ cười một tiếng, nói, đại tướng quân anh minh. Tô Cựu Gà Tọa quay người đi đến nữ nhân bên người, đưa tay nắm bắt cằm của nàng, nói, mang ngươi nị ra, trước bí mật chui vào Thiên Dung quan, cho ta chầm chậm chết đừng giận. Bây giờ Đại Viêm thiên hạ, trừ Đường Giật có chút dùng bên ngoài, những người khác không chịu nổi một kích. Giết hắn, Đại Viêm đem không người lại có thể cản ta. Chỉ là mấy cái quận, còn thỏa mãn không được khẩu vị của ta. Nữ nhân hai tay ôm tại trước bụng, cúi người hành lễ, vâng, tướng quân các hạ. Hai ngày về sau, Thiên Dung quan ngoài trăm dặm Trấn Nam quân trong đại doanh, trong xoáy trướng, Đường Giật xem hết kinh đô tin tức chuyển đến, tức giận đến tại chỗ dậm chân. Thao, cỏ, cỏ, cái này cậu hoàng đế là điên rồi sao? Hắn có phải là điên rồi? Cách lão tử ở chỗ này còn sinh tử khó liệu, hắn tại kinh đô còn tầm cao khí ngạo, lão tử đặc biệt mẹ quất chết hắn a. Quân thần hiệp định, hoàng vị thế chấp, ta siết cái lớn cỏ, cái này đặc biệt mẹ là một cái bình thường hoàng đế có thể làm ra sự tình sao? Vậy hạ miệng vàng lời ngọc, quân thần tự thân bị chứng, sự tình đã thành kết cục đã định. Vũ Mạc công kiếm, nói, ngươi thời gian không nhiều, đến tăng thêm tốc độ. Lúc đầu ngươi đã làm đến thiên hạ giết đường tình trạng, hiện tại bệ hạ náo một màn này, kia cơ hồ là năm bước bên ngoài người tận địch quốc. Đường Giật đưa tay che mặt, lão tử cũng muốn tăng thêm tốc độ à, nhưng thứ ta muốn chờ người, còn chưa tới. Hành Vô Tung cùng Lục La cái này một đôi kỳ hoa, làm việc liền không thể đáng tin cậy điểm sao? Đại soái, bên ngoài quân doanh có người cầu kiến. Lúc này, soái trướng truyền ra ngoài đến thông báo âm thanh, người tới xưng gọi Hành Vô Tung, là đại ca ngươi. Chương 602, cổ trùng bản chiến thuật hay nghe. Chương 602, cổ trùng bản chiến thuật hay nghe. Đường Giật nghe vậy kích động đến tại chỗ nhảy dựng lên, bà mẹ nó, cuối cùng là đến a. Nếu là không về nữa, lão tử quyết chiến kế hoạch liền phải làm sửa đổi, vậy lão tử còn thế nào thực hiện hỏa lực trong tầm bắn đều chân lý? Ha ha, hiện tại cuối cùng có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch, Ảnh Vô Tung, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đường Giật cười chạy ra xoáy trướng, bước nhanh hướng bên ngoài quân doanh phóng đi. Một lát, Đường Giật liền xông ra quân doanh, liếc mắt liền thấy khiêng chủy sắt lớn Lục La. Nàng đã bị Tần Thư Giản cùng Mai Hương các nàng vây vào giữa, chính hướng trong ngực nàng nhét các loại ăn vặt. Những này ăn uống đều là các nàng theo kinh đô mang đến, là Đỗ Lăng Phỉ tự thân vì Lục La chuẩn bị. Cầm tới đồ ăn vặt, tham ăn Lục La cười đến con mắt đều híp thành một nhà. Ảnh Vô Tung thì ngồi ở trên xe ngựa, trên mặt có chút cho bụi nhào nhào, con mắt cũng có chút phím hồng. Hai ngày này gắng sức đuổi theo lái xe chạy đến cùng Đường Giật hội hợp, coi như hắn võ công lại cao, cũng có chút không thể chịu được. Rượu, cho ta rượu, ta muốn rượu. Nhìn thấy ra quân doanh Đường Giật, Ảnh Vô Tung bước xuống roi ngựa chỉ vào Tiết Hầu nói, Tiết Hầu nhanh bốc khói, ta muốn uống rượu, ta muốn liệt ỉu. Đường Giật từ bên hông gỡ xuống ấm nước, ném cho Ảnh Vô Tung. Trong quân doanh cấm chỉ uống rượu, nhưng rượu hắn đã sớm chuẩn bị cho Ảnh Vô Tung tốt. Nhìn xem Ảnh Vô Tung đem rượu giống nước hướng trong miệng rót, Đường Giật im lặng nói, làm sao làm? Ngươi không phải cao thủ tuyệt thế sao? Làm sao làm cho chật vật như vậy? Bay tới chẳng phải có thể rồi? Ảnh Vô Tung lao đi khỏe miệng rượu, nói, ta ngược lại là nghĩ bay à, lấy lao tử thân thủ, thi triển kinh công giết tới nơi này nhiều lắm là thoát lực, hiện tại là tâm thần đều mệt ta. Dứt lời, Ảnh Vô Tung chỉ sau lưng xe ngựa, nói, là trong xe bị kia, quá khó làm, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Để ta làm mã phu chính là nàng làm. Nghe Ảnh Vô Tung tiểu nói này, Đường Giật nhìn về phía xe ngựa đều có một chút chột dạ, căn cứ Ảnh Vô Tung cùng Lục La cho liên quan tin tức, cái này nam cương thánh nữ thế nhưng là lạ thường khó làm. Nhưng vì chiến thuật của hắn tính hay nghe, hắn còn là khách khí chắp tay nói, tại hạ Đường Giật, gặp qua thánh nữ cô nương. Trong xe ngựa lại im mắng, không hề có một chút thanh âm. Một lát, trong xe ngựa mới chuyển đến thanh lanh thanh âm, bay gà là cái dạng gì gà? Giáp pháo là cái gì pháo? Thương lại là cái gì thương? Lưu đạn lại là cái gì trứng? Đường Giật nghe được khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Ảnh Vô Tung, không phải huynh đệ, các ngươi đều cùng nàng nói cái gì? Các ngươi nói chuyện thật là chính quy chủ đề sao? Ách, máy bay không phải gà, là một loại có thể bay trên trời chim sắt, giáp pháo. Ngạch, giáp pháo là tên gọi tắt, tên đầy đủ là giá chiến hồng y đại pháo, là một loại lực sát thương rất mạnh vũ khí. Thương. Được rồi, thánh nữ cô nương muốn biết, có thể đi kho vũ khí nhìn xem. Đường Giật cười chắp tay nói, trừ máy bay, còn lại vũ khí ở sau đó đại quyết chiến bên trong, ngươi đều có thể nhìn thấy. Trong xe ngựa lại một lần lâm vào trầm mặc. Một lát, xe ngựa màn xe xốc lên, một người mặc váy trắng, dáng người cao gầy nữ nhân liền theo trong xe ngựa đi ra. Nữ tử dung nhan khuynh thành, lại lạnh lùng như băng, nàng cái gì cũng không làm, lại cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác áp bách. Đương nhiên, đối với Đường Giật đến nói dụ người nhất chính là, nàng không xỏ giày. Một đôi trắng đoán xinh đẹp chân ngọc dẫm ở trên xe ngựa, quả thực chính là đạp tại Đường Giật trong tấm khảm, trong đầu vậy mà không hiểu nhớ tới kiếp trước một chút màn ảnh nhỏ. Đây chính là thứ ngươi muốn. Si Vân chậm rãi đưa tay, một cái đom đóm lớn nhỏ cổ trùng liền xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng, tại trên đầu ngón tay vỗ cánh. Dứt lời, nàng giương một tay lên, cổ trùng liền theo đầu ngón tay của nàng bay ra, chui vào Đường Giật lốt hai. Tiếp lấy Si Vân thanh âm liền ở trong thai của hắn vang lên. Ngươi cho Si Ly sách điều kiện, ta biết. Hiện tại nghe một chút điều kiện của ta, điều kiện của ta là, ngoại trừ ngươi hứa hẹn Si Ly những vật kia bên ngoài, ngươi hồi kinh trước đó, giúp ta giải quyết Nam Cương vấn đề. Đường Giật giật mình ngay tại chỗ, liền hô hấp đều dồn dập lên. Chiến thuật hai nghe, ha ha, đây chính là hắn mong muốn nhất đồ vật ta. Ở đời sau chiến thuật hai nghe thế nhưng là trong quân tiêu chuẩn phân phối, nhưng không cần vô tuyến điện chiến thuật hai nghe người gặp qua sao? Hiện tại liền gặp được. Đây chính là cổ trùng bản tính chiến thuật hai nghe. Lúc trước tại kinh đô thời điểm, hắn nghe Lục La cùng Ảnh Vô Tung sách như vậy một miệng, trực tiếp liền cho nhớ thương, bởi vậy Nam Cương phát sinh phản loạn Ảnh Vô Tung cùng Lục La hồi viên Nam Cương, hắn liền để Ảnh Vô Tung cùng Lục La giúp hắn làm việc này. Theo kinh đô xuất phát vào Nam Tĩnh thời điểm, hắn liền để Cẩm Y Liễu vệ liên hệ Ảnh Vô Tung cùng Lục La, mở ra cực kỳ mê người điều kiện, để Nam Cương thánh nữ đem Nam Cương trùng thuật cho hắn mang đi qua. Kết quả, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Có chiến thuật hai nghe phối hợp kính viễn vọng, hắn liền có thể khống chế toàn bộ chiến cuộc biến động, đồng thời kịp thời làm ra điều chỉnh. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt, thánh nữ điều kiện, bản soái đều đáp ứng. Đường Giật mặt mũi tràn đầy kích động, tại chỗ đáp ứng Si Vân điều kiện. Nam Cương một mực lấy bộ lạc hình thức tồn tại, trong đó lấy lực của bộ, thi của bộ, linh của bộ ba cái bộ lạc thế lực lớn nhất. Ba cái đại bộ lạc bên trong, lại lấy thi của bộ thực lực mạnh nhất, thường thường bởi vì cần thi thể luyện cổ mà phát động chiến tranh, làm cho linh của bộ cùng lực của bộ không thể không liên thủ đối địch. Nhưng dù cho liên thủ, vẫn như cũng không phải thi của bộ đối thủ. Dù sao thi của bộ luyện chế thi cổ, đều là tử vật không có cảm giác đau, chỉ tại cổ trùng dưới sự khống chế bản năng phát động công kích. Trọng yếu nhất chính là, bị luyện thành thi cổ người, rất nhiều đều là linh cổ cùng lực cổ bộ tộc nhân, lúc khai chiến có thân tình cái tầng quan hệ này ràng buộc, lực cổ bộ cùng linh cổ bộ chiến sĩ liền không khả năng hạ tử thủ. Cho nên giải quyết trận chiến tranh này phương thức tốt nhất chính là giao cho ngoại nhân đến đánh. Ừm, ngươi cái này liền đáp ứng rồi. Si Vân nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp rốt cục có một tia khác cảm xúc. Nàng đều đã làm tốt cùng Đường Giật có kẻ mặc cả chuẩn bị, dù sao Đường Giật cần thiết đồ vật, bất quá là linh cổ bộ đơn giản nhất cổ thuật mà thôi. Lại không nghĩ rằng Đường Giật liền hỏi cũng không hỏi, liền đáp ứng điều kiện của nàng. Thánh nữ cô đương nghi hoặc, chờ đánh xong một trận chiến này, ngươi liền biết đáp án. Đường Giật đưa tay móc móc lỗ tai, nhìn về phía Si Vân nói, "Thánh nữ, ta cần cổ trùng truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, điều khiển loại này cổ trùng cần làm thế nào? Cùng truyền tin khoảng cách có bao xa?" Nhìn xem trên mặt thiếu niên tự tin, Si Vân mặc dù trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, nói, "Cổ trùng cần ta điều khiển, trong 10 dặm có thể khống chế 200 con tà hữu, 20 dặm lại chỉ có thể khống chế mấy chục con, lại xa lại không được." Nghe vậy, Đường Giật lập tức có chút ít thất vọng, 20 dặm, khoảng cách hơi nhỏ một chút ta. Mấy chục vạn người chiến trường toàn diện trải rộng ra, phương viên 20 dặm như thế điểm địa phương căn bản không đủ. Nhưng rất nhanh Đường Giật đấy lòng thất vọng cấp tốc bị xua tan, 20 dặm đầy đủ. Cái này con mẹ nó chính là cổ đại, đánh trận đều vẫn là vũ khí lạnh đối kháng, có cái này tính chiến thuật thai nghe không cục, đó chính là mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, nói cho ta tại sao thua. Làm sao đánh, đều thắng. Chương 603, Hoàng Phủ Tông Sứ Giả. Chương 603, Hoàng Phủ Tông Sứ Giả. Đường Giật nhìn xem tại đầu ngón tay vỗ cánh cổ trùng, kích động nhìn về phía Si Vân nói, thánh nữ cô đương, này làm sao dùng? Cần học tập sao? Chúng ta bây giờ thời gian quá gấp, mấy ngày nữa liền muốn đánh quyết chiến, không có đủ thời gian học tập. Si Vân nhìn về phía Đường Giật, nói, hai loại phương pháp sử dụng, một loại là giống ngươi nói, cần học tập cơ bản cổ thuật. Một loại khác, là theo ta chỗ này trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Đơn giản đến nói, chính là ngươi tất cả mệnh lệnh, đều cần theo ta chỗ này phát ra hoặc là tiếp thu. Mà cái này, cần đại soái đối với ta tuyệt đối tín nhiệm. Đường Giật tay vô cái cằm, lâm vào trầm ngâm, tiếp thu cùng truyền lại tin tức, cái này không phải liền là cơ chạm sao? Cổ trùng tính chiến thuật hay nghe, nhân thể cơ chạm, có ý tứ, rất có ý tứ, thứ này liền cùng võ công, lại là hai cái khoa học không cách nào giải thích bí ẩn chưa có lời đáp. Đến nỗi tín nhiệm vô điều kiện, cái này không thể được, hắn là một quân chủ soái, bàn tay mấy chục vạn tướng sĩ sinh tử. Nếu là ra chút ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Đại soái, có thể tin tưởng nàng, để Lục La phối hợp nàng là đủ. Ảnh Vô tung tay cầm bầu rượu đi tới, đụng đụng Đường Giật bả vai, nói: "Lục La mặc dù là lực cổ tộc, nhưng loại này cơ sở cổ thuật, Lục La sẽ." "Đương nhiên, để nàng giám sát thánh nữ là được, đừng để nàng phát bất luận cái gì mệnh lệnh. Nếu không ngươi nói kỵ binh liền xuất kích, nàng có thể cho ngươi truyền lệnh thành kỵ binh liền đi nữa cả." Đường Giật khỏe miệng co quắp một trận, đừng nói, loại sự tình này Lục La thật có thể làm được. Hắn nhìn về phía Si Vân, chắp tay nói: "Thánh nữ cô nương thứ lỗi, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là bản soái bàn tay mấy chục vạn tướng sĩ sinh tử, không thể không thận trọng. Cho nên, còn là đến phái Lục La hiệp trợ ngươi." Si Vân liếc mắt nhìn Lục La, khỏe miệng trao lên, liền nha đầu ngốc này còn muốn giám sát nàng. "Khôi hài đâu? Đại soái, phía trước trạm gác ngầm đến báo, có hoàng phủ tông tín sứ, ngươi muốn gặp sao?" Lúc này, Lương Thiệu bước nhanh đến báo. "Tín sứ?" Chậc chậc, ta cũng không biết hoàng phủ tông đây là tự tin đâu, còn là không giữ được bình tĩnh. Đường Giật lắc đầu, có chút im lặng, cái này cổ đại đại tướng não mạch kín, hắn thực tế có chút không hiểu rõ. Hoàng phủ tông tại Thiên Dung quan đem động tĩnh làm cho khí thế ngất trời, tất cả thế lực cùng quân đội điều động tình huống, cơ hồ đều trong lòng bàn tay của hắn, kết quả hoàng phủ tông vậy mà trực tiếp đưa tới cho hắn chiến thư. "Để hắn đến đây đi, còn có để trấn Nam quân thao luyện, để tín sứ nhìn thấy. Hôm nay, ra cũng chơi một lần tượng cán trọng thư." Đường Giật vẫy gọi đem Lương Thiệu kêu đến, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Lương Thiệu nghe xong mặt mũi tràn đầy kích động, lập tức cười chạy đi. "Thánh nữ cô đương, lều vải của ngươi đã xây dựng tốt, ta để người mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi." Đường Giật hướng về phía Si Vân chắp tay thi lễ. Si Vân nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt nhìn một hồi, trước đó đối trước mắt thiếu niên hiểu rõ, đều là đến từ Ảnh Vô Tung cùng Lục La lý do thoái thác, nhưng bây giờ nàng đối trước mắt thiếu niên này, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đối mặt tông sư cảnh hoàng phụ tông, hắn lại còn như thế phong khinh vân đạm. "Tốt, đại soái trước bật điệu." Si Vân hơi gật đầu. "Si Vân cô đương, mời tới bên này." Tần thư giản cười đi tới, mời Si Vân xuống xe. Đường Giật đưa tay ngăn lại nàng, nói: "Trước cho nàng tìm đôi giày, ách, còn có váy, cũng đổi một thân." Si Vân cô nương thấy lạnh, trong quân tất cả đều là nam nhân, ngươi cái này mặc quá xinh đẹp, sẽ loạn quân ta tâm. Chân ngọc cặp đùi đẹp, đây là cái nam nhân đều khống chế không nổi tà niệm. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Ảnh Vô Tung một cái bước nhanh về phía trước che miệng của hắn, mặt mũi tràn đầy thần chứ nói: "Thánh nữ, hắn là nói đùa, ngươi chớ để ý." "Huynh đệ, ngươi nghĩ gì thế? Nữ nhân này có cái đam mê, liền thích chân trần. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao muốn làm mã phu? Cũng là bởi vì nữ nhân này không muốn làm bẩn chân, mới làm cho ta không thể không thay cái thoải mái xe ngựa, ngươi hiện tại muốn nàng đi dạy. Ngươi không sợ nàng cho ngươi mặc tiểu hài? Có thể, làm phiền." Si Vân thanh lãnh thanh âm đánh gãy Ảnh Vô Tung, cười đi theo Tần Thư Giản tiến vào quân doanh. Ảnh Vô Tung nhìn xem Si Vân bóng lưng trừng lớn hai mắt, chỉ vào Si Vân bóng lưng tức giận tới mức giơ chân, "Nóa, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Tức chết lao tử, ta tại Nam Cương cầu ra ra cáo con bà nó cầu nàng đi dạy dùng khinh công đi đường, nàng nói không thoải mái, trực tiếp cự tuyệt ta, còn muốn ta tìm thoải mái nhất xe ngựa. Bằng cái gì ngươi nói để nàng đi dạy, nàng liền xuyên dạy? Bằng cái gì?" Si Vân nữ nhân này thế nhưng là ra cửa khó làm, kết quả Đường Giật cái gì đều không có làm, nàng vậy mà liền nghe lời. "Dựa vào, người so với người thật con mẹ nó tức chết người." "Bằng cái gì?" "Bằng nam nhân mị lực." Đường Giật đưa tay vô vô Ảnh Vô Tung bả vai, quay người tiến quân doanh, đánh chống tụ tướng, nên làm chính sự. Sau nửa canh giờ, Hoàng phủ tông sứ thần tại Lương Thiệu cùng đi, tiến vào trấn Nam quân đại doanh. Sứ giả là Hoàng phủ tông bên người quân sư Đồ Kính, là nam tính mưu sĩ nổi danh, ở bên người Hoàng phủ tông địa vị gần với thủ tịch Mưu Thần Tư Đồ Diên. Vừa tiến vào trấn Nam quân đại doanh, Đồ Kính liền nhìn thấy trấn Nam quân ngay tại thao luyện đội ngũ lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối, chỉ là thao luyện phương thức hắn chưa bao giờ thấy qua. Bên trái quay, bên phải quay, nghỉ, nghiêm, đi để bước. Đủ loại thao luyện khẩu lệnh truyền khắp toàn bộ đại doanh. Nhìn thấy một màn này, Đồ Kính lúc ấy liền một bước, đại chiến sắp đến, đại quân không luyện chém giết, vậy mà đang luyện loại này hư đầu ba nao đồ vật, đại viêm thiếu niên này tuấn soái, đến cùng muốn làm gì? "Tiểu tướng quân, đại chiến sắp đến, các ngươi đại soái chính là dạng này luyện binh." Đồ Kính nhìn về phía Lương Thiệu cười hỏi, trấn Nam quân trong đại doanh mấy vạn binh mã đều không có cầm vũ khí, thậm chí liền khôi giáp cũng không mặc, lúc này Nam Tĩnh đại quân tùy tiện xuất động một chi khinh kỵ, liền có thể đem Đường Giật soái doanh đánh cho hoa rơi nước chảy. "Đúng a, chúng ta chính là như thế luyện binh." Lương Thiệu ôm hai tay, đạm mạc nói, "Lâm trận mới mài gương, không có tác dụng quá lớn. Nhưng luyện một chút phối hợp, tăng cường quân đội lực ngưng tụ, vẫn là có thể. Chờ thêm chiến trường, bọn hắn chính là có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng huynh đệ." Đồ Kính ngơ ngẩn. "Như thế luyện, cũng có thể luyện phối hợp. Luyện được lực ngưng tụ, quân đội lực ngưng tụ, chẳng lẽ không phải quân công? Không phải ban thưởng sao? Ha ha, đại viêm quân đội, thật đúng là suy nghĩ khác người a." Đồ Kính nụ cười có chút cứng nhắc, nghẹn nửa ngày mới nghĩ đến một cái tán dương tử. Nói thật giờ này khắc này trong lòng hắn đã nghĩ đến Đường Giật cùng Hoàng phủ tông giao chiến hạ tràng. Đường Giật sẽ thất bại thảm hại, máu nhuộm đất vàng 3000 dặm. "Đúng thế, chúng ta đại soái bản sự, há lại các ngươi có thể rõ ràng?" Lương Thiệu mặt mũi tràn đầy trêu tức, chỉ vào soái chúng nói, "Đi theo ta, chúng ta đại soái tại tổ chức hội nghị quân sự, bố trí kế hoạch tác chiến, có cái gì nói, ngươi đi vào cùng hắn nói là được." Nghe nói như thế Đồ Kính lập tức mở bức. "Kế hoạch tác chiến? Ngươi xác định là kế hoạch tác chiến? Kế hoạch tác chiến không phải tuyệt mật sao? Ngươi xác định đây là ta một cái quân địch sứ thần có thể nghe sao?" Chương 604, mở bức Đồ Kính. Chương 604, mở bức Đồ Kính. Đồ Kính tiến vào soái trướng, quả nhiên thấy rộng rãi trong soái trướng đứng mấy chục cái trong quân tướng lĩnh, đi vào hắn tiến đến đều cùng nhau nhìn lại, trong mắt đều mang sát ý lạnh như băng. Mà đứng tại phía trước nhất là cái ước chừng chừng 20 thiếu niên, cũng chính hai tay chống nạnh mỉm cười mà nhìn xem hắn. Giờ này khắc này Đồ Kính rốt cục xác định một sự thật, đó chính là Lương Thiệu không có nói sai lời nói, kế hoạch tác chiến hắn cái này quân địch sứ thần là thật có thể nghe. Đường Giật còn chưa lên tiếng, Đồ Kính cũng đã bước nhanh đi lên trước chắp tay nói, Nam Tĩnh sứ thần Đồ Kính gặp qua Đường Soái, Đường Soái, hai quân giao chiến, không chém sư a. Bảo mệnh quan trọng. Thiếu niên trước mắt này địa bộ này, hiển nhiên là không có ý định thả hắn trở về, muốn giết hắn tế cờ a. Đường Giật khỏe miệng co giật xuống, cười đem Đồ Kính đỡ dậy, "Ách, đôi tiên sinh hiểu lầm, bản soái không muốn giết ngươi, bản soái để ngươi tiến đến, là muốn nghe ngươi nói một chút Hoàng phủ tông đến cùng muốn làm gì." Đồ Kính nụ cười cứng nhắc, "Không muốn giết ta. Lính của ngươi ánh mắt đều nhanh có thể đem ta đao liền miên a." Hắn vội vàng theo trong tay áo, lấy ra Hoàng phủ tông bức thư đưa cho Đường Giật, nói, "Đường soái, đây là nhà ta đại soái cho thư của ngươi. Ngươi xem xong thư kiện về sau, liền biết Hoàng phủ đại soái ý tứ." Đường Giật tiếp nhận bức thư mở ra, ánh mắt rơi tại bức thư trên nội dung. Sau khi xem xong, hắn đem bức thư đưa cho Tiểu Lương, nói, "Truyền xuống, làm cho tất cả mọi người nhìn xem Hoàng phủ tông chiến thư." Tiêu Lệ lúc này tiếp nhận bức thư, xem hết lập tức hướng về sau truyền. Rất nhanh, chiến thư liền nhóm lửa tất cả tướng lĩnh lửa giận, nguyên bản yên tĩnh xoáy trướng trong khoảnh khắc bị sát ý chỗ bổ sung. Thao, phải lớn xoáy cùng Ngụy lao tại hắn Hoàng phủ tông trước mặt tự vẫn tạ tội, đặc biệt mẹ, hắn cũng xứng. Còn kỳ hạn 3 ngày không đi lãnh cái chết, liền phá thiên dung quan tàn sát ngày dung thành. Thật cho hắn mặt. Giết ta Đại Viêm bách tính, còn muốn ta Đại Viêm chủ soái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, con mẹ nó là thật làm ta Đại Viêm không người phải không? Đại soái, hạ mệnh lệnh đi. Một đám trấn nam quân cùng lính mới tướng lĩnh, tất cả đều lên cơn giận dữ sát ý bừng bừng. Nhìn xem một màn này, Đồ Kính trong lòng hoảng sợ, nếu không phải đứng ở trước mặt Đường Giật để trong soái trướng một đám tướng lĩnh có kiêng kỵ, hắn sớm đã bị xách ra ngoài loạn đao chém chết. Chỉ là lúc này hắn đại biểu chính là Nam Tĩnh, là Hoàng phủ tông, coi như trong lòng đã sợ, trên mặt nhưng như cũng làm được mặt không đổi sắc. Hắn không để ý đến trấn nam quân cùng lính mới một đám tướng lĩnh, chỉ bình tĩnh nhìn xem Đường Giật. "Đường soái, quản tốt ngươi tướng lĩnh." Tính tình như thế táo bạo, lên chiến trường cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhà ta đại soái ý tứ đã rất rõ ràng, Đường soái cần phải nghiêm túc suy tính một chút. Nói đến đây, Đồ Kính hướng lui về phía sau hai bước, cung kính chắp tay quang minh lắm liền nói, "Nghe nói Đường soái yêu dân như con, lòng mang thiên hạ, nhà ta đại soái đối với này bội phục đến cực điểm. Cho nên nhà ta đại soái nói, chỉ cần Đường soái đi đến trước mặt hắn, hướng hắn dập đầu 3 cái, đồng thời mở ra thiên dung quan, để ta Nam Tĩnh đại quân bắt thượng, nhà ta đại soái có thể bảo vệ ta Nam Tĩnh tướng sĩ, tuyệt không tổn thương Đại Viêm từng quận cây ngọn cỏ, một binh một tốt. Nếu không, thành phá ngày, thiên dung quan đổ thành." Nghe nói như thế, một đám tướng lĩnh tại chỗ tức điên, xách đao liền muốn chém chết Đồ Kính. Đường Giật đưa tay ngăn cản dựa đi tới trấn Nam quân cùng lính mới tướng lĩnh, lãnh mâu nhìn chằm chằm Đồ Kính nói, "Giết ta 3 thành 10 mấy quận 10 mấy vạn trăm họ, ngươi hiện tại cho ta nói, không tổn thương Đại Viêm từng quận cây ngọn cỏ, một binh một tốt." Đồ Kính lung tay áo cười nói, "Đại soái cớ gì nói ra lời ấy? Nhà ta đại soái nhưng chưa hề tàn sát qua Đại Viêm bách tính. Trấn Nam Vương đã đem Côn Thành chờ 3 thành 10 mấy quận cắt nhường cho Nam Tĩnh, ta Nam Tĩnh đại quân giết ta Nam Tĩnh con dân, tựa hồ không cần Đại Viêm đồng ý à?" Nghe vậy, một đám trấn Nam quân cùng lính mới tướng lĩnh ngay mắt nổ. "Thao, lão tử nhận không được, đại soái, xin cho ta giết lần tạo. Trấn Nam Vương là cái thá gì, hắn cũng xứng quyết định ta Đại Viêm đường biên giới. Một cái bán nước cầu vinh cầu tặng, tội ác tại trời. Côn Thành 10 mấy quận là ta Đại Viêm, ai cũng đừng nghĩ đặc biệt mẹ cướp đi." Rất nhiều tướng lĩnh lên cơn giận dữ, tại chỗ đều rút đao, chỉ cần Đường Giật ra lệnh một tiếng, liền đem Đồ Kính chặt thành mảnh vỡ. Nhưng mà đối mặt một đám tướng lĩnh lửa giận, Đồ Kính lại giả bộ rất thản nhiên, hắn giang tay ra nói, "Đó là các ngươi Đại Viêm sự tình, chúng ta chỉ biết Nam Tĩnh là trấn Nam Vương đất phong, hắn có quyền quyết định thổ địa quyền sử dụng. Hắn đem biên cảnh 3 thành 10 mấy quận cắt nhường cho ta Nam Tĩnh, vậy cái này 3 thành 10 mấy quận chính là ta Đại Viêm lãnh địa. Đến nỗi Đại Viêm nhẫn không đành lòng, cái này không trọng yếu, muốn trở về. A, phái binh tới đánh a." Đường Giật nhìn chằm chằm Đồ Kính hai mắt không khỏi híp lại, có ý tứ. Lão tiểu tử này rõ ràng đều nhanh dọa đến tè ra quần, lời nói còn nói đến tặc kiên cường. Kiên cường tốt, càng kiên cường, càng khả năng giúp đỡ lão tử cổ vũ sĩ khí. Phái binh tới đánh. Hả? Yêu cầu này là nên thỏa mãn. Đường Giật hất lên ống tay áo, trên mặt nguyên bản ôn hòa thu lại, cả người khí thế nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, trấn Nam quân cùng lính mới tướng lĩnh đều nháy mắt đứng nghiêm, nguyên bản ồn ào náo động xoáy trướng nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Thấy cảnh này, Đồ Kính nhất hầu vô ý thức nhấp nô xuống, hắn đối với Đường Giật hiểu rõ, đều là đến từ tình báo đôi câu vài lời. Nhưng lúc này giờ phút này hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được thiếu niên trước mắt này đáng sợ. Hắn lúc này liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ, hàn ý bức người. Đã Hoàng phủ tông nói muốn thu hồi biên cảnh 3 thành 10 mấy quận, muốn phái binh tới đánh, kia liền tắc thành cho bọn hắn. Đường Giật nhìn chằm chằm lính mới cùng trấn Nam quân một đám tướng lĩnh, ra lệnh tiếp xuống, bản soái làm một chút an bài chiến lược. 1. Mệnh lệnh Thiên Dung quan biên quân tử thủ Thiên Dung quan, đem Nam Tĩnh đại quân ngăn cản tại Thiên Dung quan ngoài thành. 2. Không quân huấn luyện lập tức đình chỉ, chuyển thành thực chiến. Trong vòng 2 ngày lập tức đổi tới vị trí ký định, chờ đợi mệnh lệnh. 3. Tất cả không có lương tâm pháo, hồng y đại pháo, 2 ngày sau tiến nhập dự định trận địa, chờ đợi mệnh lệnh. 4. Mệnh lệnh Ngụy Uyên khóa kín hổ môn quan, đoạn địch đường lui. 5. Mệnh lệnh Trình Mặc dứt bỏ ngụy trang, theo kế hoạch tác chiến bắt đầu hợp kích. Đường Giật liên tiếp xuống hơn 10 đạo mệnh lệnh, mỗi một đạo mệnh lệnh được đưa ra, liền có một người tướng lãnh đứng lĩnh mệnh ra doanh. Đồ Kính nhìn xem một màn này người đều nốc, Đường Giật vậy mà thật ở trước mặt của hắn triển khai bố trí, cứ như vậy đem kế hoạch tác chiến trắng trợn nói cho hắn. Nhưng vấn đề là mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, liên hợp lại làm sao liền nghe không hiểu đây? Không quân là cái quỷ gì? Không có lương tâm pháo lại là thứ gì? Hồng Ý đại pháo lại là cái gì đồ chơi? Lý trí nói cho hắn đây là Đường Giật âm mưu, là diễn cho hắn nhìn, nhưng hắn lại luôn cảm thấy đây là chân thực kế hoạch tác chiến, bởi vì hắn toàn nghe, lại nghe không hiểu. Điểm trọng yếu nhất là Đường Giật tại có thể lẩn tránh tất cả địa danh. Thí dụ như không quân vị trí ký định ở đâu, không có lương tâm pháo dự định trận địa lại ở đâu. Những này hắn cũng không biết, nhưng những này trong quân tướng lĩnh tựa hồ cũng biết. Cái này khiến Đồ Kính rất hoảng hốt, rất mê mang, rất hoảng hốt. Hắn cũng không biết lúc trở về làm như thế nào hướng Hoàng phủ tông báo cáo. Cũng không thể nói, khởi bẩm đại soái, Đường Giật đem hắn kế hoạch tác chiến toàn nói cho ta. Chương 605, tiểu tướng quân, ta nghĩ. Chương 605, tiểu tướng quân, ta nghĩ. Đồ Kính nhìn đứng ở phía trước hăng hái thiếu niên, tiết hầu vô ý thức nhấp nhô xuống, trên mặt càng là thấm ra mồ hôi mịn, khó mà áp chế hoảng hốt, cơ hồ nháy mắt đem cả người hắn nuốt chửng lấy. Trước đó, hắn ỷ vào sứ giả thân phận, cường thế hướng Đường Giật tuyên chiến. Hiện tại, Đường Giật dùng phương thức giống nhau, cường thế hướng Nam Tĩnh khai chiến. Khác nhau là, hắn thành công kéo Đại Viêm trấn Nam quân cùng lính mới tướng lĩnh lửa giận, nhưng Đường Giật ở trước mặt của hắn làm bộ tác chiến thử, hắn lại cái gì cũng không biết, cái gì đều nghe không hiểu. Chờ Đường Giật mệnh lệnh toàn bộ truyền đạt, đã qua non nửa nén nhang thời gian, mà lúc này hắn đã mồ hôi lâm ly, cả người phảng phất mới vừa từ trong nước vớt đi ra. Đến mức Đường Giật thanh âm truyền đến, hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Sứ giả, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Trở về nói cho Hoàng phủ tông, hắn 3 ngày sau đánh Thiên Dung quan, ta 3 ngày sau đánh hắn. Đường Giật cười vỗ vỗ Đồ Kính bả vai, lập tức phất phất tay, Lương Diệu liền đi lên trước, dùng tay làm dấu mời nói, sứ giả, ngươi có thể đi. Đồ Kính chắp tay hành lễ, chất phát ra xoáy trướng. Ra xoáy trướng, gió lạnh đánh vào người, Đồ Kính suy nghĩ mới dần dần trở về. Lúc này đã là trời tối, mặt trời tây thủy, lóa mắt dáng chiều giống như máu tươi trải nửa cái chân trời. Hắn muốn nói điều gì, tiết hầu lại giống như là đánh chấm dứt, một chữ cũng nói không nên lời. Làm sứ giả đến đây Đại Viêm trấn Nam quân quân doanh, trừ đưa tin, chính là tìm hiểu tương ứng tin tức, kết quả hiện tại nên biết đều biết, thế nhưng là trở về hắn không biết nên làm sao bẩm báo a. Đại soái, cẩn thận Đường Giật không quân, không quân là cái gì quân? Không trung quân đội. Cái này không nói nhảm sao? Đại soái, cẩn thận Đường Giật không có lương tâm pháo, pháo lại là cái gì? Còn không có lương tâm. Nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Bôi tiên sinh, mời đi, thừa dịp hiện tại ngươi còn trở ra đi, một khi toàn quân giới nghiêm, ngươi muốn đi cũng đi không được. Lương Thiệu chắp tay cười nói. Đồ Kính cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở về, không có cách nào bàn giao à, thiếu niên trước mắt này nhìn qua khờ hề hề, có lẽ có thể theo trên người hắn tìm tới một chút đột phá khẩu. Hắn đưa tay bắt lấy Lương Thiệu tay, kéo đến góc hẻo lánh. Tiểu tướng quân, ta nghĩ. Đồ Kính từ trong ngực lấy ra một cái thỏi vàng ròng, kết quả thiếu niên trước mắt lại giống như là mèo bị giẫm đuôi, tại chỗ nhảy dựng lên. Ta đi, lão đầu, ta coi ngươi là địch nhân, ngươi vậy mà như vậy nhục nhà ta. Thiếu niên chỉ vào Đồ Kính, một mặt chịu nhục bộ dáng, lão tử là Đại Viêm Bình Viễn Bá Thế tử, thiếu ngươi một cái thỏi vàng ròng nha. Cùng ngươi khách khách khí khí, ngươi còn coi ta dễ khi dễ đúng không? Xéo đi nhanh lên, không phải lão tử chặn ngươi. Dứt lời thiếu niên thở phì phò đi, Đồ Kính nhìn xem Lương Thiệu bóng lưng người đều mở bước, Bình Viễn Bá Thế tử. Ngươi đường đường một cái Vân Tức Thế tử, ngươi chạy Đường Giật bên người làm cái đại đồ binh. Các ngươi Đại Viêm Vân Tức tử đệ, đều như thế không đáng tiền sao? Xoay trướng. Đường Giật ngáp một cái kéo ra màn che, giấu tại màn che về sau sa bàn liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sa bàn chế tác sớm tại bọn hắn bắt đầu nhằm vào trấn Nam quân thời điểm, liền đã để Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu học chế tác. Lính mới đến Nam Tĩnh về sau, Tống Nghị tự mình mang người cùng Kính Viễn Vọng tiến hành đo lường tính toán cùng sửa chữa, cuối cùng liền thành trước mắt tòa này sa bàn. Tân thư giản, thánh nữ, Lục La mấy đại mỹ nữ đã đứng tại sa bàn bên cạnh. Đường Giật hai tay chống tại trên sa bàn, nhìn xem sa bàn nói, cuối cùng làm một lần điều chỉnh thử. Pháo doanh, phải chăng có thể nghe tới? Báo cáo, pháo doanh thu được, tất cả đại pháo đã nhắm chuẩn Nam Tĩnh đại quân quân doanh, tùy thời có thể khởi xướng pháo kích. Liêu Văn Ngạn thanh âm theo trong thai truyền đến. Rất tốt, trận địa làm tốt tiềm hộ, một khi khai chiến, trận địa sẽ trở thành quân địch hàng đầu phá hủy mục tiêu. Đường Giật trầm giọng nói, đại pháo phí tổn có thể so sánh súng kiếp quý, đem làm giám truy đều vung mạnh bốc khói, mới tạo ra đến cái này hơn 100 khẩu pháo, cũng không thể vừa đối mặt liền bị địch nhân thanh lý. Đúng. Liêu Văn Ngạn nói. Đường Giật đem đại biểu không quân cờ sĩ cắm tại không quân vị trí, nói, không quân có thể nghe tới sao? Báo cáo, có thể nghe tới. Tất cả khinh khí cầu đã vào chỗ, bó lựu đạn, túi thuốc nổ cũng đã toàn bộ vào chỗ, chỉ chờ gió đông. Trương Kiệt thanh âm vang lên. Rất tốt, tùy thời thông báo tình huống. Đường Giật trong tay cờ sĩ cắm tại Thiên Dung quan ngoài thành cao nhất trên núi, nói, đội cảm tử, phải chăng đã vào chỗ? Báo cáo, 800 đội cảm tử tướng sĩ đã vào chỗ, tùy thời có thể khởi xướng tập kích. Trấn Nam quân tất cả tướng lĩnh, phải chăng có thể nghe tới? Đường Giật đối với tất cả cần tiếp nhận cổ trùng bản chiến thư hai nghe chỉ huy tướng lĩnh, từng cái tiến hành điều chỉnh thử, kết quả để hắn vừa lòng phi thường. Vào đêm, Thiên Dung quan trên tường thành, Lý Nguyên Dương mặc áo giáp tay cầm bảo kiếm đứng ở trên tường thành, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng nhìn không thấy cuối Nam Tĩnh đại quân đại doanh, sắc mặt phi thường nghiêm trọng. Bây giờ toàn bộ Thiên Dung quan cơ hồ đã lâm vào Hoàng phủ tông gần 300,000 đại quân trùng điệp vây quanh, đến nỗi lúc nào tiến đánh Thiên Dung quan, hoàn toàn nhìn hắn Hoàng phủ tông tâm tình. Mà bây giờ, hắn liền xem như muốn lui giữ Dương Thành, cũng bởi vì Nam Tĩnh đại quân đã hoàn thành vây kín mà không cách nào lui ra ngoài. Cái này liền để Lý Nguyên Dương rất khó chịu. Hắn ở trong thành chỉ có hơn 6 vạn binh mã, coi như tất cả đều tử chiến không lùi, có thể tại 300,000 quân địch tiến đánh bên trong kiên trì nửa ngày chính là kỳ tích. Đây là Hoàng Phủ Tông hoàn toàn không xuất thủ dưới tình huống, nếu là Hoàng Phủ Tông người tông sư này cảnh cao thủ xuất thủ, cái kia nửa nén hương đều không kiên trì nổi. Thiên Dung Quan thật dày tường thành, nhiều lắm ba đao liền bị hắn cắt đầu hũ như mở ra lỗ hổng, để Nam Tĩnh đại quân tiến thẳng một mạch, nghĩ tới những thứ này, Lý Nguyên Dương trong lòng liền tóc thẳng lạnh. Mẹ, qua loa, sớm biết không nên nhanh như vậy bày tỏ trung tâm, hiện tại chính mình lâm vào trùng đây, Đường Giật nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Loại này chờ chết cảm giác, quá đặc biệt mẹ dày vò. Lý Tuấn Quân, ngươi cái này lòng dạ cần phải không được a? Lúc này, bên cạnh thân có tiếng cười khẽ truyền đến. Nghe tới tiếng cười khẽ, Lý Nguyên Dương liền biết người đến là ai, thở dài chỉ vào ngoài thành Nam Tĩnh đại quân đại doanh nói, lòng dạ Nam Tĩnh cái này mấy chục vạn đại quân đều đè vào trán của ta bên trên, ngươi cùng ta tâm sự khí. Đại quân bây giờ còn chưa sụp đổ, vẫn như cũ thủ vững tường thành, chính là tốt nhất tâm khí. Không phải, đại soái nói thế nào? Đại soái liền không có một chút tin tức sao? Đại soái tin tức, tự nhiên là có. Tống Nghị cười cười, đưa tay, một cái nho nhỏ cổ trùng liền xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, nói, Lý Tuấn Quân, đây chính là đại soái lễ vật cho ngươi. Lý Vân Dương nhìn xem Tống Nghị trong tay cổ trùng, lập tức liền mở bức, không phải, đại chiến sắp đến, đại soái không cho ta thiên quân văn mã, cho ta một cái côn trùng làm cái gì? Tống Nghị tay bắn ra, cổ trùng trực tiếp tiến vào Lý Vân Dương trong hai, nháy mắt để Lý Vân Dương ngứa lạ khó nhịn. Hắn vô ý thức muốn đưa tay đem côn trùng móc đi ra, trong hai lại trước chuyển đến một đạo quả quyết mà tự tin tuổi trẻ thanh âm. Lý Tuấn Quân, lập tức tập kết tất cả binh mã, chờ đêm nay quân địch đại loạn, chờ ta mệnh lệnh dẫn đầu toàn quân xung phong Nam Tĩnh đại quân. Chương 606, cao thủ cuối cùng mới lên sân khấu. Chương 606, cao thủ cuối cùng mới lên sân khấu. Lý Vân Dương nghe tới trong thai thanh âm, người tại chỗ đều đốc. Đây là Đường Giật thanh âm, đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm đại soái thanh âm sao? Nương, thật kích động, đại soái cuối cùng có tin tức. Ách, chờ một chút, đêm nay chờ mệnh lệnh giết ra thành. Đại soái đêm nay muốn tập doanh. Tập 300,000 trấn Nam quân đại doanh. Cái này quá điên cùng a. Đại soái, không thể, Nam Tĩnh đại quân có đề phòng, đã sớm trận địa sẵn sàng, liền đợi đến đại quân ta tập doanh đâu. Còn nữa, Thiên Dung Quan chính là Hoàng Phủ Tông vì ta đại viêm binh mã chuẩn bị tuổi lớn, một khi đại quân ta giết vào trại địch, sẽ nhanh chóng bị địch nhân vây quanh tàn sát. Lý Vân Dương tại chỗ liền gấp, ra tập Nam Tĩnh đại quân đại doanh, đại soái là làm sao dám nghĩ? Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ của a. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, Đường Giật thanh âm đã ở trong thai vang lên, chính vì vậy, cho nên mới muốn đánh. Nam Tĩnh vì sao lựa chọn vào lúc này khai chiến? Trong đó một nguyên nhân chính là để Hoàng Phủ Tông tấn cấp tông sư cảnh, mà hắn sở tu chính là sát đạo, cần cảm ngộ liều mạng tranh đấu. Hắn mặc dù dùng ta biên cảnh mười mấy vạn trăm họ máu tươi, thành công tấn cấp tông sư cảnh, chỉ là cảnh giới cũng không ổn định. Cho nên hắn đối với Thiên Dung Quan vây mà không giết, chính là muốn đem đại viêm tất cả quân đội đều tới, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nói đến ngay thẳng chút, vô luận là Nam Tĩnh đại quân, còn là ta đại viêm binh mã, với hắn mà nói đều là công cụ, hắn muốn chính là chúng ta cùng Nam Tĩnh đại quân triển khai chính diện chém giết, để hắn cảm ngộ sinh tử ý cảnh. Hắn sẽ không để ý binh sĩ sinh mệnh, dưới cái tiền đề này, rất nhiều âm mưu quỷ kế là vô dụng. Lý Vân Dương nghe vậy rơi vào trầm mặc, quả nhiên đại soái chính là đại soái, nhìn vấn đề góc độ thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Hoàng Phủ Tông điên cùng như vậy, đích xác chính là cầm nhân mạng đến cảm ngộ ý cảnh. Chuyên môn côn thành phá thời điểm, hắn liền từng dùng đại viêm bách tính máu tươi đến tắm rửa. Lý Vân Dương nghe lệnh, Đường Giật thanh âm vang lên, Lý Vân Dương nháy mắt lấy lại tinh thần, có mặt tướng, lập tức tập kết binh mã, chờ bản soái mệnh lệnh xuất quân giết ra, cùng trấn Nam quân nội ứng ngoại hợp hợp kích Nam Tĩnh đại quân. Đêm nay, bản soái liền để ngươi nhìn xem, coi như Nam Tĩnh đại quân có chuẩn bị, bản soái muốn đánh Hoàng Phủ Tông, hắn cũng không phòng được. Lý Vân Dương đối với bầu trời đêm trùng điệp có quyền, quát, mặt tướng lĩnh mệnh. Dứt lời, Lý Vân Dương nhìn về phía dưới tường thành liên miên không nhìn thấy đầu Nam Tĩnh quân doanh, còn là rất chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, Tống tướng quân, đại soái thật muốn đêm nay tập doanh a. Tống Nghị ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, nói, khẳng định, tên kia sớm tại Hoàng Phủ Tông đóng quân biên cảnh thời điểm, liền đã đang nưu đồ một trận chiến này. Đã Hoàng Phủ Tông lựa chọn chính diện cương, vậy hắn liền cùng Hoàng Phủ Tông cương chính diện, nhìn xem đi, đổi mới ngươi nhận biết chiến trường, sẽ tại đêm nay mở ra. Lý Vân Dương nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy Tống Nghị nói, Tống tướng quân, đại soái tinh nguyện nhất, không phải chỉ có lính mới sao? Lính mới? Chỉ có 5.000 người a? 5,000 lính mới, làm sao cảm giác đại soái sửng sốt xem như 500,000 người đến dùng? Hoàng Phủ Tông thế nhưng là cảnh giới tông sư, có thể một người cản vạn quân, không có mấy chục vạn quân đội làm sao cùng Hoàng Phủ Tông cương chính diện? Là chỉ có 5.000 người không sai, nhưng là 5,000 binh mã lại chia rất nhiều binh chủng. Tống Nghị ngẩng đầu nhìn đêm tối lờ mờ không, nói, 5,000 lính mới xông pha chiến đấu có lẽ không đủ, nhưng có thể đánh ra xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ chiến quả. Chuẩn bị đi. San bắn. Bắt đầu. Lý Vân Dương vung tay áo, quay người liền hướng soái phủ đi đến, người tới, đánh chống tụ tướng. Cùng lúc đó, Nam Tĩnh đại quân trong đại doanh. Trong soái trướng, Hoàng Phủ Tông nhìn đứng ở phía dưới thở mạnh không dám thở đồ kính, con mắt không khỏi híp lại, cho nên nói, Đường Giật ngay trước mệnh của ngươi, truyền đạt nhiệm vụ tác chiến, nhưng là, ngươi lại một chút cũng nghe không hiểu. Đồ kính gật gật đầu, nói, là. Cụ thể nghe không hiểu, thuộc hạ chỉ có thể đại khái làm một cái phỏng đoán. thủ hạ kết luận là đêm nay Đường Giật sẽ tập kích quân ta đại doanh, tập kích đến từ bầu trời, còn có kia cái gì đại pháo. Đường Giật tại Thương Thành thời điểm là sử dụng thiên đăng đồ vật từ không trung đáp xuống Trấn Nam quân đại doanh, Trấn Nam Vương cùng Tư Đồ Diên mới bị đánh cho một trở tay không kịp, cho nên thuộc hạ phỏng đoán Đường Giật có thể sẽ dùng đồng dạng phương pháp từ không trung vận binh đến nỗi đại pháo. Thuộc hạ phỏng đoán hẳn là đánh bại Bắc địch thái tử vũ khí, cũng chính là Hoành Thiên Lôi. Hoàng Phủ Tông nhìn chằm chằm Đỗ Kính, nói: Đường Giật tại Thương Thành tất cả tình huống bản soái biết được rõ ràng, hắn là từ trên trời xuống tới không sai, nhưng lơ lửng ở trên trời thiên đăng chỉ có thể dung nạp 4-5 người. Dựa theo một cái thiên đăng có thể chứa 5 người, Đường Giật muốn đối với đại quân ta tạo thành nhất định ảnh hưởng, vậy ít nhất đạt được động 50,000 người. Vậy thì phải xuất động 10,000 cái thiên đăng. Đỗ Kính, ngươi biết 10,000 cái thiên đăng cửa hàng ở trên trời sẽ là cái gì chẳng diện sao? Có thể bao trùm ta toàn bộ Trấn Nam quân đại doanh, thậm chí có thể đem toàn bộ Thiên Dung quan phương viên mấy chục dặm chiếu thành ban ngày. Đỗ Kính nghĩ nghĩ hình ảnh kia, sắc mặt cũng là một trận cứng nhắc, tự nhiên cũng cảm thấy rất không có khả năng. Coi như Đường Giật thật có 10,000 ngọn thiên đăng, nhưng cũng phải có 50,000 tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu không đó chính là muốn chết. Dù sao thiên đăng bay tại không trung, nơi đó bên trên cung tiễn thủ là ngớ ngẩn sao? Mà muốn tránh né cung tiễn liền phải bay đầy đủ cao. Nhưng bay đầy đủ cao, lại thế nào xuống tới? Theo mấy chục trượng không trung nhảy xuống, coi như khinh công cho dù tốt, vậy cũng phải quẳng thành thịt nát. Lúc trước Đường Giật tại Thương Thành hạ xuống thời điểm, trên thân thế nhưng là còn cột dây thừng. Nhưng trầm ngâm một chút, Đồ Kính còn là cao mày nói: Lại soái, ta kiên trì ta ý nghĩ. Đường Giật hôm nay nhất định sẽ tập doanh, mà lại có thể sẽ là bằng vào chúng ta nghĩ không ra phương thức tập doanh. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hoàng Phủ Tông đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Mà ngồi ở Hoàng Phủ Tông sau lưng Diệp Ưng, càng là nháy mắt nhảy dựng lên, sau lưng trường kiếm rất nhỏ rung động, phát ra chanh chanh tiếng kiếm reo. À, một cái tránh ở trong khe cống ngầm chuột, một đầu cẩu mấy chục năm lão cẩu, cũng dám xính anh hùng. Phạm ta đại viêm. Gián mua mà thanh âm bình tĩnh ở ngoài cửa vang lên. Tiếp lấy, xoáy trướng màn cửa xốc lên, một người mặc đỏ chót thái giám phục, thu thập đến gọn gàng lão giả, liền theo ngoài cửa đi đến. Khoe miệng của hắn mang nụ cười, trong nụ cười lại mang nồng đậm khinh miệt cùng khinh thường. Ngụy Uyên. Nhìn thấy lão nhân, Hoàng Phủ Tông cùng Diệp Ưng chăm miệng một lời. Têu người nào Ngụy Uyên đâu? Ngụy Uyên cũng là các ngươi có thể gọi. Gọi tiên bối. Ngụy Uyên như quen thuộc, đi đến Hoàng Phủ Tông chủ xoáy chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm toàn bộ tinh thần đề phòng Hoàng Phủ Tông cùng Diệp Ưng nói, đừng chứng mắt, các ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, không phải liền là chờ ta sao? Ta đến, các ngươi lại như thế chấn kinh làm cái gì? Sợ lão phu nghĩ quần cương ép tế ra thể nội phong thần châm, giết các ngươi a? Đương nhiên đây là khẳng định, bất quá bây giờ nha. Dâng trà, trước xem kịch. Ngụy Uyên nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tông, nói, cao thủ, đồng dạng đều là cuối cùng mới lên sân khấu. Không phải sao? Chương 607, hắn phá phong rồi. Chương 607, hắn phá phong rồi. Cùng lúc đó, Trấn Nam quân 10 vạn đại quân đã lặng yên nổ trại, hướng Thiên Dung quan xuất phát. Tô Vân Yến rất nhu bức, vàng vào một tấm ba tấc không nát lưới, riêng là đem cái khác phân tán tại các đại thành trì cùng quan ải Trấn Nam quân lắc lư đến cơ hồ toàn bộ về xây. Lúc này Trấn Nam quân có dòng giã hơn 8 vạn người, tính đến đều phạm họa cái kia hơn 1 vạn cường đạo đại quân, tổng binh lực cộng lại có trọn vẹn 100,000 người. 40,000 binh mã làm tiên phong, từ Tiêu Lương dẫn đầu, trung quân 20,000 người, từ Đường Giật tự mình dẫn đầu, hậu quân 4 vạn người, từ Yến Vương Tiêu Lệ tự mình dẫn đầu. Thừa dịp bóng đêm, không có nửa điểm ẩn tàng tung tích lý tứ, trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Dung quan đánh tới. Không quân, báo cáo ngươi vị trí hiện tại. Trên lưng ngựa, Đường Giật gõ gõ lỗ tai tỉnh lại cổ trùng, trầm giọng hỏi. Bẩm báo đại soái, 100 khinh khí cầu dựa theo kế hoạch đã từ một nén hương trước theo Vân Đãng Sơn cất cánh. Mỗi khinh khí cầu phối 3 tên tướng sĩ, trang bị bó lựu đạn 200 cái, túi thuốc nổ 100 cái, đã từ Vân Đãng Sơn cất cánh, thuận gió trôi hướng Nam Tĩnh đại quân quân doanh. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, bay đặt Nam Tĩnh phía trên đại quân. Rất nhanh, trong hai liền truyền đến máy bay ném bom quan chỉ huy Trương Kiệt thanh âm. 100 cái túi thuốc nổ, 200 cái bó lựu đạn, đây là Đường Giật tự tay cải tiến về sau khinh khí cầu tốt nhất trang bị lượng. Đương nhiên bởi vì nhiên liệu nguyên nhân, chỉ có thể làm cự ly ngắn vận chuyển. Dù sao muốn thỏa mãn như thế lớn sức chịu đựng, cần nhiệt lượng phi thường cao, chữ hàng nồng độ cao cồn hỗn hợp mỡ heo chế tạo thiêu đốt để, căn bản cũng không đủ. Mấy tháng dự trữ, vẹn vẹn đủ một lần phi hành. Tốt, từng cái phi thuyền khống chế tốt khoảng cách, nhất thiết phải cẩn thận hơn. Đường Giật trầm giọng nhắc nhở, 100 cái túi thuốc nổ thêm 200 cái bó lựu đạn, đây chính là dòng dã trước kia nhiều cân chất nổ. Một khi chạm vào nhau, đừng nói tập kích Nam Tĩnh đại quân đại doanh, đoán chừng hơn 100 cái khinh khí cầu, liền thành cho Nam Tĩnh đại quân chúc mừng pháo hoa. Trên lệch thời gian không nhiều, pháo binh chuẩn bị, chờ Ngụy Lao tín hiệu lập tức bắn pháo cho ta. Lão tử muốn dùng đại pháo cùng máy bay ném bom, đem Nam Tĩnh đại quân triệt để đánh cho tàn phế, đánh được, cho biên quân cùng Trấn Nam quân đánh ra thu hoạch không gian đi ra. Nghe vậy, bên hai lần lượt thu được hồi lệnh. Pháo binh thu được. Đội cảm tử đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe đại soái mệnh lệnh. Thiết phù đồ thu được, tùy thời có thể công kích. Tiền quân thu được, ta toàn quân đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đại soái mệnh lệnh. Hậu quân đã chuẩn bị kỹ càng, có thể tùy thời khởi xướng công kích. Nam Tĩnh đại quân trong quân doanh. Hoàng Phủ Tông nhìn xem ngồi tại soái tọa Ngụy Uyên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn bây giờ đã là tông sư cảnh, trở thành thế gian vô địch một trong mấy người, nhưng mà đối mặt Ngụy Uyên cái này đã từng thiên hạ đệ nhất, hắn vẫn là không dám tùy tiện xuất thủ. Dù cho hiện tại Ngụy Uyên chỉ có trung thiên vị công lực. Ngụy Uyên, ngươi vì sao lại ở trong này? ngươi không phải hẳn là tại Hổ Môn Quan sao? Hoàng phủ tông tập trung ý chí, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Uyên. Căn cứ các phương tình báo, Ngụy Uyên dẫn đầu hơn 1 vạn binh mã chiếm trước Hổ Môn Quan, mà lính mới gần 4.000 người, thì mai phục tại Côn Thành phương hướng góc núi bên trong. Kết quả hiện tại Ngụy Uyên lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đánh Thiên Dung Quan buộc Ngụy Uyên trở lại cứu viện binh, nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu, Ngụy Uyên lại chính mình xuất hiện trước. Cái này biến cố trực tiếp để Hoàng phủ tông trở tay không kịp, toàn thân càng là nháy mắt nổi lên từng cơn đớn lạnh. Kia là đùa người chơi đâu? Cái gì xuôi Nam chia binh, cái gì đánh Hổ Môn Quan khóa lại Nam Tĩnh đại quân đường lui, cái gì ở ngoài Côn Thành trong núi lớn mai phục, cái gì đường giật độc sông Thương Thành thu nạp trấn Nam binh, đều là diễn. Ngụy Uyên chén trà hướng về phía Hoàng phủ tông dương lên, về phần tại sao diễn? A, đến. Hoàng phủ tông cùng Diệp Ưng con người đột nhiên co rụt lại, đông nhiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy mấy cái trinh sát đang hướng về soái trướng và bảo. Báo, khởi bẩm đại soái, trấn Nam quân tại 1 canh giờ trước đột nhiên toàn quân nổ trại, hướng Thiên Dung Quan đánh tới, khoảng cách quân ta không đủ 20 dặm. Báo, khởi bẩm đại soái, ngày dung truyền đến tin tức biên quân 6 vạn nhân mã đã hoàn thành tập kết. Nghe xong những tin tức này, Hoàng phủ tông quay đầu nhìn về phía Ngụy Uyên, sắc ý lâm nhiên nói, làm sao? Đường Dật muốn dẫn đầu trấn Nam quân cùng Thiên Dung Quan thành nội biên quân nội ứng ngoại hợp, đánh bản soái một trở tay không kịp sao? A, Ngụy Uyên, đây chính là các ngươi kế hoạch. Ta ở ngoài Thiên Dung Quan có gần như 300,000 đại quân, đồng thời đã sớm dùng khỏe ứng mệnh bày ra Thiên La địa võng, liền chờ các ngươi đến đây chịu chết. Kết quả, các ngươi thật đúng là dám đến. Dứt lời, Hoàng phủ tông âm thanh lạnh lùng nói, truyền ta quân lệnh, phía đông quân đội mở ra lỗ hổng, để Đường Dật dẫn đầu trấn Nam quân tiến đến, lại cho bổn vương vây kín, đem hắn toàn bộ diệt sát. Truyền lệnh Thiên Dung Quan lập tức công thành, đem biên quân cho bổn vương khóa kín ở bên trong Thiên Dung Quan. Truyền lệnh kỵ binh. Nhìn xem Hoàng phủ tông liên tiếp ra lệnh, mỗi cái mệnh lệnh đều cực kỳ chính quy cùng phổ thông, Ngụy Uyên trên mặt không khỏi nổi lên nồng đậm thất vọng, lắc đầu nói, "Hoàng phủ tông, ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì sao?" Hoàng phủ tông quay đầu nhìn về phía Ngụy Uyên. Ngụy Uyên dựa vào ghế, nói, "Ngươi vấn đề lớn nhất là bảo thủ không chịu thay đổi, đồng thời mù quáng tự tin. Loại người như ngươi đơn đả độc đấu là một thanh hào thủ, nhưng hành quân đánh trận là muốn xảy ra vấn đề lớn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Võ đạo tông sư cảnh ngươi, một mực bị Đường Dật vui đùa chơi đâu?" Ngụy Uyên đưa tay điểm một cái sắc mặt dần dần giữ tợn Hoàng phủ tông, nói, dùng khỏe ứng mệnh cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi, mà là Đường Dật. Được rồi, đánh đi. Ngụy Uyên khoát tay một cái, trong hai liền truyền đến Đường Dật thanh âm, pháo binh, cho lão tử toàn diện khai hỏa, hỏa lực toàn phương vị bao trùm Nam Tĩnh đại quân đại doanh. Con mẹ nó, khai chiến. Hoàng phủ tông cùng Diệp Ưng nghe vậy đều có chút ngộng, Ngụy Uyên vừa mới rõ ràng không phải đối thoại với bọn họ, mà tại hai người trong lúc nghi hoặc, Ngụy Uyên đưa tay chỉ bầu trời, đừng lo lắng, khai chiến. Nghe, chúng ta đại pháo, hắn đến rồi. Quả nhiên một giây sau, trên bầu trời liền truyền đến vụ vụ âm thanh xé gió. Đại pháo, Hoàng phủ tông cùng Diệp Ưng trước đó cũng đã nghe Đồ Kính nói tới, hoài nghi là một loại giống như hoành thiên lôi đại sát tổn thương lực vũ khí, bởi vậy sắc mặt hai người đột nhiên chìm, cùng nhau lách mình ra soái phủ. Đứng tại soái phủ ra phía ngoài bầu trời nhìn lại, quả nhiên thấy hàng trăm hàng ngàn cái chấm đen đang từ 4 phương 8 hướng Nam Tĩnh đại quân quân doanh bật tới. Nhìn thấy một màn này, Hoàng phủ tông sắc mặt cực kỳ âm trầm, nếu như đây thật là cái gì đại sát tổn thương lực vũ khí, thật làm cho hắn rơi tại trong quân doanh, rất có thể sẽ gây nên Nam Tĩnh đại quân trận cước đại loạn. Hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng biết đại quân trận cước đại loạn ý vị như thế nào. Diệp Minh, giúp ta. Hoàng phủ tông đống nhiên đưa tay, đang muốn xuất thủ đem đẩy trời điểm đen cả lại. Nhưng mà hắn tay vừa nâng lên, một đạo hàn mang cũng đã theo trong xoáy trướng bay ra, hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Hoàng phủ tông phất tay đem hàn mang tiếp được, chỉ thấy kẹp ở đầu ngón tay là một cái nhuốm máu hình rồng đinh sắt. Phong thần châm, là Ngụy Uyên trên thân phong thần châm. Hắn phá phong rồi. Chương 608, tông sư, là cái lông. Chương 608, tông sư, là cái lông. Ngụy Uyên, ngươi muốn chết. Hoàng phủ tông đông nhiên quay đầu nhìn chằm chằm xoáy trướng, sắc ý bừng bừng quát lạnh. Diệp Ưng tay cũng rơi tại trên thân kiếm, cả người toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch. Tại hai người trong tầm mắt, Ngụy Uyên chính chậm rãi theo trong xoáy trướng đi ra, đi mỗi một bước, thể nội liền có một viên phong thần đinh bị hắn cưỡng ép bức ra, dù cho hắn mặc đại hồng y bào, vẫn như cũ có thể thấy rõ hắn lúc này máu me đồng địa. Nhưng mà, toàn thân hắn khí thế lại tại liên tục tăng lên, nguyên bản bởi vì bị phong thần đinh phong tỏa kinh mạch mà rơi xuống cảnh giới võ đạo, cũng vào lúc này bắt đầu khôi phục. Trung thiên vị trung kỳ, trung thiên vị hậu kỳ, đại thiên vị sơ kỳ, đại thiên vị trung kỳ. Nhìn xem lúc này Ngụy Uyên, Hoàng phủ tông sắc mặt nghiêm túc, hai tay chậm rãi siết thành quyền, quyền thượng quyền cương quanh quẩn. Diệp Ưng cũng nắm chặt trên lưng kiếm, kiếm đã từng tấc ra khỏi vỏ. Đúng a, ta muốn chết, tới giết ta a. Ngụy Uyên cười khẽ, toàn thân hắn máu me đồng địa, mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái máu đỏ tươi dấu chân. Chỉ là hắn lúc này nhưng không có nửa điểm suy yếu, ngược lại chiến ý dặn dào, thậm chí trên khuôn mặt giàn mua không có bởi vì mất máu tái nhợt, ngược lại hồng nhuận mấy phần, trong đôi mắt giàn mua càng là nổi lên lẫm liệt hung quang. Đầu ngón tay hắn bắn ra, kiếm trong tay như lưu quang bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh 2 vòng về sau, vương vàng rơi ở trong tay của hắn. Cũng liền trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn cuối cùng một viên phong thần đinh bị cưỡng ép bức ra, tu vi của hắn lại lần nữa trở về tông sư cảnh, cái kia khủng bố uy áp lấy hắn làm trung tâm, nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng càn quét mà ra. Phương viên 100 mét mặt đất cơ hồ trong nháy mắt bị ép thành bụi phấn, chung quanh mấy chục lều vải cũng tại chỗ hóa thành cho tàn, ngựa, phụ trách bảo hộ hoàng phủ tông thân binh, cũng đều liền kêu thảm đều không có phát ra, cũng đã mệnh vẫn tại chỗ. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc. Hoàng phủ tông vận chuyển công pháp, điều động cương khí của toàn thân ngăn ở trước người, mới ngăn lại Ngụy Uyên uy áp. Diệp Ưng võ công chỉ là nửa bước tông sư cảnh, mặc dù cùng tông sư cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, lại khác nhau một trời một vực. Lúc này hai tay cầm kiếm điều động toàn thân chân khí đem hết toàn lực ngăn cản, cũng chỉ khó khăn lắm ngăn lại Ngụy Uyên uy áp mà thôi. Hoàng phủ tông, ngươi giết ta đại viêm 100,000 bách tính tế ngươi nói, hôm nay lão phu trở lại đỉnh phòng, cũng cho ngươi cái lễ gặp mặt. Ngụy Uyên kiếm trong tay đột nhiên nâng lên, không trung bỗng nhiên kinh lôi nổ vàng, sấm sét vang rội, phản phất năng lượng trong thiên địa, tất cả đều tụ tập tại một kiếm này phía trên. 20 năm trước, hắn một kiếm bức lui Bắc địch thiên quân vạn mã. 20 năm sau, ngắn ngủi trở lại đỉnh phong, hắn muốn một kiếm giết thiên quân vạn mã. Ngụy Uyên, ngươi dám? Hoàng phủ tông biết Ngụy Uyên muốn làm gì, lập tức nổi giận. Trước khi chiến đấu đại quân bị Ngụy Uyên người tông sư này cảnh một kiếm diệt ngàn quân, nay sẽ đối với đại quân tạo thành bao lớn khủng hoảng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Năm đó Ngụy Uyên vì sao có thể một người một kiếm thủ một thành? Không phải liền là toàn lực một kiếm giết đến Bắc địch đại quân sợ hãi, không dám toàn diện công thành sao? Hoàng phủ tông đống nhiên xách quyền, lách mình một quyền thẳng hướng Ngụy Uyên. Cái kia khủng bố quyền cương tựa như nộ lòng, rít gào hướng Ngụy Uyên đập tới. Nhưng đối mặt cái này khủng bố quyền cương, Ngụy Uyên nhưng không có nửa điểm để ý, thân hình lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng phủ tông quyền cương trực tiếp theo hắn chỗ đứng xuyên qua, rơi ở ngoài mười mấy mét trên mặt đất đánh ra vài trăm mét khe rãnh. Mà khe rãnh gian cùng Nam Tĩnh quân đội cùng tuấn mã trực tiếp bị một quyền đánh sát. A, đa tạ hoàng phủ đại nguyên soái tương trợ. Ngụy Uyên đã lướt lên giữa không trung, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Nam Tĩnh đại quân đại doanh. Vậy lão phu cũng giúp ngươi một tay. Dứt lời, Ngụy Uyên một kiếm quét ra, kiếm quang giống như chớp giật rơi tại Nam Tĩnh đại quân đại doanh, kiếm quang lan tràn ra ngoài vài trăm mét, mấy ngàn Nam Tĩnh đại quân ngay tại hướng xoáy trướng bên này tập kết, trực tiếp bị một kiếm thanh lý. Cùng lúc đó, đầy trời bom cũng rơi tại Nam Tĩnh đại quân quân doanh, rầm rầm rầm, toàn bộ nháy mắt bị nổ tung nuốt hết, hóa thành một cái biển lửa. Nam Tĩnh đại quân lập tức đại loạn, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, chiến mã tiếng hí, cơ hồ càn quét toàn bộ trấn Nam quân đại doanh. Mà Ngụy Uyên ngay tại cái này kịch liệt trong nổ tung tay cầm trường kiếm chậm rãi rơi xuống từ trên không. Nhìn xem một màn này, hoàng phủ tông keo kiệt siết thành quyền, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Diệp Ưng tay cầm trường kiếm, kiếm trong tay lại tại hơi run rẩy. 20 năm trước, hắn bị Ngụy Uyên một kiếm đâm mù hai mắt, vứt bỏ ám kinh lâu đồng liêu chạy thoát thân, mới sống tiếp được. Bởi vì một kiếm này, hắn đối với Ngụy Uyên ghen ghét 20 năm, cũng hoảng hốt 20 năm. Cái này 20 năm hắn liều mạng học võ, bế quan luyện luyện, nhưng bởi vì năm đó một kiếm kia sinh ra tâm ma, một mực không cách nào đột phá tông sư cảnh. Lúc này liên thủ với hoàng phủ tông, chính là muốn giết Ngụy Uyên, chặt đứt cái này 20 năm tâm ma, dùng Ngụy Uyên mệnh đến tế hắn nói. Nhưng bây giờ đối mặt khôi phục lại đỉnh phong Ngụy Uyên, Diệp Ưng kiểm chế 20 năm hoảng hốt lại lần nữa bị để lộ, trong tay hắn dẫn theo kiếm, vậy mà không có dám xuất kiếm rút khí. Hoàng phủ tông, ngươi không phải muốn cảm nhận sinh tử ý cảnh sao? Thật tốt cảm thụ cảm giác đi. Ngụy Uyên rơi xuống đất, bên cạnh mắt nhìn lướt qua bị hỏa lực bao trùm Nam Tĩnh đại quân đại doanh, khóe miệng nổi lên nụ cười. Hoàng phủ tông bị một câu nói này nghẹn đến kém chút thổ huyết. Hắn là muốn cảm nhận sinh tử ý cảnh, nhưng là chiến trường kịch liệt chém giết, hiện tại là Nam Tĩnh đại quân bị nghiêng về một bên tàn sát, thậm chí liền địch nhân ở nơi nào cũng không biết. Ngụy Uyên, ngươi thật sự cho rằng dùng mạng của mình đến ngăn chặn bổn vương nửa nén hương, liền có thể cải biến chiến cục sao? Hoàng phủ tông đưa tay chỉ vào Ngụy Uyên, cười lạnh nói, bổn vương có 200,000 Nam Tĩnh tinh nhuệ, còn có gần 100,000 thiên hạ các lộ hảo kiệt, coi như để ngươi kéo dài nửa nén hương thời gian lại như thế nào? Chiến cuộc vẫn như cũ từ ta tả hữu. Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, bổn vương sẽ đường giật cùng đại viêm cái này mười mấy vạn quân đội, cho ngươi cùng một chỗ cho cùng. Ngụy Uyên nghe vậy lại nở nụ cười, hắn chậm rãi hướng về hoàng phủ tông đi đến, nói, hoàng phủ tông, đường giật nói đúng, ngươi thật đúng là có như mê tự tin à? Đều sắp chết đến nơi, ngươi còn không có thấy rõ thế cục đâu. Ta ngăn chặn ngươi nửa nén hương, Nam Tĩnh đại quân liền rắn mất đầu nửa nén hương. Ở trên chiến trường, nửa nén hương thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Chớ nói chi là, ngươi đối với đường giật năng lực hoàn toàn không biết gì. Dung đường giật lại nói, ngươi Nam Tĩnh đại quân chiến lực, toàn bộ tập trung tại ngươi hoàng phủ tông trên thân, mà đại viêm quân đội chiến lực tập trung tại mỗi người trên thân. Ngụy Uyên xoay tay một cái, trường kiếm trong tay tia sáng chiếu rọi toàn bộ Nam Tĩnh đại quân đại doanh. Hôm nay ta Ngụy Uyên nhưng chết, nhưng hôm nay ngươi hoàng phủ tông cũng hẳn phải chết. Hôm nay ta đại viêm tướng sĩ sẽ nói cho ngươi biết, tông sư, a, là cái lông. Hoàng phủ tông hai tay siết thành quyền, quanh thân quyền cương tứ ngược. Hắn cũng nhấc chân hướng về Ngụy Uyên đi tới, nụ cười giữ tận nói, tông sư, chẳng có gì ghê gớm. Nói đến rất tốt, cũng không biết đưa ngươi đầu treo tại bổn vương đại kỳ phía trên thời điểm, đại viêm quân đội còn có hay không ngươi nói anh dũng như vậy. Dứt lời, hắn nháy mắt hướng về Ngụy Uyên bộ giết tới, đồng thời hướng về phía Diệp Ưng quát, Diệp Minh, giúp ta. Chương 609, trời tối, chớ đằng không. Chương 609, trời tối, chớ đằng không. Vân Đãng Sơn. Nơi này là Thiên Dung Quan bên ngoài chỗ cao nhất, là đường giật lựa chọn sở chỉ huy, từ nơi này có thể rõ ràng mà nhìn thấy toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu. Lúc này, đường giật đã đứng tại bên bờ vực, đang dùng kính viễn vọng quan sát đến toàn bộ chiến trường. Mà phía sau nàng Tần Thư Giản cùng Mai Hương chờ mỹ nữ, lúc này nhìn xem chiến trường, trên gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này hơi bị kinh khủng a. Phu quân, ngươi thế mà giấu khủng bố như vậy sát chiêu. Phu quân, ta hiện tại rất hoài nghi ngươi trắng trợn đến năm cảnh, làm ra một cái thiên hạ giết đường cục diện, chính là muốn đem tất cả địch nhân tụ tập lại giết. Quá khủng bố, nguyên lai ngươi một mực giống chống thua chiêng, chính là vì cái này sát chiêu. Tần Thư Giản cùng Mai Hương mấy đại mỹ nữ đều khiếp sợ không thôi, mặc dù các nàng đối chiến trận tình thế đã có cái đại khái suy đoán, kết quả chiến trường tình hình chiến đấu còn là vượt xa khỏi suy đoán của các nàng. Vốn cho là 10 dặm sườn núi chiến trường bại Vũ Văn Đào đã kinh thiên địa kiếp quỷ thần, không nghĩ tới bây giờ Thiên Dung Quan chiến trường mới thật sự là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Mà lại, cái này còn lâu mới là nam nhân trước mắt này hạn mức cao nhất a. Tần Hầu gia, thật là lợi hại. Đi theo Mai Hương bên người y y hồng tụ, lúc này cả kinh miệng đều trương đến có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Biết Đường Hầu gia trèo tường lợi hại, không nghĩ tới đánh trận cũng lợi hại như vậy, dị vãng chiến trường đều là máy ném đá cung tiễn mở đường, kỵ binh bộ binh công kích, hiện tại trực tiếp thành đại pháo mở đường. Thánh nữ, thấy được sao? Thấy được sao? Lục La nhìn xem bị chiến hỏa bao trùm chiến trường, kích động đến khoa tay múa chân, ta nói Đường Giật rất lợi hại, thánh nữ tỷ tỷ ngươi còn không tin, hiện tại tin tưởng a. Đường Giật vạn thuế, Đường Giật vạn vạn thuế. Ảnh Vô Tung dọa đến vội vàng che Lục La miệng, ôi, tổ tông, ngươi có thể yên tĩnh điểm sao? Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Ngươi một câu vạn thuế tin hay không hoàng đế có thể đem Đường Giật cho cắt rồi. Si Vân Thanh lãnh gương mặt xinh đẹp lúc này tràn ngập rung động, một đôi mắt đẹp cũng dần dần trừng lớn, xưa nay trầm ổn nàng hiện tại cũng không bình tĩnh. Trước đó Ảnh Vô Tung cùng Si Ly đem Đường Giật lợi hại nói đến thiên hoa loạn truy, nàng là phi thường hoài nghi, nhưng bây giờ nàng không có chút nào hoài nghi, trước mắt chiến trường đã chứng minh hết thảy. Có lẽ, gia hỏa này thật có thể giải quyết Nam Cương vấn đề. Thánh nữ nhẹ nhàng cắn một cái môi mỏng. Nam Cương thi cổ bộ sở dĩ cường đại, là bởi vì thi cổ bộ có một chi vượt qua vạn người thi cổ đại quân. Đây là một chi vong linh đại quân, không có cảm giác đau, đánh trận tới chính là nổi điên dã thú, hung tàn cắt máu, đánh đều đánh không chết. Nhưng nếu là có Đường Giật những vũ khí này, kia liền lợi hại, một nổ nát một mảnh a. Đánh không chết. Nổ thành hai mặt nhìn ngươi có chết hay không. Cầm sơ cấp bản ngự cổ kỹ thuật, đem đổi lấy những vũ khí này, quả thực quá đáng giá. Đem cái cầm khép lại, hiện tại mới cái kia đến đó. Chân chính đặc sắc còn ở phía sau đâu. Đường Giật đi trở về sau lưng Sa Bàn, vừa nhìn Sa Bàn vừa nói, hiện tại vẫn chỉ là nửa đêm kinh lôi, tiếp xuống chính là ngũ lôi doanh đỉnh. Ngũ lôi doanh đỉnh về sau, chính là vạn mã buôn đằng, cuối cùng chính là toàn quân xuất kích. Dứt lời, Đường Giật gõ gõ hai tỉnh lại cổ trùng, nói, Trần Văn Ngạn, lại đánh một vòng trận địa pháo binh lập tức rời đi. Hoàng phủ tông mặc dù bị Ngụy Lao ngắn ngủi kiềm chế lại, nhưng dưới tay hắn còn có phó soái, còn có lung lạc tới giang hồ cao thủ, còn có Đông Ngu thái tử cùng Bắc địch tiểu thiên lang vương. Tiếp tục đánh xuống, những thế lực này liền sẽ sở pháo binh vị trí. Một khẩu pháo mấy ngàn lượng, lao tử cũng không muốn bị bọn hắn trả đạp. Tiếp xuống, từ không quân tiếp nhận các ngươi hoàn thành hỏa lực bao trùm. Thu được, lại đánh một vòng lập tức rút khỏi. Trần Văn Ngạn bình tĩnh nói. Đường Giật một lần nữa đi trở về bên vách núi, theo trong ống nhòm nhìn về phía soái trướng phương hướng. Mặc dù khoảng cách trên lệch gần ngàn mét, nhưng như cũ có thể theo trong ống nhòm nhìn thấy Ngụy Uyên cùng Hoàng Phủ Tông cùng Diệp Ứng, đánh cho kia là thiên hôn địa ám. Một chiêu một thức uy lực so hắn bom còn muốn mánh. Cái này khiến Đường Giật rất lo lắng Ngụy Uyên thân thể, hắn chỉ có thể kiên trì nửa nén hương, thời gian nhanh đến. Nửa nén hương thời gian nhanh đến, Ngụy Lao nhanh không kiên trì nổi, Hoàng Phủ Tông muốn thoát chiến. Tần Thư Giản đi đến Đường Giật sau lưng, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, mặc dù không biết ngươi hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng Hoàng Phủ Tông một khi xuất chiến, lấy hắn tông sư cảnh công lực cản ở phía trước, ngươi vừa đánh ra đến cái này cục diện thật tốt, khả năng lập tức liền sẽ đánh mất. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp tông sư lực lượng, kia là một quốc gia cường đại biểu tượng. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Đường Giật tự nhiên biết tông sư ở cái thế giới này ý vị như thế nào, loại kia lực uy hiếp tương đương với hậu thế đạn hạt nhân. Ngươi có đạn hạt nhân, ai cũng đến kính ngươi ba phần. Đừng nóng đội, Ngụy Lao chỉ là kế hoạch của ta một trong mà thôi, tiếp xuống, nên chấp hành bước thứ hai. Đường Giật lại lần nữa gõ gõ thai, nói, "Trương Kiệt, báo cáo vị trí của các ngươi." "Báo cáo đại soái, quân ta đã bay chống đỡ Nam Tĩnh đại quân quân doanh trên không, độ cao 900 thước." Trương Kiệt thanh âm truyền đến. "Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi." Để Nam Tĩnh đại quân biết cái gì gọi là ngũ lôi banh đỉnh. Đường Giật giơ kính viễn vọng nhìn về phía bầu trời, quả nhiên thấy trên trăm đạo nhỏ bé ánh lửa tại không trung lấp lóe mà đến, khóe miệng của hắn lập tức có nụ cười, chúng ta tại Thiên Dung quan biên quân huynh đệ sĩ khí không tốt, cần chúng ta khích lệ, kia liền cho bọn hắn đánh một chút dạng. Lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem tất cả đạn dược toàn bộ đện tại Nam Tĩnh đại quân trong quân doanh. "Đúng." Trương Kiệt gầm hét. "Thư tử, giúp ta quan sát một chút chiến trường, ta có chuyện phải làm." Đường Giật đem kính viễn vọng giao cho Tần Thư Giản, lập tức liền cởi ra sau lưng tinh xảo hòm gỗ thả ở trên mặt đất. Mở ra hòm gỗ, Đường Giật đưa tay theo 98K băng lãnh nòng súng bên trong sờ qua, băng lãnh cười một tiếng. Nhìn xem nụ cười của hắn, Ảnh Vô Tung, Si Vân một đám người lập tức đều có chút lưng phát lạnh. Nụ cười kia, tràn ngập âm mưu cùng tính toán. Hoàng Phủ Tông, nghe ca một lời khuyên. Trời tối, chớ đằng không. Cười lạnh một tiếng, Đường Giật liền lấy ra 98K, bắt đầu lưu loát lắp ráp. Cùng lúc đó, Trấn Nam quân tiền quân, trung quân, hậu quân cũng đã chia ra ba đường, đến vị trí chỉ định. Tam quân phía trước nhất đều có 3.000 thiết phủ đồ trọng giáp kỵ binh xếp tại trước trận. Hậu phương thì là Ô Ương Ương không nhìn thấy đầu, lại chiến ý nghiêm nghị Trấn Nam quân tướng sĩ. Lúc này nhìn xem bị nổ tung thôn vệ Nam Tĩnh đại quân đại doanh, tất cả Trấn Nam quân tướng sĩ kia cũng là lại kinh lại sợ. Lao thiên sữa, may mà chúng ta nghe đại soái lời nói, ngoan ngoãn đi theo đại soái làm, chúng ta nếu là không đáp ứng, chỉ sợ rơi tại Nam Tĩnh đại quân đại doanh đạn tháo, đã sớm rơi ở trên đầu chúng ta. Sớm biết đại soái như bức, lại không nghĩ rằng đại soái vậy mà như bức như vậy, cuộc chiến này lại còn có thể như thế đánh. Hoàng phủ tông là tông sư lại như thế nào? Tông sư cũng không giữ được Nam Tĩnh đại quân, ha ha. Trấn Nam quân tướng sĩ tất cả đều kích động lên, bọn hắn cùng Nam Tĩnh đại quân đánh nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian đều là tiểu đả tiểu nháo, thảm thiết nhất thời điểm, cũng chỉ là song phương mấy ngàn binh mã chiến đấu mà thôi. Hiện tại, đại soái vừa ra tay, chính là mười mấy vạn cứng rắn Nam Tĩnh liên quân gần 300,000. Hơn nữa, còn là tông sư làm soái quân đội tinh nhuệ a. Chương 610, phó soái, tốt. Chương 610, phó soái, tốt. Thiên Dung Quan. Lúc này Thiên Dung Quan trên tường thành, trên đường phố, đã lít nha lít nhít tập kết tất cả trấn Nam quân. Đặc biệt là trên tường thành biên quân tướng sĩ, cơ hồ đem toàn bộ Nam Tĩnh đại quân quân doanh tình hình chiến đấu thấy rất rõ ràng. Thao, đánh lên, thật đặc biệt mẹ kích thích a. Mà nó, ta còn tưởng rằng vừa tới đại soái, là muốn chúng ta đi làm kiên định, trừng phạt chúng ta bại trận đâu, không nghĩ tới người ta đánh trước. Loạn, loạn, Nam Tĩnh đại quân toàn lộn xộn, dựa vào, các huynh đệ, lúc báo thủ đến. Giấy lên đến, giấy lên đến, lao tử hiện tại cảm giác lao tử lại đi, báo thủ, báo thủ. Trên tường thành, tất cả biên quân tướng sĩ tất cả đều sôi trào, nguyên bản tinh thần đê mê quét sạch, tất cả đều chiến ý dặn dạo. Biên cảnh trấn Nam quân triệt bình, dẫn đến bọn hắn hai mặt thù địch, bị Nam Tĩnh đại quân đánh cho đánh tới bời, sĩ khí hoàn toàn không có, nhưng bây giờ nhìn xem Nam Tĩnh đại quân bị điên cuồng công kích, đặt ở bọn hắn trong lòng ngụm kia ác khí, rốt cục hung hăng ra. Sớm nghe nói kinh đô đến vị kia đại soái rất trẻ trung nhưng rất lợi hại, bọn hắn còn chưa tin, dù sao Nam Tĩnh đại quân chủ soái thế nhưng là tông sư cảnh Hoàng Phủ Tông. Bọn hắn chiếm đóng Thiên Dung Quan, Hoàng Phủ Tông nếu là muốn phá thành, đứng ở dưới tường thành bổ hai kiếm, liền có thể đem toàn bộ Thiên Dung Quan tường thành chém thành hai mặt. Nhưng bây giờ bọn hắn không thể không thừa nhận, cái kia kinh đô đến tiểu nguyên soái là thật ngưu bức. Nam Tĩnh đại quân có tông sư cảnh Hoàng Phủ Tông tọa trấn lại như thế nào? Như thường nổ ngươi nha. Lý Nguyên Dương nhìn xem một màn này, trên mặt cũng biến thành kích động lên, phía sau hắn một đám tướng lĩnh càng là nhảy cẫng hoan hô, nhịn không được ngửa mặt lên trời rít gào. Trước đó, Đường Giật để bọn hắn thủ vững Thiên Dung Quan, bọn hắn mặc dù trên mặt không có ý kiến gì, trong lòng bao nhiêu là có chút khó chịu. Thiên Dung Quan mặc dù có 60,000 biên quân, nhưng tại Hoàng Phủ Tông mấy chục vạn đại quân trước mặt liền cùng bắt đầu, thủ vững Thiên Dung Quan đó chính là chờ chết. Nhưng bây giờ, Đường Giật lại dùng hành động nói cho bọn hắn, sợ cọp lông, lao tử là tới mang các ngươi đánh thắng trận, không phải để các ngươi đi chịu chết. Mẹ, một trận chiến này đánh thắng, cái kia mất đi biên cảnh tội chết liền có thể miễn. Đường Soái, ngươi chính là cha ta, cha ruột. Ta vốn cho là Đường Soái để chúng ta tập kết binh lực, chuẩn bị giết ra ngoài là muốn bắt chúng ta làm mồi nhử, nguyên lai là ta nhỏ hẹp, Đường Soái, ta có lỗi với ngươi à? Đường Soái, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thần, ngươi chỉ vậy ta đánh cái kia. Một đám đứng ở sau lưng Lý Nguyên Dương biên cảnh tướng lĩnh, kích động đến lệ nóng doanh trọng, lại khóc lại cười. Nếu như nói trước đó Đường Giật hạ lệnh để bọn hắn thủ vững Thiên Dung Quan là bị ép, vậy bây giờ bọn hắn là chân chính bội phục Đường Giật. Hắn chiến pháp hiện tại xem ra cũng không phải là rất xuất chúng, cùng thông thường chiến tranh không có khác biệt gì. Thạch cơ, cung tiễn mở đường, kỵ binh công kích, bộ binh hiệp đồng tác chiến. Duy nhất khác biệt chính là hắn sử dụng không phải máy ném đá cùng cung tiễn, mà là đại pháo. Mà đại pháo uy lực so máy ném đá cùng cung tiễn khủng bố nhiều. Nếu là hỏa lực đầy đủ, nổ lên 3 ngày 3 đêm liền không có bộ binh chuyện gì. Đại soái, thật là thần như vậy. Lý Nguyên Dương nhìn xem chiến trường, cũng là nắm chặt nắm đấm. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, nổ xong, liền nên chúng ta. Lý Nguyên Dương lúc này quay người nhìn về phía sau lưng tướng lĩnh, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị bên cạnh Tân Tống Nghị đưa tay giữ chặt. Đại tướng quân, đừng gấp gáp như vậy, lúc này mới cái kia đến đó. Lý Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói, đại soái tao thao tác. Ách, đại soái kế hoạch vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, nhìn thiệt không? Lý Nguyên Dương cùng một đám biên quân tướng lĩnh cùng nhau hướng lên bầu trời nhìn lại. Đêm nay trăng sáng sao thưa, chỉ thấy bầu trời công chính có trên trăm đạo điểm sáng hướng về Nam Tĩnh đại quân đại doanh phiêu đi qua, mà lại lóe lên sáng long lánh. Cái này, đây là cái gì? Lý Nguyên Dương kinh ngạc hỏi. Đây là không quân. Tống Nghị sắc mặt có chút đắng chát, nói, trong lịch sử thủ chi lấy không trung đả kích hình thức tham dự chiến tranh quân đội. Theo trên huyết mạch đến nói, hắn là tiền triều hoàng tử, muốn phản viêm phục tống, nhưng bây giờ càng hiểu rõ Đường Giật, hắn liền càng tuyệt vọng. Gia hỏa này nhìn như không đáng tin cậy, lại cường đại đến để người ngạt thở, tùy tiện làm ra một vật, cảm giác đều đặc biệt mẹ có vượt thời đại ý nghĩa. Đại Tống năm đó vì sao không có dạng này ngon nhân? Viêm Văn Đế cái kia cẩu hoàng đế, thật sự là dẫm vận khí cất chó. Lại cho Đường Giật thời gian mấy năm, hắn nằm đoán chừng liền nằm thành thiên hạ trung chủ. Không quân, nghe liền rất như bức a. Lý Nguyên Dương cũng là hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia thổi qua đến điểm sáng, làm đại tướng quân hắn nhất định phải vì quân đội phụ trách, Đường Giật nếu có thể hữu hiệu tiêu diệt địch nhân, vậy bọn hắn giết ra ngoài thời điểm, áp lực cũng sẽ nhỏ nhất. Rất nhanh, đám người liền nhìn thấy không trung lại lần nữa có vô số cái chấm đen, hướng về Nam Tĩnh đại quân đại doanh giáng xuống. Rầm rầm rầm. Một giây sau, vừa mới bị đại pháo cày qua một lần Nam Tĩnh đại quân đại doanh, lại lần nữa bị nổ tung tổn vệ. Mà lại lúc này mỗi một tiếng nổ tung, uy lực đều so vừa rồi đại pháo đạn pháo còn kinh khủng hơn. Thậm chí, rất nhiều bom giữa không trung liền phát sinh nổ tung, phảng phất nhiều đám pháo hoa tại không trung nở rộ, đem trọn phiến thiên địa chiếu lên sáng như ban ngày. Mà không bạo về sau lựu đạn, mảnh mỡ tựa như là đầy trời mưa tên, hướng toàn bộ trấn Nam quân càn quét mà đi. Thấy cảnh này, Thiên Dung Quan tất cả biên quân tướng sĩ đều ngơ ngẩn. Lúc đầu bọn hắn bị Nam Tĩnh đại quân trùng điệp vây quanh, là toàn bộ chiến trường bên trong nguy hiểm nhất một cỗ lực lượng. Kết quả đặc biệt mẹ hiện tại bọn hắn lại trở thành quân chúng. Nhìn tận mắt lúc trước giết biên cảnh bách tính, giết bọn hắn biên quân huynh đệ, hung thần ác sát địch nhân, hiện tại trực tiếp bị bọn hắn đại soái nổ tan thành mấy khói. Loại cảm giác này, sao một cái thoải mái chưa đến? Đại soái ngưu bức, đại soái bi vũ. Trên tường thành, không biết là ai hô một tiếng. Sau đó, toàn bộ Thiên Dung Quan nháy mắt liền nổ. đại soái ngưu bức, đại soái bi vũ, đại soái ngưu bức, đại soái bi vũ. Ngoài thành hỏa lực không ngớt, thành nội tiếng gào chấn điện. Con mẹ nó, Tống tướng quân, cái này nổ tung càng ngày càng gần, đại soái đừng không phải đem chúng ta cũng cho nổ à? Lý Nguyên Dương lại sắc mặt trắng bệnh, Thiên Dung quan thế nhưng là tại Nam Tĩnh đại quân trong vòng đây à? Nếu như bị người một nhà nổ, cái kia việc vui coi như lớn. Yên tâm, mặt đất có dẫn dắt, sẽ không làm nổ. Tống Nghị đưa tay búng tay một cái, toàn bộ Thiên Dung quan trên tường thành tất cả bó đuốc lập tức nhóm lửa, cháy hừng hực bó đuốc trải rộng toàn bộ Thiên Dung quan, cho không quân người quan sát cung cấp một cái hết sức rõ ràng phòng nổ tiêu chí. Trấn Nam quân trong đại doanh, tiếng nổ dần dần yếu đi, Nam Tĩnh đại quân lại còn tại đại loạn, binh sĩ vẫn như cũ khắp nơi tán loạn. Phó soái thượng quan Hồng vì ổn định quân tâm, cầm kiếm giết 10 cái đào binh về sau, đứng tại trong quân doanh gầm thét. Địch nhân hỏa lực đã sử dụng hết, truyền bản soái mệnh lệnh, đại quân lập tức tập kết. Nói còn chưa dứt lời, một cái bước khói lên hình vuông đổ bật liền rơi ở trước mặt hắn, trên mặt đất nhảy cao 7 thước về sau một lần nữa trở xuống mặt đất. Thượng quan Hồng liếc mắt nhìn trước mặt túi thuốc nổ, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy không trung có vô số cái chấm đen liền cùng xuống mưa đá, hướng về Nam Tĩnh đại quân đập xuống. Ta đặc biệt mẹ, còn có hết hay không rồi? Phó soái thượng quan Hồng nổi giận. Vâng. Phó soái, tốt. Chương 611, không nổ chúng ta. Bọn hắn xem thường ai? Chương 611, không nổ chúng ta. Bọn hắn xem thường ai? Nam Tĩnh bên ngoài quân doanh ba dặm chỗ, còn có một tòa to lớn đại doanh. Lúc này toàn bộ trong đại doanh đều đứng đầy người. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, mặc các loại y phục, vũ khí cũng là đủ loại. Bọn hắn chính là Hoàng Phủ Tông lung lạc đến giang hồ cao thủ cùng các quốc gia thế lực. Lúc đầu Hoàng Phủ Tông dự tính ban đầu là muốn để người trong thiên hạ nhìn xem hắn chém giết Ngụy Uyên cái này đã từng thiên hạ đệ nhất, tốt giáo anh hùng thiên hạ giúp hắn dương danh. Kết quả hắn lung lạc người tới, không nhìn thấy hắn giết Ngụy Uyên, lại nhìn thấy hắn quân doanh bị nổ lòng trời lở đất. Thao, đây rốt cuộc là cái gì, vậy mà kinh khủng như vậy? Liền xem như cấp bậc tông sư cao thủ cũng không tạo được như thế lớn phá hư, đây là vũ khí gì? Thật đáng sợ. Mà nó, Hoàng Phủ Tông để chúng ta đến xem hắn giết Ngụy Uyên, hiện tại là chúng ta nhìn đường giật giết hắn à? Đây là thiên hạ giết đường, còn là đặc biệt mẹ đường đánh thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bị nổ tung thôn vệ Nam Tĩnh đại quân quân doanh, tất cả đều lưng phát lạnh, chấn động vô cùng. Hoàng Phủ Tông thế nhưng là có 200,000 Nam Tĩnh đại quân tinh nhuệ, đường giật cái này hai nhóm điên cuồng công kích xuống tới, chỉ sợ phải chết mấy vạn người à? Cái này quá khủng bố, liền đường giật mặt còn không có nhìn thấy, Nam Tĩnh đại quân liền tổn thất nặng nề, quân tâm đại loạn. Vậy kế tiếp cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không có cách nào đánh. Đây vẫn chỉ là tiền hí, đường giật đại bộ đội còn không có gia nhập chiến trường. Thao, cái này đường giật liền đặc biệt mã một cái ngu xuẩn, dựa vào cái gì chỉ nổ Nam Tĩnh đại quân quân doanh, không nổ chúng ta? Xem thường hắn ai đây? Trong lúc mọi người kinh ngạc, trong đám người bỗng nhiên có người khó chịu, nhìn không được gầm hét. Lập tức, trung quanh vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi đang nói chuyện thanh niên trên thân, ánh mắt kia sắc bén như dao, sắc ý bừng bừng, tại chỗ đem nói chuyện thanh niên dọa đến toàn thân lông mao dựng đứng. Hắn cứng cổ, nói, làm sao? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Chúng ta tới đây là làm gì? Chúng ta chính là đến giết đường giật. Chư vị, chúng ta, binh linh băng lang. Vài trăm người nắm đấm nháy mắt nện đang nói chuyện thanh niên trên thân, đem hắn đánh cho quỷ khóc sói gào, liền quần áo trên người đều bị xé nứt thành mảnh vỡ. Đi đại gia ngươi, liền ngươi thông minh đúng không? Chó nói, ngươi muốn chết chính mình chết đi, đừng đặc biệt mẹ liên lụy lão tử. Nếu là Nam Tĩnh đại quân quân doanh nổ lớn cũng rơi tại chúng ta đại doanh, ngươi hiện tại còn có thể nói đến như thế lời lẽ chính nghĩa? Đi đại gia ngươi a ngươi. Một đám người giang hồ đều hùng hùng hổ hổ, giận không kềm được. Đường giật không có đối với bọn hắn động thủ, bọn hắn hẳn là cảm thấy may mắn, không phải Hoành Tiên Lôi tại bọn hắn đại doanh nổ vang, vậy bọn hắn liền phải cùng Nam Tĩnh đại quân bị thanh lý. Công phu lại cao, một cái bom ở bên người nổ tung, đồng dạng có thể đem ngươi nổ thành mảnh vỡ, lại còn đặc biệt mẹ có người cầu nổ. Lúc này đại doanh chính giữa trên tháp quan sát, đang đứng một cái ngoài 30 nho nhã thanh niên. Thanh niên mặc một thân màu tím cầm phục, tướng mạo tuấn dật, chỉ là lúc này nhìn xem Nam Tĩnh đại quân quân doanh, tâm kia tuấn dật khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng kinh ngạc. Chính là Đông Ngô thái tử, Tần Thời Niên. Đây là vũ khí gì? Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Tần Thời Niên hai tay nắm lấy rào chắn, to lớn lực đạo đều đem rào chắn cho bóp nát. Tần thư giản cùng Nôn Phong truyền đến tình báo, đều chỉ nói súng kiếp cùng Oanh Thiên Lôi. Tin tức mới nhất là súng kiếp liên phát số lần biến nhiều, Oanh Thiên Lôi có thể treo ở trên người, có thể khoảng cách gần tác chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Oanh Thiên Lôi, súng kiếp cũng còn không có xuất hiện, Nam Tĩnh đại quân đều bị đánh cho tàn phế. Tần Thời Niên tính tình xưa nay trầm ổn, là Đông Ngu hiển dành tại bên ngoài tốt thái tử, nhưng bây giờ lại không kèm được. Bởi vì hắn chợt phát hiện, vô luận như thế nào cố gắng, vô luận như thế nào làm tình báo, được đến tin tức vậy mà đều là quá hạn. Liên cầm 10 dặm sườn núi chiến trường đến nói, 10 dặm sườn núi chiến trường đường giật lấy bằng nhau binh lực, đánh bại chỉ huy Bắc địch Hổ Sư kỵ binh Bắc địch thái tử Vũ Văn Đạo, mà lại đánh ra 10 chiến tổn so. Đường giật xuất lĩnh linh mới lấy thương vong 600-700 người đại giới, toàn diệt Bắc địch thái tử Hổ Sư kỵ binh, đồng thời bắt sống Bắc địch thái tử. Cái này chiến tích mới ra, lập tức kinh thiên xuống. Đây chính là Bắc địch kỵ binh, ở trên Cửu Châu đại lục chiến lực đều đứng hàng đầu Bắc địch Hổ Sư kỵ binh, cứ như vậy dễ dàng bị đường giật cho diện. Theo lý thuyết, lính mới hẳn là đại viêm tinh nhuệ nhất quân đội, lính mới vũ khí hẳn là đại viêm tiên tiến nhất vũ khí. Nhưng bây giờ, đường giật dùng hành động nói cho hắn, hắn tin tức quá hạn, súng tiếp cùng anh tiên lôi cũng sớm đã là quá khứ thức. Đại viêm còn có tốt hơn tân tiến hơn vũ khí. Phía sau hắn tùy tùng cùng hộ vệ cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, không ai dám trả lời hắn. Thừa dịp hiện tại, để chúng ta người lập tức rút. Tần Thời Niên tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cái gì cũng không cần, lập tức, cấp tốc bằng nhanh nhất tốc độ, rút lui Thiên Dung Quan. Nghe nói như thế, sau lưng hộ vệ lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, điện hạ, thanh tụ sở 3000 người toàn bộ đã tập kết hoàn tất, chúng ta không giết đường giật sao? Tần Thời Niên nhấc chân một cước trực tiếp đạp tới, giết cái gì giết? Ngươi cảm thấy hiện tại còn có cơ hội sao? Thừa dịp hiện tại lập tức rút, lại không rút liền đi không được. Thiên hạ giết đường, liền đặc biệt mẹ là cái chuyện cười lớn, nếu ngươi không đi, liền đợi đến đường giết thiên hạ đi. Tần Thập Niên rất lý trí, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đường Giật nổ Nam Tĩnh đại quân đại doanh, duy chỉ có đối với bọn hắn tòa này đại viêm chẳng quan tâm, là bởi vì hắn Đường Giật nhân tử, quên đi bọn hắn. Nói nhảm, là bởi vì hắn Đường Giật muốn để những này muốn mệnh của hắn người tự giết lẫn nhau. Đường Giật tên vương bắt đạn kia am hiểu nhất chính là cái gì? Suối Dung A. Thương Thành là Trấn Nam Vương đại bản doanh, kết quả hắn độc sông Trấn Nam quân đại doanh, giết Trấn Nam Vương mang đi Trấn Nam quân. Tần Thời Niên không còn dám nghĩ tiếp, hắn hối hận đến đại viêm giết Đường Giật, vốn là muốn giết Đường Giật chứng minh chính mình, hiện tại lúc nào cũng có thể trở thành đại viêm mạnh lên bàn đạp. Đại viêm thật đáng sợ, hắn hiện tại chỉ muốn về Đông Ngu. Cùng lúc đó, khoảng cách Tần Thời Niên ngoài trăm thước trên khán đài, một người mặc da thú áo khoác, tóc trải thành tóc tết đuôi sam thanh niên nhìn chằm chằm Nam Tĩnh đại quân quân doanh, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Chính là Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương, Thác Bạt Hổ. Đáng chết, cái này lại là đại viêm vừa mới lấy ra vũ khí mới. Vừa mới dùng thiết phù đồ cùng anh Thiên Lôi đánh bại Vũ Văn Đảo phế vật kia, hiện tại làm sao lại toát ra khủng bố như vậy vũ khí rồi? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Hổ phá phòng. Đến Tiên Dung Quan thời điểm, hắn từng lời thề son sắt nói Thiên Dung Quan chính là đường giật cùng Ngụy Uyên mộ địa. Hiện tại càng có khả năng chính là Thiên Dung Quan là đường giật cho bọn hắn chuẩn bị mộ địa. Đứng tại Thác Bạt Tân Hổ về sau, chính là thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan Thuật. Hai người nhìn xem báo nổi Thác Bạt Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi hỏi chúng ta. Vậy chúng ta hỏi ai? Tại nửa tháng trước 10 dặm sườn núi lại chiến, đường giật sát thực chỉ dùng Mạnh Thiên Lôi cùng súng tiếp. Hiện tại làm sao lại có vũ khí mới? Quỷ biết ta. Chương 612, Lâm Trận bỏ chạy người, chết. Chương 612, Lâm Trận bỏ chạy người, chết. Thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan Thuật cùng đường giật giao thủ qua, đối với đường giật có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại hai người không để ý tới Thác Bạt Hổ nổi giận, bảo mệnh quan trọng a. Hoàn Nhan Thuật tay cầm khô lâu thủ trượng, tay gián ngực không người nói, tiểu đừng ra, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, hiện tại thừa dịp Nam Tĩnh đại quân ngăn chặn đường giật, chúng ta tranh thủ thời gian rút đi. Lại không rút, liền muộn. Thác Bạt Hổ cũng không phải Tần Thời Niên, Tần Thời Niên biết tiến thối, nhưng Thác Bạt Hổ thế nhưng là Bắc địch tôn quý nhất Thiên Lang Vương tiểu đừng ra, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu. Rút, rút cái gì rút? Thác Bạt Hổ quát lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại Đường Giật cùng Nam Tĩnh đại quân ngay tại giao thủ, binh lực của hắn vốn là không đủ, hiện tại toàn bộ binh lực khẳng định đặt ở trên chiến trường chính. Bên cạnh hắn binh lực nhất định không nhiều, lúc này chính là giết hắn thời cơ tốt. Lập tức tra ra chỉ huy của hắn vị trí nơi nào, bổn vương muốn đích thân dẫn binh đi qua chu sát hắn. Hắn lần này mang đến, thế nhưng là Thiên Lang Vương dưới tay tinh nhuệ nhất một chi tinh nhuệ, Quỷ Ngôi quân. Chi quân đội này chỉ có 3000 người, tất cả đều là Bắc địch có thể lấy một chống trăm dũng sĩ. Bây giờ Quỷ Ngôi quân liền tập kết tại trong đại doanh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn quân xuất kích. Chỉ cần tìm được đường giật bộ chỉ huy, hắn có lòng tin tuyệt đối giết đường giật." Thế bên trong cùng đao cùng Hoàn Nhan Thuật nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, đều lúc này ngươi còn muốn giết đường giật. Hiện tại ngươi nên cân nhắc chính là làm sao từ trong tay đường giật đảo thoát ra. "Tiểu đô gia, không thể." Hoàn Nhan Thuật sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt giản mua lộ ra hàn ý cùng cảnh cáo, "Hiện tại nghe ta, lập tức mang Quỷ Ngôi quân rút, lại không rút liền không kịp." Đường giật không có đối với đại doanh khởi xướng tiến công, không phải hắn quên, mà là hắn có tốt hơn kế sách tới đối phó chúng ta. Vậy mà lúc này Tiểu Thiên Lang Vương ở trên nổi nóng, nơi nào có thể nghe lọt những này. Hắn đến Nam Cảnh nhiệm vụ chính là giết đường giật, Vũ Văn Đảo bại ở trong tay đường giật, chôn vùi đại viêm 5.000 hổ sư tinh nhuệ, dẫn đến toàn bộ Bắc địch đại quân sĩ khí đều lọt vào to lớn xung kích. Chỉ cần hắn giết đường giật, vậy hắn chính là toàn bộ Bắc địch anh hùng, vậy hắn sẽ được đến Bắc địch vô số bộ lạc duy trì. Hiện tại đường giật cũng còn không thấy, liền xuất quân xám xịt trốn, tin tức truyền về Bắc địch người sẽ thấy thế nào hắn? Sẽ nói hắn là không đánh mà chạy hèn nhát, so Vũ Văn Đảo còn không bằng, hắn đường Tiểu Thiên Lang Vương không nhận cái này bị quất. Cong. Thác Bạt Hổ loan đao nháy mắt ra khỏi vỏ, chống đỡ tại Hoàn Nhan Thuật trên đế hầu, lão giả, buồn vương nói tìm được đường giật bộ chỉ huy, không tiếp đại giới giết đường giật, ngươi nghe không hiểu. Ta Bắc địch binh sĩ, cũng không biết lui chữ viết như thế nào, ai còn dám nói lui, giết. Hoàn Nhan Thuật sắc mặt đột nhiên chìm, đáng chết, thật đúng là cản đều ngăn không được ngươi tìm đường chết ta. Lúc này, đại doanh đại môn phương hướng đông nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hoàn Nhan Thuật cùng Thác Bạt Hổ bọn người bỗng nhiên hướng đại môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc nho sang thiếu niên, dưới sự bảo hộ của cẩm y hệ vệ hướng về đại doanh bên này chạy nhanh đến. Động tĩnh tự nhiên cũng gây nên trong đại doanh chú ý của mọi người, đều cùng nhau hướng đại doanh đại môn phương hướng nhìn lại. Ta chính là Nguyên Trấn Nam Vương dưới tay thủ tịch nữ sĩ Tô Vân Yến. Mà chớ nghe, đại soái có lệnh, mệnh các ngươi lập tức lâm trận phản chiến, toàn lực liên thủ truy sát Bắc địch, Đông Ngu, Nam Tĩnh cùng cái khác nước ngoài thế lực. Tô Vân Yến tay cầm đường giật lệnh bài, dùng đường giật giúp hắn chế tác loa lớn, hướng về phía đại doanh gầm thét, các ngươi đều là ta đại viêm người, đại soái nói lâm trận phản chiến giết ngoại địch người, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Chiến hậu, đại soái nhất định vì các ngươi thành công, để các ngươi trở thành người người tán thưởng anh hùng. Nếu là chấp mê bất ngộ làm địch nhân, chém tất cả. Lâm trận bỏ chạy người, chém tất cả. Chu sát trong doanh địch nhân về sau, lập tức hiệp trợ đại quân, truy sát Nam Tĩnh đại quân. Cho các ngươi một cái lời khuyên, Cẩm Y Liễu vệ đã đem thân phận của chư vị điều tra rõ ràng, coi như các ngươi may mắn đào thoát, cũng chắc chắn bị đại soái thiên hạ truy sát. Tô Vân Yến thanh âm tựa như lôi đình, tại chân khí bọc vào truyền khắp toàn bộ đại doanh. Nghe tới hắn, toàn bộ đại doanh tất cả mọi người mở bước, rõ ràng là bọn hắn muốn tới giết Đường Dật, sau đó thu hoạch đám kinh lâu giải thưởng bên trong tất cả bạc. Rõ ràng nên bị thiên hạ truy sát chính là Đường Dật, hiện tại ngược lại thành Đường Dật uy hiếp bọn hắn, không giết làm địch nhân, chết. Thiên hạ giết Đường. Cổ, hiện tại thành Đường giết thiên hạ a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đáy lòng đều kinh, nguyên lai Đường Dật không hề động bọn hắn, để bọn hắn tại trong đại doanh nhìn xem Nam Tĩnh đại quân quân doanh bị nổ lòng trời lở đất, là vì cho bọn hắn một hạ mã uy. Là muốn nói cho bọn hắn, giết các ngươi làm được, ta chỉ là nhìn tại các ngươi cũng là đại viêm người phân thượng, cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Giết ngoại địch người là công, miễn tử, được thưởng thưởng. Chấp mê bất ngộ muốn cùng đại viêm làm địch nhân, chết. Lâm Trận bỏ chạy người, chết. Nói đến ngay thẳng chút chính là chỉ cho bọn hắn một cái lựa chọn, muốn mạng sống. Có thể, giết ngoại địch là công, đường khác đều là đường này không thông. Và nó, quá ác, đây là không cho chúng ta đường sống a. Đi, lão tử liền không tin, chúng ta đều là người giang hồ, Cẩm Y Liễu vệ như bước nữa, còn có thể thật đem chúng ta cái này mấy vạn người thân phận toàn tra rõ ràng hay sao? Có thể, ngươi đi trước, ngươi cho chúng ta đánh cái dạng trước, ngươi đi, chúng ta liền theo ngươi đi. Trong quân doanh, một đám giang hồ cao thủ nghị luận ầm ĩ, Đường Dật không nổ đại doanh, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Nơi xa trên tháp quan sát, Tần Thời Niên vừa mới chuẩn bị xuống phòng quan sát, nghe tới Tô Vân Yến lời nói mặt đều trợn nhìn. Quả nhiên cùng bản cung suy đoán, Đường Dật cầu tặc kia, quá âm hiểm. Chạy, tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy liền không kịp. Tần Thời Niên mang hộ vệ trực tiếp nhảy xuống phòng quan sát, quay người mang người liền hướng đại doanh cửa sau trốn. Tháp Bạt Hổ đao còn gác ở Hoàn Nhan Thuật trên cổ, nhưng nhìn xem một màn này đã sợ đến toàn thân cứng nhắc, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng khó có thể tin. Vô sỉ a, còn có thể dạng này chơi, lại còn có thể dạng này chơi. A, tiểu vương tử thấy được sao? Đây chính là Đường Dật, vô luận tại loại nào tình cảnh, đều có thể đem đối với chính mình bất lợi nhất điều kiện chuyển hóa thành đối với chính mình có lợi nhất điều kiện. Hoàn Nhan Thuật nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Lang Vương, nói: "Nếu ngươi không đi, Quỷ Ngôi Quân cùng hai ta người, có thể đi theo Tiểu Thiên Lang Vương cùng chết." Thác Bạt Hổ lập tức dùng mình một cái. Hắn nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thuật, gan từng chữ: "Tiểu Vương thả chết không lùi, là bị ngươi kéo lấy đi." Lúc nói chuyện, trong tay hắn loan đao còn hướng về phía Hoàn Nhan Thuật trên cổ FF, ngựa khí tràn ngập uy hiếp. Hoàn Nhan Thuật cùng thế bên trong cuồng đao nghe vậy đều mở bước, "Đại gia ngươi, đều lúc này, ngươi còn chú ý ngươi tâm kia mặt tối đâu? Nguyên bản nên là Đường Dật bị trùng điệp vây quanh, hiện tại đổi thành chúng ta bị trùng điệp bao vây, có thể trốn ra ngoài hay không còn hai chuyện." Không trốn thoát được, đó chính là một cái khác cố sự, ngươi tấm kia không nể mặt, có cái dám dùng. Chương 613, Đường Dật đế vương khí. Chương 613, Đường Dật đế vương khí. Tần Thời Niên phản ứng đầy đủ nhanh, nháy mắt liền lao ra hơn 100 mét. Tiểu Thiên Lang Vương có chút ít ngạo kiểu muộn nửa nhịp, tăng thêm nhảy xuống tháp quan sát thời điểm động tĩnh có chút lớn, nháy mắt liền gây nên trong đại doanh một đám giang hồ cao thủ chú ý thao, bọn hắn muốn trốn. Giết, đừng để bọn hắn trốn. Chư vị, trước đem những này ngoại địch giết đi. Tha rằng tin là có, không thể tin là không a. Đừng bị Đường Dật tìm tới cửa mới biết được hối hận. Giết, địch nhân nếu là trốn, chúng ta liền chết. Một đám giang hồ cao thủ vốn đang rất hoài nghi Tô Vân Yến lời nói, mặc dù chính diện chiến trường Đường Dật hiện tại chiếm cứ ưu thế, nhưng Nam Tĩnh trong đại quân thế nhưng là còn có Hoàng Phụ Tông cái này võ đạo tông sư. Tông sư vừa ra tay, còn không biết Đường Dật có thể hay không chống đỡ được đâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đông Ngu Thái tử cùng Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương mang muốn chạy, tất cả mọi người lập tức liền không bình tĩnh. Đường Dật nói giết ngoại địch người sống, để Đông Ngu Thái tử cùng Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương trốn, vậy bọn hắn không được chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người không kịp nghĩ nhiều, đao kiếm ra khỏi vỏ liền hướng về Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương cùng Đông Ngu Thái tử Tần Thời Niên bộ giết tới. Thấy cảnh này, Tần Thời Niên cùng Thác Bạt Hổ nhân đều đốc. Mẹ thật sự là điên, những người này rõ ràng giống như bọn họ, là Hoàng Phủ Tông lung lạc đến giết Đường Dật cùng Ngụy Uyên, kết quả hiện tại Đường Dật dăm ba câu vậy mà liền đem bọn hắn xúi giục, mang theo đao đuổi theo bọn hắn chặt. Đáng ghét, còn là xem thường Đường Dật, gia hỏa này cũng không phải là người bình thường. Tần Thời Niên nhìn phía sau đánh tới giang hồ cao thủ, lại bình tĩnh cũng ép không được đáy lòng hoảng hốt, tốc độ nhanh một chút, không thể bị vây lại, không phải đều phải chết. Tiểu Thiên Lang Vương cũng không ngạo kiểu, như bức cầm ẩm hắn hiện tại bị hù dọa sắc mặt trắng bệnh, liền âm thanh đều run rẩy lên. Hoàng Nhan Thuật, ngươi không phải xa mạn sao? Nhanh bày trận, đem những sâu kiến này toàn bộ giết. Thế bên trong cùng đao, ngươi không muốn cách bổn vương xa như vậy, ngươi muốn bảo vệ bổn vương. Tiểu Thiên Lang Vương nguyên bản nhìn Hoàng Nhan Thuật cùng thế bên trong cùng đao phi thường khó chịu, bởi vì hai gia hỏa này lầm trận bỏ chạy, vứt bỏ Bắc địch Thái tử Vũ Văn Đạo. Nhưng bây giờ hắn lại hoảng hốt, sợ Hoàng Nhan Thuật cùng thế bên trong cùng đao giống vứt bỏ Vũ Văn Đạo, đem hắn cũng cho vứt bỏ. Cái kia sau lưng những này đại viêm người giang hồ, có thể đem hắn phân thây đưa đến Đường Dật trước mặt. Ngậm miệng, chúng ta sẽ mang ngươi trở về. Hoàn Nhan Thuật cùng thế bên trong cuồng đao nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh quát. Sớm nhắc nhở qua ngươi nhất thiết phải cẩn thận hơn, Đường Dật không có dễ đối phó như vậy, ngươi nghe sao? Sớm nói cho ngươi vì phòng ngừa ngoài ý muốn, thế nhưng là trước bảy trận để Đường rút lui, ngươi nghe sao? Ngươi đều không có nghe, ngươi ngại lãng phí vật liệu a. Hiện tại biết bảy trận rồi. Như thế mấy chục bước khoảng cách liền bị đuổi kịp, chính là thần tiên cũng không có cách nào tại thời gian ngắn như vậy bảy trận. Bắt hắn lại, cái kia hất lên ra soi áo choàng, chính là Bắc địch Tiểu Tiên Lang Vương Thác Bạt Hổ, hắn đáng tiền. Bắt hắn lại, tối thiểu có thể làm cái hầu ra tới làm. còn có cái kia mặc áo trắng mang theo kim quan, kia là Đông Ngu thái tử, bắt hắn lại chính là Vạn Hộ Hầu. Các huynh đệ, lên a. Phú quý đang ở trước mắt. Giang hồ cao thủ bên trong ẩn dấu cẩm y diệp vệ mật thám cùng người bất lương mật thám, lập tức bắt đầu mang tiết tấu. Quả nhiên nghe xong lời này, truy sát giang hồ đại quân lập tức tựa như là điên cuồng, hoa hoa kêu hướng Tần Thời Niên cùng Tiểu Thiên Lang Vương truy sát tới. Tiểu Thiên Lang Vương dọa đến khẽ run rẩy, lập tức đem trên thân da sói áo choàng cởi bước trên mặt đất. Bắt hắn lại, cái kia trải lấy mấy chục cây bánh vai trèo bím tóc, chính là Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương. Tiểu Thiên Lang Vương nghe xong, trong tay loan đao tại chỗ nâng lên, trực tiếp đem chính mình một cây bím tóc cho chặt đứt. So với Tiểu Thiên Lang Vương, Tần Thời Niên tương đối tỉnh táo rất nhiều. Hắn trực tiếp mệnh lệnh hộ vệ hướng hắn tới gần, giúp hắn che đậy ánh mắt, sau đó lập tức cởi trên thân cẩm phục cùng kim quan, tiện tay ném cho hộ vệ bên cạnh mặc vào. Như thế, hắn ở sau lưng giang hồ cao thủ trong đuổi giết, liền mất đi mục tiêu. Xông ra đại doanh về sau, lập tức thả thanh tụ sở tín hiệu cầu viện. Tần thư giảng cùng Mai Hương nếu như ở trong này, các nàng hẳn là có thể nhìn thấy. Bây giờ có thể cứu chúng ta chỉ có các nàng, không phải chúng ta rất khó chạy đi. Tần Thời Niên lập tức ra lệnh. Tần thư giảng là Đông Ngu công chúa, cùng Đường Dật đã là không bình thường quan hệ vợ chồng, chỉ có tìm tới Tần thư giảng cùng Mai Hương, hắn mới có cơ hội sống sót. Đông Ngu người không giống Bắc địch người như vậy thừa võ, bên cạnh hắn cao thủ tự nhiên cũng không có Tiểu Thiên Lang Vương bên người cao thủ như vậy tinh nhuệ, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị những này giang hồ cao thủ tru sát hầu như không còn. Cứ như vậy, chiến trường trong khoảnh khắc liền lưỡng cực phân hóa. Nam Tĩnh đại quân quân doanh bị nổ long trời lở đất, an trí giang hồ cao thủ cùng các quốc gia thế lực đại doanh cũng đã có long trời lở đất. Thao, thật đặc biệt mẹ đáng tiếc a. Đại doanh bên ngoài, trên lưng ngựa Tô Vân Yến nhìn xem cùng Bắc địch Quỷ Ngôi quân cùng Đông Ngu thanh tụ sở đánh cho hừng hực khí thế giang hồ cao thủ, tuấn giật khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng sụp đổ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Đường Dật tên vương bắt đạn này trên thân có như thế mạnh đế vương khí vận, hắn vì sao không tạo phản? Vì sao nha? Nếu là hắn nguyện ý tạo phản, muốn làm hoàng đế quả thực dễ dàng, hắn vì sao không muốn chứ? Vì sao? Tô Vân Yến sau lưng, phụ trách bảo hộ Tô Vân Yến cầm y liễu vệ thiên hộ Lâm Báo khẽ cười một tiếng, nói, cái vấn đề này ta biết đáp án, chúng ta Ninh Đầu nói, đại soái trung chính là quốc gia này, mà không phải bệ hạ. Hắn chung với nước, tự nhiên liền chỉ biết để quốc gia trở nên càng ngày càng tốt, mà không phải đem quốc gia biến thành thực hiện chính mình dã tâm công cụ. Đương nhiên, Ninh Đầu cũng nói, dã tâm của hắn quá lớn, đại viêm quá nhỏ, chứa không nổi dã tâm của hắn. Chế bá đại viêm không có ý gì, chế bá Cửu Châu thiên hạ miễn miễn cưỡng cưỡng, chế bá toàn cầu mới là mục tiêu. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu chi địa, đều là đại viêm lãnh thổ, mới là theo đuổi của hắn. Ai, dạng này chúa công mới là tốt chúa công, nhưng đặc biệt mẹ dạng này chúa công, không phải chúng ta những này mưu thần muốn chúa công. Tô Vân Yến ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy bi thương. Chúa công muốn xuẩn một điểm, ngu một chút, dạng này tài năng phụ trợ bọn hắn những này mưu sĩ lợi hại, nhưng Đường Dật giá hỏa này một bước mười tính, nhìn như lộn xộn không đáng tin cậy nhẹ tương đắc, cuối cùng lại phát hiện, cái này tất cả đều là hắn kế. Chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm, cỏ, ván đã đóng thuyền, phản kháng không được. Lâm Báo cùng một đám cẩm y liễu vệ huynh đệ nghe vậy, đều nở nụ cười, may mà chúng ta là đại soái dưới tay binh, chỉ đâu đánh đó là được, không cần cân nhắc những thứ này. Không phải, Đoan Trường cũng giống Tô Vân Yến hợp lực. Vân Đãng Sơn đỉnh núi, Đường Dật lắp ráp tốt 98K, liền đột nhiên tìm súng, từ rèn luyện tốt 8 lần trong kính nhìn về phía Nam Tĩnh đại quân soái doanh phương hướng, nói: "Ngụy lão, trên lệnh thời gian không nhiều, ngươi nên rút." "Lão tôn, phòng giải phẫu chuẩn bị xong chưa?" Ngụy lão triệt hạ đến về sau, dựa theo kế hoạch lập tức cho hắn làm giải phẫu. Võ công muốn hay không không quan hệ, ta chỉ cần hắn còn sống. Đại soái đã chuẩn bị kỹ càng. Tôn Hữu Đạo thanh âm truyền đến. Ngụy Uyên nhưng không có động tĩnh. Đường Dật tại chỗ liền gấp: "Ngụy Uyên, lão tử nói chuyện cùng ngươi đâu. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, cút ngay cho ta trở về. Đặc biệt mẹ, ngươi nếu là chết ở trong tay Hoàng phủ tông, ảnh hưởng đến quân ta sĩ khí như hồng, lão tử nhất định đưa ngươi linh ở trên cổ sĩ đủ. Ngươi có nghe hay không? Đừng ép ta tại cao hứng thời điểm chào hỏi ngươi." Chương 614, đại tông sư cũng phá phòng. Chương 614, đại tông sư cũng phá phòng. Đường Dật tay cầm 98K nhìn chằm chằm Nam Tĩnh đại quân xoáy trướng phương hướng, sắc mặt có chút khó coi. Theo trong ống ngắm, hắn có thể thấy rõ Ngụy Uyên cùng Hoàng phủ tông đánh cho khó phân thắng bại, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh, nhưng muốn thoát ly Hoàng phủ tông cùng Diệp Ưng dây dưa, cũng không phải là quá khó. Nhưng bây giờ Ngụy Uyên vậy mà không nhìn thẳng mệnh lệnh của hắn, nói rõ lao già họng hẹm này còn là muốn cầu chết, vất ức sống 20 năm, hắn nghĩ ở trên chiến trường tìm về đã từng vinh quang. Chết, cũng muốn chết trận ở trên chiến trường, mà không phải vất ức chết ở trên bàn giải phẫu. Hắn Ngụy Uyên có hắn Ngụy Uyên kiêu ngạo. Nhưng đại gia ngươi không thể chỉ cố lấy chính mình thoải mái a. Ngươi là tông sư, đại viêm độc nhất vô nhị tông sư, lão tử thật vất vả đem biên quân cùng trấn Nam quân sĩ khí chỉnh ngao ngao gọi, đem Nam Tĩnh đại quân sĩ khí chỉnh phát triển mạnh mẽ, nhưng ngươi một cái đại tông sư nếu là chết, đối với sĩ khí đả kích sẽ có bao nhiêu lớn? Ngụy Uyên, Đường Dật thanh âm cất cao mấy phần. Nam Tĩnh đại quân xoáy doanh, Ngụy Uyên cùng Hoàng phủ tông chạm nhau một trường, mượn lực bay ngược về đằng sau có chút bất đắc dĩ nói, "Tốt, tốt, nghe tới. Ta không muốn chết, cũng không nghĩ không nghe lời, ta bị một cái tông sư một cái nửa bước tông sư liên thủ đánh đâu?" Đảng không ra miệng đáp lời. Ngươi còn thật sự cho rằng ta vẫn là đã từng thiên hạ đệ nhất ta? Mặc dù ngắn ngủi khôi phục cảnh giới, nhưng thân thể cơ năng đã sớm hạ xuống, phát huy không được đỉnh phong chiến lực. Mẹ, lão tử muốn chết đều khó khăn như thế sao? Còn phải chiếu cố các phương cảm xúc, còn muốn đem cảm xúc giá trị kéo căng. Đặc biệt là đối với đồ đệ Đường Dật, tiểu tử kia ngay tại chỉ huy toàn trường, lúc này cũng không thể để hắn phân tâm. Thôi, thôi, chết không được kia liền bất tử. Ngụy Uyên thân thể rơi tại ngoài mấy trượng chống trận bên trên, kiếm trong tay chỉ hướng Hoàng Phủ Tông, nói: "Thời gian đến, lão phu không cùng các ngươi chơi, tiếp xuống đổi đường giật tiểu gia hỏa kia cùng các ngươi chơi. Gặp lại, không, cũng không còn thấy." Ngụy Uyên cười lạnh một tiếng, quay người hướng phương xa lao đi. "Muốn chạy trốn? Ngươi có thể trốn được sao?" Hoàng Phủ Tông quát lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Ngụy Uyên đuổi theo. Bây giờ Nam Tĩnh quân doanh bị nổ long trời lở đất, quân tâm đại loạn, hiện tại chỉ có giết Ngụy Uyên cái này đại viêm tông sư, mới có thể đem đại quân sĩ khí lại lần nữa ngưng tụ. Nếu không, Nam Tĩnh đại quân một trận chiến này thất bại. Nhưng mà hắn vừa đuổi theo ra ngoài, Ngụy Uyên quát lạnh âm thanh liền từ phía trước truyền đến, "Cẩn thận ám khí." Hai viên lựu đạn tại Ngụy Uyên chân khí thôi động xuống, tốc độ có thể so với mũi tên, bốc khói lên hướng hắn đập tới. Mà lại Ngụy Uyên đã sớm kéo dây cùng, tại sắp lúc nổ mới ném hắn, cho nên tại hắn nhìn thấy lựu đạn nháy mắt, hai viên lựu đạn cơ hồ trước sau tại không trung nổ tung. Ầm ầm. Nổ tung giống như pháo hoa chói lọi, mảnh đạn cùng sóng xung kích lại hướng về hắn cuốn tới. Dù hắn là tông sư cảnh, cũng không dám đón đỡ lựu đạn uy lực nổ tung, chỉ có thể quay người hướng về sau rút. Thân thể vừa xuống đất, Hoàng Phủ Tông lại lần nữa hướng Ngụy Uyên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, phía trước đã không có Ngụy Uyên thân ảnh, chỉ có nổ tung còn tại cuốn sạch lấy toàn bộ quân doanh. A a a. Ngụy Uyên, đại gia ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi không xứng là tông sư, ngươi chính là kẻ hèn nhát. Hoàng Phủ Tông nổi giận, đưa tay một quyền hung hăng đập xuống đất, quyền cương trực tiếp đem phương viên mười mấy mét mặt đất đều nện thành một phấn. Đặc biệt mẹ, ngươi Ngụy Uyên còn là đã từng thiên hạ đệ nhất đâu. Đường đường tông sư cảnh cao thủ, quyết chiến còn dùng tay lựu đạn, ngươi quả thực ném tông sư cảnh cao thủ mà ta. Tông sư cảnh tùy tiện một chiêu, uy lực không thể so lựu đạn lớn sao? Ngươi tới, mệnh lệnh bên ngoài quân đội, lập tức hướng bản soái dựa sát vào. Mệnh lệnh Tần Thời Niên cùng Thác Bạt Hổ cùng đám kia người giang hồ, phối hợp bản soái giết ra ngoài. Hoàng Phủ Tông mặc dù phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Đã không thể giết chết Ngụy Uyên, vậy bây giờ hắn nhất định phải lập tức chỉnh quân, mang đại quân phản kích. Đường giật là vũ khí cường đại thôi, quân đội chiến lực không chịu nổi một kích. Lập tức liền bình minh, nhịn đến bình minh, hắn tất cả vũ khí đều sẽ mất đi tác dụng. Hoàng Phủ Tông giận về sau, Đường Giật lựa chọn ban đêm tập doanh, chính là vì yểm hộ vũ khí bí mật của hắn. Hiện tại Ngụy Uyên vô địch cơ hội đã dùng qua, Đại Viêm lại không tông sư, chỉ cần nhịn đến bình minh, hắn ngàn dặm đi một kỵ diệt đi Đường Giật, Đại Viêm biên quân, lính mới, trấn Nam quân, đều chẳng qua là gà đất chó xanh thôi. Đại soái, bên ngoài quân đội vào không được, cũng không dám tiến đến. Đồ Kính thanh âm từ phía trước truyền đến. Hắn tại thân binh dưới sự bảo hộ, bước nhanh chạy đến Hoàng Phủ Tông trước mặt, nói: "Đại soái, ta điều tra, chúng ta nơi đóng quân đều lọt vào khác biệt trình độ tập kích, bị thương nghiêm trọng nhất chính là chủ doanh." Đường Giật là nhìn chằm chằm đại soái cùng đại soái bên người 100,000 binh mã đánh, đồng thời đoạn mất chủ doanh cùng Nam Tĩnh cái khác mấy đại quân doanh cho liên hệ. Coi như quân đội của chúng ta gấp rút tiếp viện tới, cái này phô thiên cái địa độ lớn, bọn hắn lại thế nào tiến đến? Đại soái, muốn xoay chuyển chiến cuộc, trước hết diệt đi Đường Giật không quân. Không quân. Hoàng Phủ Tông cùng Đồ Kính vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này bom cùng túi thuốc nổ tại không trung nổ tung, đem không trung chiếu lên sáng như ban ngày. Không trung cái kia trên trăm chiếc phi thuyền khổng lồ, tại không trung hình thành một mảnh to lớn mây đen, bao trùm toàn bộ Nam Tĩnh đại quân quân doanh. Thấy cảnh này Hoàng Phủ Tông cùng Đồ Kính sắc mặt đều cực kỳ âm trầm, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Đường Giật nói tới đại pháo cùng không quân là có ý gì. Đại pháo hẳn là đem bom đánh vào Nam Tĩnh đại quân quân doanh vũ khí, mà không quân chính là không trung bay những này hình thù kỳ quái đồ vật. Nguyên bản bọn hắn coi là Đường Giật nói tới không quân là chỉ từ không trung vận binh hạ xuống đại doanh, xuất kỳ bất ý đánh lén đại doanh ý tứ. Lại không nghĩ rằng Đường Giật nói tới không quân là đặc biệt mẹ từ không trung đả kích ra. Cái này đặc biệt mẹ ai phòng được? Cái này đặc biệt mẹ ai chống đỡ được? Kinh khủng nhất chính là bay còn thật cao. Coi như hắn Hoàng Phủ Tông là tông sư cảnh, không có mượn lực địa phương, cũng không có khả năng từ dưới đất bay lên không trung 900 thước, đem Đường Giật không quân một kiếm chạm diệt a. Không quân giao cho bản soái, truyền đến ngoại bộ quân đội, không tiếc đại giới hướng bản soái tới gần. Mệnh lệnh những cái kia giang hồ cao thủ, lập tức đối với Đường Giật khởi xướng phản kích. Hoàng Phủ Tông lạnh giọng quát: "Bây giờ chủ doanh ngay tại lọt vào lớn oanh tạc, lựa chọn tốt nhất chính là hắn tự mình xuất thủ, làm chủ doanh quân đội bổ ra một đầu sông ra đại doanh đường." Nhưng hắn không thể. Đường Giật một phen đại pháo thêm không quân tổ hợp oanh tạc, để chủ doanh Nam Tĩnh đại quân tổn thất nặng nề. Hiện tại hắn xuất thủ cho đại quân mở đường, vậy cái này hoảng hốt chạy bừa đại quân, trong khoảnh khắc chính là một chi khó mà chống cự hội quân. Hội quân xung kích bên ngoài đại quân, ha ha, vậy đơn giản chính là cho Đường Giật đưa phúc lợi. Đồ Kính nghe vậy lại sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều mang một tia run rẩy: "Đại soái, vừa mới trinh sát hồi báo, bên ngoài giang hồ cao thủ tạo phản. Chúng ta vất vả lung lạc tới mấy vạn giang hồ cao thủ, ngay tại vừa rồi đã toàn diện phản bội, ngay tại truy sát Đông Ngu thái tử Tần Thời Niên cùng Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương." "Cái gì?" Hoàng Phủ Tông nháy mắt như gặp phải sét đánh, Đường Đường tông sư cảnh trực tiếp ngẩn ở tại chỗ. Một lát, Hoàng Phủ Tông lấy lại tinh thần, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, tại chỗ bạo nói tụ. Cỏ. Chương 615, Đại Tông Sư, vung dầu lạp lạp. Chương 615, Đại Tông Sư, vung dầu lạp lạp. Đột phá Tông Sư cảnh, đối với Hoàng Phủ Tông đến nói là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Tông Sư, đại biểu thế gian vô địch. Hán Trần binh 200,000 tại Thiên Dung Quan, lại lục tục ngao ngoe lung lạc gần 100,000 giải rác binh mã trợ trận, chính là muốn ở trên Thiên Dung Quan diễn một trận trước nay chưa từng có thảm thiết đại quyết chiến. Muốn để hai phe địch ta binh sĩ chém giết, đến cảm ngộ hắn nói. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch tốt, chỉ cần Đường Giật cùng Ngụy Uyên dám đến, cái kia Thiên Dung Quan chính là phần mộ của bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tất cả đều thay đổi a. sự tình vậy mà không có một kiện là dựa theo bọn hắn đoán trước phương hướng phát triển. Những cái kia giang hồ cao thủ, rõ ràng là hắn tìm đến giết Đường Giật giết Đại Viêm binh mã, kết quả bây giờ lại trái lại, vất vả lung lạc tới những cái kia giang hồ cao thủ, lại bị Đường Giật sử dụng. Cứ như vậy không giải thích được bị Đường Giật sử dụng. Đáng chết, đều đáng chết. Hoàng phủ tông sát ý trùng điên. Hắn đưa tay một thanh vặn chặt đồ kính cổ áo, quắc, đồ kính, hiện tại lập tức truyền bản soái mệnh lệnh, để các doanh tướng lĩnh lập tức xuất quân hướng bản soái dựa sát vào. Chống lại mệnh lệnh người, chạm. Đồ kính nhận được mệnh lệnh, lập tức lộn nhào rời đi. Hoàng phủ tông quay đầu nhìn về phía Thiên Dung quan, thanh âm tại chân khí bộc vào, giống như sư tử hống truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vậy mà trong lúc nhất thời đều đem tiếng nổ cho áp chế. Đường Giật, bản soái biết ngươi tại. Ngươi đáp ý nhất, bất quá là không quân cùng đại pháo thôi, tối nay bản soái liền để ngươi biết, tại tông sư trước mặt, ngươi những vũ khí này bất quá là rác rưởi thôi. Cho bản soái thấy rõ ràng, bản soái là làm sao một quyền. Đưa ngươi không quân toàn diệt. Dứt lời, Hoàng phủ tông nhìn về phía theo trong phế tích leo ra, toàn thân nhuốm máu mù lòa Diệp Ưng, quát, Diệp huynh, mượn ngươi một kích toàn lực, đưa ta thượng tiên. Tốt. Diệp Ưng gật đầu, nháy mắt lấy kiếm bị cùng, lấy thân là dây cùng, đem toàn thân năng lượng đều hội tụ ở trên thân kiếm, xúc thế. Hoàng phủ huynh, ngay tại lúc này, lập tức la quát khẽ một tiếng, Hoàng phủ tông nháy mắt xung ra, chân đạp tại trên trường kiếm nháy mắt, Diệp Ưng toàn thân năng lượng đột nhiên bộc phát, quanh người hắn phương biên hơn 10 mét mặt đất, nháy mắt đạp thành một cái hố to. Mà Hoàng phủ tông tựa như là tên rời cùng, hướng lên bầu trời bắn tới. Toàn thân hắn cương khí bần quanh, tựa như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, muốn xé rách cả bầu trời, đem trọn phiến thiên không hóa thành cho tàn. Trong khoảnh khắc, vạn vật im tiếng. Mỗi ngày dung biên quân tiếng giống giận dữ cùng tiếng hoan hô đứng im, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đằng không liệt diễm. Ngay tại truy sát Đông Ngu thái tử cùng Bắc Địch tiểu thiên lang vương giang hồ cao thủ cũng ngừng lại, ngốc trệ nhìn xem cái kia chiếu sáng thiên địa tia sáng. Ngay tại chạy thoát thân tiểu thiên lang vương cùng Đông Ngu thái tử Tần Thời Niên, cũng đều cùng nhau dừng bước lại, cùng nhau nhìn về phía thẳng hướng không trung Hoàng phủ tông, tất cả đều hô hấp dồn dập. Bọn hắn có thể hay không sống, liền nhìn Hoàng phủ tông một cách này. Đã sớm vận sức chờ phát động trấn Nam quân cũng đều an tĩnh lại, cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm thẳng hướng không quân Hoàng phủ tông. Nam Tĩnh đại quân quân doanh oanh tạc, cũng vào lúc này đình chỉ. Nguyên bản hoàng hốt chạy bừa Nam Tĩnh đại quân, lúc này cũng đều cùng nhau nhìn về phía không trung, hoàng hốt trên mặt lập tức đều mang khó mà che giấu kích động. Bọn hắn võ đạo đại tông sư đại soái, rốt cục xuất thủ. Vân Đãng Sơn bên trên, Tần Thư Giản, Mai Hương, Ảnh Vô Tung bọn người cũng đều sắc mặt nghiêm túc, cùng nhau nhìn về phía trước thiếu niên. Tông sư xuất thủ, toàn lực một quyền bạo không bên trong oanh tạc đại quân, là hoàn toàn làm được. Một khi không quân bị diệt, Nam Tĩnh binh sĩ sĩ khí tất nhiên lại cháy lên, trước đó kỳ vừa mới đánh ra đến ưu thế, sẽ chuyển hóa thành thế yếu. Nam Tĩnh đại quân càng là sẽ thừa cơ phản kích, chiến trường kia sẽ nháy mắt mất đi khống chế. Đường Giật, Tần Thư Giản nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, bởi vì đứng tại bên bờ vực thiếu niên quá bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có nhận hoàng phủ tông ảnh hưởng. Hắn chỉ bưng 98k, tỉnh táo giống một khối băng. Kia là bọn hắn chưa hề ở trên người hắn nhìn thấy qua tỉnh táo cùng quả quyết. Đã từng đối mặt Vũ Văn Đạo, đối mặt trưởng công chúa cùng Phạm Dung thời điểm, hắn cũng không có xuất hiện qua tâm tình như vậy. 50m, 80m, 100m, 130m, 150m. Chỉ có băng lanh thấu xương, bọn hắn lại nghe không hiểu thanh âm ở trong gió lạnh truyền ra. 200m, 220m. Tốc độ của hắn chậm lại, nhanh đến cực hạn. Đường Giật ngón tay dính một hồi điểm nước bọn, đo đo tốc độ gió, khóe miệng chậm rãi nổi lên một vòng cười lạnh. Nhìn xem nụ cười của hắn, Tần Tư Giản, Mai Hương một đám mỹ nữ thân thể mềm mại đều cứng đờ. Lúc này nụ cười của hắn có chút yếu dị, lại tràn ngập ngang ngược cùng hung tàn, phản phất dấu ở trong cơ thể hắn dã thú, trong nháy mắt này được phóng thích đi ra. Khoảng cách 700m, tốc độ gió 3m mỗi giây, gió đông. Hắn thấp giọng thì thầm, lập tức ở giữa rơi tại trên cò súng, thanh lanh thanh âm truyền ra. Trương Kiệt, cho thắp sáng. Ầm ầm. Một giây sau, trên không trung trăm cái khinh khí cầu, thế lửa nháy mắt mở lớn, tại không trung liên tiếp thành một đầu quang hà, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hoàng phủ tông thân ảnh, ở kính ngắm bên trong lộ ra cực kỳ rõ ràng. "Ngươi tốt, Hoàng phủ tông, rất hân hạnh được biết ngươi." Đường Dật khẽ cười một tiếng, bóp cò. "Phanh!" Tiếng súng vang triệt toàn bộ chiến trường. Đạn xé rách không gian, hướng về giữa không trung Hoàng phủ tông bắn tới. Mà lúc này Hoàng phủ tông vừa bật lên không hơn 200m, đã đến cực hạn khoảng cách, chính hội tụ toàn thân năng lượng tại một quyền phía trên, muốn một quyền toái không diệt không quân. Nhưng mà nắm đấm còn không có ném ra đi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt càn quét toàn thân, để hắn toàn thân lông tơ nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên, chưa hề trải nghiệm qua khí tức tử vong, nháy mắt đem hắn cả người nuốt chửng lấy. Gặp nguy hiểm, có sẽ chết nguy cơ. Hoàng phủ tông không chút do dự, nháy mắt đem ngưng tụ tại trên nắm tay cương khí tán lượn toàn thân, trước người hình thành to lớn dày cứng cương khí áo giáp. 3. Một giây sau, Hoàng phủ tông liền cảm giác giống như là có đồ vật gì đánh vào hắn hộ thể cương khí bên trên. Lực đạo rất mạnh, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lọt vào bản tướng va chạm, kém chút đem hắn đụng bay ra ngoài. Túi đầu, Hoàng phủ tông sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn rốt cục thấy rõ đánh vào hộ thể cương khí bên trên chính là cái gì. Kia là một viên thỏi đồng. Thỏi đồng chỉ có đầu ngón út lớn nhỏ, lại còn tại hộ thể cương khí bên trên nhanh chóng xoay tròn, mà hắn hộ thể cương khí, vậy mà giống như là rơi xuống đất mặt kính, bị cái này nho nhỏ đồng phiến đánh nát. Cái này, đây là vật gì? Ám khí? Không, cái này lại là đường giật vũ khí bí mật. Hoàng phủ tông kinh ngạc. Tông sư cảnh cương khí gần như vô địch, liền xem như cùng giai cao thủ, muốn đánh nát phòng ngự cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một khối nho nhỏ đồng phiến làm cho tiến thối lưỡng nan. Phàm là hắn dám tán một điểm công, cái kia nhanh chóng xoay tròn đồng phiến liền sẽ xuyên thấu hộ thể cương khí, xuyên thấu bộ ngực của hắn. À, võ đạo tông sư có thể so với hậu thế đạn hạt nhân, thật đúng là không phải thổi ngư bức. Đường Giật theo trong ống ngắm thấy cảnh này, khẽ cười một tiếng, đã một phát không được, kia liền lại đến một phát. Đại tông sư, vung dầu lạp lạp. Chương 616, đại soái muốn giết người, các ngươi cứu không được. Chương 616, đại soái muốn giết người, các ngươi cứu không được. Đường Giật vốn cho là một thương có thể giải quyết vấn đề, lại không nghĩ rằng tông sư cảnh hộ thể cương khí, vậy mà có thể so với áo chống đạn. Một thương đều không có đánh nổ. Bất quá không quan hệ, một thương giải quyết không được, kia liền hai thương thôi. Đường Giật lúc này bắt cỏ. Phanh. Súng băng lên. Đạn xé rách bầu trời đêm, hướng về phía Hoàng Phủ Tông bắn tới, qua trong dây lát liền đánh vào Hoàng Phủ Tông hộ thể cương khí bên trên. Bộ một tiếng, Hoàng Phủ Tông quanh thân hộ thể cương khí, tựa như là lọt vào trọng kích pha lê nháy mắt vỡ vụn ra. Phúc. Đạn trực tiếp xuyên thấu Hoàng Phủ Tông lồng ngực, Hoàng Phủ Tông thân thể cứng đờ, túi đầu nhìn lại, ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không. Không có khả năng, ta là tông sư, ta là tông sư. Ta là vô địch thiên hạ tông sư, sao có thể chết ở trong tay Đường Giật, làm sao? Làm sao lại ở trong tay Đường Giật? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Hoàng Phủ Tông giữ tợn gầm thét, giống như kinh lôi tại không trung truyền ra, chuyển khắp phương biên mấy chục dặm. Dứt lời, thân thể của hắn liền tại liệt diễm nhuộm đỏ bầu trời, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cứ như vậy thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Nhìn xem một màn này, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trấn Nam quân, Nam Tĩnh đại quân biên quân, giang hồ cao thủ, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng Phủ Tông, chết rồi. Hoàng Phủ Tông, chết. Trong truyền thuyết võ đạo tông sư, tại thế gian vô địch đại tông sư Hoàng Phủ Tông, cứ như vậy chết. Chết được không hiểu đấu. Đại soái, Nam Tĩnh đại quân đại doanh, trên trăm Nam Tĩnh đại quân cao thủ toàn bộ đang không mà lên, hướng về cấp tốc hạ xuống Hoàng Phủ Tông nào tới. Muốn ở giữa không trung tiếp được Hoàng Phủ Tông, nhưng mà vừa mới đang không, một thanh trường đao liền theo trong phi thuyền như chớp giật rơi xuống, trực tiếp đem đằng không mà lên Nam Tĩnh đại quân toàn bộ ngăn lại. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Tông thân ảnh nện tại mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cùng lúc đó, một thân ảnh cũng theo trên phi thuyền bồng bềnh rơi xuống. Đại soái muốn giết người, các ngươi cứu không được. Chính là Ninh Xuyên. Hắn là Đường Giật an bài chuẩn bị ở sau, một khi xảy ra bất trắc, hắn đem tại không trung cùng Hoàng Phủ Tông quyết chiến, tiểm hộ không quân rút lui. Ninh Xuyên thanh âm truyền khắp toàn trường, rốt cục đem toàn bộ chiến trường tất cả mọi người bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường nháy mắt liền nổ. Thao, con mẹ nó, ta có phải là hoa mắt, nhìn thấy Hoàng Phủ Tông chết rồi. Tổ tông a, ta tiền đồ, ta đời này vậy mà có thể tận mắt nhìn đến võ đạo tông sư vẫn lạc. Đại soái ngu bức, đại soái ngươi chính là ta sống cha. Ha ha ha. Tông sư thì thế nào? Tại chúng ta đại soái trước mặt chính là bá đầu. Thiên Dung quan biên quân tướng sĩ toàn bộ sôi trào, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Mà nó, mẹ, kia là võ đạo tông sư, cái kia đặc biệt mẹ là võ đạo tông sư à, cứ như vậy chết rồi. Lý Nguyên Dương miệng há đến đều có thể nuốt vào năm đấm của mình, ở bên cạnh hắn Tống Nghị cùng Lý Hổ cũng đều liều mạng rủi mắt. Bọn hắn mặc dù biết nhà mình đại soái ngu bức, nhưng bây giờ nhìn thấy võ đạo tông sư chết tại Đường Giật trong tay, bọn hắn còn là khó có thể tin. Hoàng Phủ Tông, chết rồi. Bị đại soái giết chết rồi. Lão tiên gia của ta, đại soái giết Trấn Nam Vương ta đã cảm thấy hắn rất ngu bức, hiện tại mới phát hiện, đại soái ngu bức vượt qua ta tưởng tượng. Sắc, không phục không được, đại soái chính là ta thần, còn tốt chúng ta đầu hàng, không phải Nam Tĩnh đại quân hiện tại hạ chẳng, chính là chúng ta hạ chẳng. Biên giới chiến trường, trận địa sẵn sàng Trấn Nam quân cũng nổ, tiếng kinh hô tựa như sóng lớn vô bờ. Giờ này khắc này, lên tới tướng lĩnh hạ đến binh sĩ, tất cả đều một trận may mắn. Còn tốt Đường Giật lúc trước giết tới Thương Thành thời điểm, bọn hắn lưu loát lựa chọn đầu hàng, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thao, các minh đệ, thấy được sao? Đây chính là chúng ta vừa nhận lão đại, liền hỏi các ngươi như bức không như bức. Trung quân, trên lưng ngựa Phạm Họa kích động đến trực tiếp run rẩy. Phía sau hắn một đám cường đạo tạo thành đại quân, cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lúc đầu đối với Đường Giật cưỡng ép hợp nhất, bọn hắn là có chút tính tình, hiện tại triệt để không còn cách nào khác. Có thể giết tông sư đuổi, lúc này không ôm chặt chờ đến khi nào. Đại soái chết rồi. Đại soái vậy mà liền như thế chết rồi. Đại soái, ngươi không phải còn muốn một quyền bạo không sao? Đáng chết, ngươi không phải danh xưng vô địch thiên hạ sao? Ngươi chính là như thế vô địch thiên hạ. Đại soái chết. Trốn, trốn a. Nam Tĩnh đại quân đại doanh, Nam Tĩnh đại quân tất cả tướng sĩ nhìn thấy Hoàng Phủ Tông bị giết, lập tức quân tâm tăng dã, chạy tứ tán. Cái này, tông sư cảnh cứ như vậy chết rồi. Đường đường tông sư cảnh, vậy mà liền dạng này bị Đường Giật giết rồi. Đông Mưu thái tử Tần Thời Niên nhìn xem một màn này, dọa đến mặt đều trợn nhìn. Giờ này khắc này trong lòng hắn rốt cục bị hoảng hốt thôn vệ, hối hận đến đại viêm. Thiên hạ giết Đường, bây giờ lại thành Đường Giật quật khởi người chứng kiến. Trốn, mau trốn, lập tức thả thanh tụ sở cầu cứu khói lửa, để Tần Thư Giản cùng Mai Hương các nàng tới chi viện. Tần Thời Niên quát lạnh. Hắn cùng Tần Thư Giản không hợp, nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy, Tần Thư Giản cùng Mai Hương là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Làm sao có thể? Đây chính là đại tông sư vậy mà liền dạng này không hiểu thấu bị giết rồi. Giết thế nào? Vừa mới tiếng vang lại là cái gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bắc địch Tiểu Thiên Lang Vương đã sợ đến lá gan rung động, thanh âm đều là run rẩy. Hoàng Phủ Tông chết, triệt để đánh nát trong lòng hắn điểm kia cao ngạo, lưu cho hắn chỉ còn lại hoảng hốt. Bảo hộ ta, bảo hộ ta. Thác Bạt Hổ tướng Hoàng Nhan Thuật cùng thế bên trong cuồng đao kéo ở bên người, sắc mặt dữ tợn nói: các ngươi muốn bảo vệ tốt bổn vương, các ngươi có thể chết, bổn vương không thể chết. Hoàn Nhan Thuật cùng thế bên trong cuồng đao nhìn chằm chằm Thác Bạt Hổ, suýt nữa nhịn không được hai cái lớn bức túi quăng tới. "Bảo hộ ngươi, ngươi không thể chết. Đặc biệt mẹ, liền Hoàng phủ tông loại này tông sư cấp cao thủ đều chết, ngươi cảm thấy Đường Giật muốn giết ngươi, chúng ta bảo vệ được." Bớt nói nhảm, Mệnh Quỷ Ngôi Quân không tiếc bất cứ giá nào giết ra khỏi trùng mấy trước, ở trong này Đường Giật muốn ngươi chết, Diêm Vương cũng không dám lưu ngươi nửa cái hô hấp. Hoàn Nhan Thuật quát lạnh. Lúc này, vây giết Đông Ngu thái tử cùng Bắc Địch tiểu thiên lang Vương Giang Hồ cao thủ cũng sôi trào. "Sắt, ta nhất định là lên mãnh, thế mà nhìn thấy Đường Giật đem tông sư cảnh cho giết. Cái kia mẹ nó là tông sư cảnh, cứ như vậy bị diệt, Đường Giật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu?" Mà nó vừa mới cảm thấy Đường Giật là đang khoác lác, hiện tại lao tử tin tưởng, không giúp giết ngoại địch, hắn thực sẽ chơi chết chúng ta. Mà nó, đừng cố lấy chân kinh, Bắc Địch người cùng Đông Ngu người trốn, giết. Một đám giang hồ cao thủ nhìn thấy Tần Thời Niên cùng Thác Bạt Hổ vắt chân lên cổ chạy như điên, tại chỗ tất cả đều lửa, mang theo đao kiếm lập tức truy sát mà đi. Hoàng phủ tông tông sư cảnh đều chết ở trong tay Đường Giật muốn giết bọn hắn, đây còn không phải là chém dưa thái rau. Cùng lúc đó, Nam Tĩnh đại doanh xoáy trướng phương hướng, mắt mù Diệp Ưng cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới hao phí toàn bộ chân khí đem Hoàng phủ tông đưa lên ngày. Kết quả, thật sự đem hắn đưa lên ngày. Đáng chết, Hoàng phủ tông, ngươi chính là cái phế vật. Diệp Ưng giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chương 617, tổng tiến công, bắt đầu. Chương 617, tổng tiến công, bắt đầu. Vân Đãng Sơn đỉnh. Thần thư giản, Mai Hương, Nam Cương thánh nữ. Một đám mỹ nữ nhìn đứng ở bên bờ vực Đường Giật, gương mặt xinh đẹp đều mang chấn kinh cùng kinh ngạc. Đường Đường tông sư cảnh cao thủ, bị Đường Giật hai thương cho diệt. Hai thương? Thương này uy lực vậy mà kinh khủng như vậy, liền tông sư cảnh đều có thể giết, đôi kia chung quanh các quốc gia đến tạo thành bao lớn lực uy hiếp. Có thể nói hai thương, vì đại viêm đánh ra thiên địa mới. Mà hết thảy này đều là bởi vì thiếu niên ở trước mắt. Nhưng hắn tựa như là một người không có chuyện gì, phản phất giết tông sư với hắn mà nói, chính là bình thường đến không thể lại bình thường đến sự tình. Trước tiết, thu binh. Chú ý khoảng thời gian, đường thắng lợi còn xảy ra ngoài ý muốn náo tâm. Đường Giật đưa tay gõ gõ thai, tỉnh lại cổ trùng. Báo cáo đại soái, chúng ta còn có lựu đạn cùng túi thuốc nổ. Trương Kiệt thanh âm ở trong thai băng lên, ta đề nghị đem bó lựu đạn tháo dỡ thành đơn độc cá thể, như thế chúng ta còn có thể đối chiến trận, tiến hành toàn diện doanh tạc. Trương Kiệt không cam tâm, muốn đem đạn dược toàn bộ đánh xong. Pháo binh đã rời đi mới trận địa, có thể lại lần nữa áp dụng doanh tạc. Liêu Văn Ngạn thanh âm cũng truyền tới. Đường Giật theo trong ống ngắm nhìn xem chạy trối chết Nam Tĩnh đại quân, nói, không cần, hiện tại Nam Tĩnh đại quân đã loạn, các ngươi lại nổ sẽ nổ tổn thương người một nhà. Lại nói, hiện tại nên là kỵ binh cùng bộ binh sân nhà. Dứt lời, Đường Giật đem 98K hướng trên bờ vai một đánh, nói, ta mệnh lệnh, hậu quân vì cánh trái, trung quân vì cánh phải, tiền quân chính giữa đột kích. Biên quân, lính mới thứ ba, thứ tư doanh, lập tức xuất quân giết ra thành, nội ứng ngoại hợp phối hợp tiền quân chia cắt chiến trường. Tổng tiến công, bắt đầu. Vâng. Trình tề tiếng giống giận dữ ở trong thai Đường Giật vang lên. Trấn Nam quân tiền quân. Tiêu Lương một thân áo giáp màu đỏ ngỏm, cao cao trong nâng tay lên trường đường, quát, các minh đệ, bởi vì Trấn Nam Vương tự tiện rút quân, dẫn đến chúng ta Trấn Nam quân uy danh bất giác. Trận chiến ngày hôm nay chính là ta Trấn Nam quân dựa nhục chi chiến, ai dám e sợ chiến, chẳng. Hiện tại toàn quân nghe ta mệnh lệnh, thiết phủ đồ phía trước công kích, bộ binh đi theo thiết phủ đồ về sau, cho ta giết. Tiêu Lương ra lệnh một tiếng, 3,000 thiết phủ đồ tựa như là lăn lộn sóng lớn, gào thét hướng Nam Tĩnh đại quân đại doanh xung phong mà đi. Vào Nam cảnh thời điểm, lính mới là khinh trang hành quân, nhưng thiết phủ đồ chờ trọng yếu trang bị, lại tại Ninh Xuyên xuất lĩnh cẩm y để vệ dưới sự hộ tống, bí mật tiến vào Nam cảnh. Mà Xuyên thiết phủ đồ kỵ binh đều là nhà tại Côn Thành chờ ba thành mười mấy quận trấn Nam quân binh sĩ. Người nhà của bọn hắn đều bị Nam Tĩnh đại quân cùng Hoàng phủ tông tàn sát, báo thù liệt diễm có thể để cho bọn hắn thẳng tiến không lùi. Giết. Sau lưng 40,000 bộ binh, cũng như châu chấu giết tiến vào chiến trường. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó, ngoài 10 dặm trấn Nam quân trung quân trước trận, bộ vệ Phạm Hỏa mang theo đại đao, cưỡi ở trên lưng ngựa nhìn chằm chằm trấn Nam quân tướng sĩ quát, "Trấn Nam quân các minh đệ, lão tử biết các ngươi xem thường lão tử, ghét bỏ lão tử là thổ phỉ xuất thân. Không sao, lão tử không thèm để ý, nhưng bây giờ đại soái để ta chỉ huy trung quân, theo trái nghị giết vào chiến trường đại loạn cắt đứt Nam Tĩnh đại quân đường lui, vậy lão tử hiện tại chính là quan chỉ huy của các ngươi. Khai chiến, các ngươi đều phải nghe lão tử, có cái gì ân oán, xuống chiến trường, tìm ta đơn trò chuyện." Dứt lời, Phạm Họa đại đao chỉ vào Nam Tĩnh đại quân, quát, "Toàn quân nghe lệnh, giết." Trung quân hơn 2 vạn binh mã, lập tức trùng trùng điệp điệp giết tiến vào chiến trường. Đặc biệt mẹ, lão tử chờ đợi ngày này thật lâu, các minh đệ, cái gì đều đừng nói, đều ở trên chiến trường. Là anh hùng là cầu hùng, chúng ta trên chiến trường thấy. Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Trấn Nam quân hậu quân quân trận trước, Tiêu Lệ một ngựa đi đầu, tự mình xuất hậu quân 30,000 người cường thế giết tiến vào chiến trường. Thiên Dung quan, Lý Nguyên Dương tay cầm trường thương, đứng ở trên tường thành gầm thét, bọn tiểu tử, mất đi biên cảnh ba thành mười mấy quận, để mười mấy vạn đại viêm bách tính tử vong, đây là chúng ta biên quân sỉ nhục. Hiện tại dựa nhục thời điểm đến, mở cửa thành ra, toàn quân xuất kích. Giết giết giết. Biên quân tiếng giống giận dữ càn quét toàn thành. Tiếp lấy, nặng nề cửa thành mở ra, Lý Nguyên Dương vũ động trường thương, mang vào để quân giống giận giết ra Thiên Dung quan. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là chiến hỏa. Mấy chục vạn người chiến trường, liên miên ra ngoài gần trăm dặm, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Vân Đãng Sơn bên trên, Đường Giật nhìn xem một màn này, khoe miệng nổi lên nụ cười, một trận chiến này đại hoạch toàn thắng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thư Giản, nói, đem người dẫn tới đi, như thế tình cảnh, sao có thể thiếu được hắn đâu. Tần Thư Giản cười cười, quay người rời đi. Rất nhanh, nàng liền mang theo Nam Cung Nhạc trở về. Nam Cung Nhạc bị ném trên mặt đất, Đường Giật ôm hai tay nhìn chằm chằm hắn, cười nói, Nam Cung huynh, thấy cảnh này, có cảm tưởng gì? Nam Cung Nhạc dãy rủa lấy đứng lên, theo Vân Đãng Sơn vị trí có thể quan sát toàn bộ chiến trường, nhưng liếc nhìn lại nhìn thấy tất cả đều là Trấn Nam quân cùng biên quân ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, mà Nam Tĩnh đại quân đã bị giết đến đánh tơi bời. Tăng thêm trước đó ở hậu phương, tận mắt nhìn đến Hoàng Phủ Tông bị Đường Giật giết chết, tinh thần của hắn đã tới gần sụp đổ. Hiện tại nhìn xem một màn này, Nam Cung Nhạc triệt để không kiểm được. Hắn tê liệt trên mặt đất, chỉ vào Đường Giật sắc mặt trắng bệch gầm thét, ma quỷ, ngươi chính là ma quỷ. Sai, ngươi phải nói, ta là báo thù ma quỷ. Đường Giật đi lên trước, ngồi xổm ở trước mặt của Nam Cung Nhạc đưa tay nắm cái cằm của hắn, nói, đừng nóng nổi, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng Phủ Tông dùng ta Đại Viêm 13 vạn trăm họ mệnh, đến tế hắn nói, ta liền có Nam Tính 200,000 đại quân mệnh, đến Tuyết Đại Viêm hổ thẹn, đến tế đạo của ta. Thiếu niên khỏe miệng mang nụ cười, nhưng mà hắn cười lại làm cho Nam Cung Nhạc như rơi vào hầm băng, toàn thân huyết dịch phảng phất đều vào đúng lúc này ngưng kết. Đã từng, Đường Giật nói cho hắn sẽ đem 200,000 Nam Tính đại quân cùng Hoàng Phủ Tông toàn diện. Hắn đối với này khịt mũi coi thường, cảm thấy thiếu niên ở trước mắt bất quá là tại khẩu suất của ngôn, không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng, phô thiên cái địa banh tạc, lại thêm thiết phù đồ, còn có sĩ khí như Hồng Trấn Nam quân cùng lính mới, mất đi chủ soái Nam Tĩnh đại quân căn bản không thế nào chống cự. Chớ nói chi là Nam Tĩnh đại quân lui lại khu vực cần phải đi qua hổ môn quan, đã bị Đường Giật chiếm lĩnh, mà lính mới chủ lực cũng còn chưa hề ở trên chiến trường xuất hiện. Nam Tĩnh đại quân, vong. Tên điên, ngươi chính là cái khát máu tên điên. Nam Cung Nhạc nhìn chằm chằm Đường Giật, run rẩy giận dữ mắng mỏ, ngươi chết không yên lành, ngươi nhất định chết không yên lành. Đường Giật đưa tay vô vô Nam Cung Nhạc đầu, nói, tốt, chớ mắng, chừa chút sức lực, ngươi còn phải đưa Hoàng Phủ Tông đầu về Nam Tĩnh đâu. Vừa dứt lời, trong hai liền truyền đến Linh Xuyên thanh âm, đại soái, không tìm được Hoàng Phủ Tông thi thể. Đường Giật đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Si Ly nhìn thấy Đường Giật, nói, Hoàng Phủ Tông còn có một hơi, hướng đông trốn. Ta cổ trùng, theo. Chương 618, cản tướng quân đường người đều phải chết. Chương 618, cản tướng quân đường người đều phải chết. Vân Đãng Sơn đỉnh. Đường Giật đứng tại vách núi trước, nghe xong Linh Xuyên cùng thánh nữ lời nói, vô ý thức liếm liếm môi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tông sư sinh mệnh lực vậy mà mạnh như vậy, hai thương đều không giết chết. Thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Thánh nữ, ngươi xác định hắn chỉ là còn có một hơi? Đường Giật lột trong tay 98K, ngẩng đầu nhìn về phía thánh nữ Si Ly. Đã hai thương cũng chưa chết, kia liền lại chết một lần thôi, bao lớn chút chuyện. Ừm, là chỉ còn lại một hơi, đội Trấn Nam quân đem áo giáp, hướng đông trốn. Si Ly nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, nói, khoảng cách trước chừng 5 dặm, hắn bị thương nặng, tốc độ nhận hạn chế, ta linh giận một mực đi theo phía sau của hắn, hắn không có phát hiện. Nam Cung Nhạc đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Si Ly, trên mặt tái nhợt tràn ngập chấn kinh cùng bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ta một mực đang nghi ngờ, ngươi là làm sao để trận này quyết chiến đánh cho như thế cân đối, cơ hồ tựa như là mặt đối mặt chỉ huy đồng dạng. Nguyên lai là có Nam Cương cổ tộc người tương trợ, ha ha, Đường Giật, ngươi lợi hại, ngươi là thật lợi hại. Nam Cung Nhạc hướng về phía Đường Giật giơ ngón tay cái lên, cười thẳng nói, mấy trăm hơn ngàn năm, lịch triều lịch đại hãn tướng vô số, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ đến cổ trùng lại còn có thể phối hợp chiến trường sử dụng, ha ha, Đường Giật, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một thiên tài. Nam Tĩnh trận này lại bại, bị bại không an. Tần Thư Giản, Mai Hương một đám mỹ nữ nhìn nhau, khóe miệng cũng không khỏi nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Lời nói này đến không sai, Đường Giật đích thật là một thiên tài. Vô luận là vũ khí thiết kế cùng chiến thuật chiến lược bố trí, đều là cao thủ trong cao thủ. Muốn nói ngăn tấm, vậy khẳng định là có, thí dụ như chính đấu. Hắn tại chính tranh đấu kém hơn một chút, nhưng là, thủ đoạn hắn đầy đủ cao minh, mỗi một lần tuyệt cảnh đều sẽ lấy một loại thường nhân khó mà ước đoán phương thức chuyển bại thành thắng. Đường Giật ánh mắt rơi tại khuôn mặt giữ tợn Nam Cung Nhạc trên thân, cười lung lay đầu. Không phải không người nghĩ tới, mà là không dùng. Cổ trùng truyền lại tin tức khoảng cách, là cùng ngự cổ người thực lực móc đối. Nam Cương Thánh Nữ bây giờ là đại thiên vị công lực, bình thường ngự cổ khoảng cách 20 dặm, dài nhất ngự cổ khoảng cách 40 dặm. Mà phổ thông ngự cổ người, khoảng cách bất quá 2-3 dặm. Điểm này khoảng cách, tả hữu không được chiến cuộc, mệnh lệnh còn không có truyền đạt, chiến trường tình thế liền phát sinh biến hóa. Đường Giật đem 98K vác tại sau lưng, cười hướng Nam Cung Nhạc đi tới, đương nhiên, đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi thấy chỉ là ta dùng cổ trùng chỉ huy toàn trường, nhưng ngươi lại xem nhẹ điểm trọng yếu nhất, đó chính là vũ khí trang bị. Vì đánh một trận chiến này, ta sớm tại vài ngày trước, liền để phân phối kính viễn vọng trinh sát, đem toàn bộ Nam Tĩnh đại quân tất cả binh lực bố phòng, binh lực phối trí, cùng chạm gác thay đổi. Thậm chí là Nam Tĩnh Hoàng Phụ Tông một ngày vung mấy lần nước tiểu, ăn cái gì đồ vật, đều chỉnh rõ ràng, rõ ràng. Nói đến đây Đường Giật chỉ bầu trời, nói, ngay tại lúc này, trên bầu trời phi thuyền chuyên môn phụ trách giám sát toàn bộ chiến trường. Coi như chiến trường có biến hóa mới, ta cũng có thể ngay lập tức biết được. Sau đó, chính là pháo doanh cùng không quân. Pháo doanh cơ hồ đều bố trí ở trên Vân Đãng Sơn này, lấy cao đánh thấp, hỏa lực bao trùm toàn bộ chiến trường. Không quân cao nhất 900 thước, có thể tiếp thu cổ trùng tất cả tin tức, cùng mặt đất hoàn thành hữu hiệu phối hợp. Mà Trấn Nam quân tiền quân, trung quân, hậu quân cách xa nhau 30 dặm, vừa vặn đều tại tín hiệu trong phạm vi. Tất cả bộ đội mật thiết phối hợp, mới có trận này đại thắng. Đường Giật ngồi xổm ở trước mặt của Nam Cung Nhạc, rút ra bên hông lưới lê, tay nắm lấy Nam Cung Nhạc tóc dài đem hắn đầu giơ lên, lưỡi lê liền xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nam Cung Nhạc nháy mắt miệng mũi bốc lên máu, trừng mắt Đường Giật muốn nói điều gì, cũng đã một câu cũng nói không nên lời. Còn sống không tốt sao? Lúc này ngươi trang cái gì người thông minh? Đường Giật đầu dán Nam Cung Nhạc bà bay, thanh âm lạnh thấu xương, giải thích của ta ngươi nghe hiểu được à? Muốn dùng cổ trùng làm chiến thuật hay nghe, còn cần trang bị theo kịp, mới có thể đem hiệu quả phát huy đến cực hạn. Nhưng những chuyện này ngươi biết, để ngươi về Nam Tĩnh nói ra, khả năng chính là Nam Cương cổ thuật có thể chỉ huy thiên quân bản mã, kia liền xong đời, khả năng các đại quốc gia đều sẽ để mắt tới Nam Cương. Đến lúc đó, Nam Cương sẽ chết rất nhiều người. Ta Đường Giật cũng không muốn hại bằng hữu, cho nên Hoàng phủ tông đầu người, còn là không cần ngươi đi đường, còn là ta tự mình đi đưa đi. Nam Cung Nhạc trừng to mắt, hai chân trên mặt đất đạp mấy lần, liền triệt để không động đậy. Đường Giật rút ra lưới lê, đem lưới lê bên trên máu tươi tại Nam Cung Nhạc trên quần áo lau sạch sẽ, nói: "Linh Đầu, Diệp Ưng liền giao cho ngươi, trước khi trời sáng ta muốn nhìn thấy đầu của hắn." Tiếp xuống chiến trường, các quân các doanh các lữ tướng lĩnh chính mình chỉ huy, nhiệm vụ liền một cái, giết địch. Lần này ngoại trừ Ninh Xuyên, trong hai lại không có thanh âm khác chuyển đến, trấn Nam quân, lính mới biên quân đều giết điên, không có thời gian đáp lại hắn. Đường Giật cũng không có để ý, nói: "Đi, chúng ta đi giết đại tông sư." Nam Tĩnh vì cho Hoàng phủ tông tấn cấp, giết mười mấy vạn đại viêm bách tính tế nói, vậy hắn liền tự tay vặn xuống Hoàng phủ tông đầu, ném đến Nam Tĩnh hoàng cung. Giết đại tông sư, ta thích. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn xem, đại tông sư trước khi chết là cái dạng gì. Đi đi đi, giết đại tông sư đi. Tần Thư Giản cùng Mai Hương mấy đại mỹ nữ lập tức liền kích động, lập tức đi theo Đường Giật sau lưng. Một đám người hạ sơn, bên trên dấu ở dưới chân núi chiến mã, liền hướng đông mặt mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Thiên Dung quan phía đông ngoài mấy chục dặm, một chi hơn 10 người ẩn giả, tại một cái vóc người cao gầy áo đen nữ nhân dưới sự dẫn đầu, giống như ưu linh ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, hướng Thiên Dung quan phương hướng chạy nhanh đến. Nữ nhân chính là tổ cựu gạ họa bên người nữ thiên nhẫn, Dụ Mị. Thủ lĩnh, tình huống mới nhất. Lúc này, một cái ẩn giả rơi tại Dụ Mị sau lưng, không mình hành lễ, Thiên Dung quan trấn Nam quân cùng Nam Tĩnh đại quân đã giao chiến, Nam Tĩnh đại quân bị trấn Nam quân đè lên đánh, khắp nơi đều là chiến trường, cứ tiếp như thế Nam Tĩnh đại quân bại cục đã định. Dụ Mị tại một cây trên cành cây dừng lại, tay bấm eo nhìn về phía Thiên Dung quan phương hướng, nói: "Hoàng phủ tông đâu? Hắn không phải cảnh giới tông sư, liền tướng quân các hạ hắn đều xem thường sao? Làm sao bị đánh cho chật vật như vậy?" Tôi tớ nói: "Hoàng phủ tông chết rồi." Dụ Mị bỗng nhiên xoay người, hoa dung thất sắc: "Ngươi nói cái gì? Hoàng phủ tông chết rồi? Ai giết?" Tôi tớ lắc đầu nói: "Không biết, nhưng tin tức nói là Đường Giật giết chết. Hiện tại, trấn Nam quân cùng Nam Tĩnh đại quân đã đánh thành hỗn loạn, thủ lĩnh, tiếp xuống chúng ta như thế nào làm?" Dụ Mị sắc mặt tâm trầm, cái kia yêu dị trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng rung động, tông sư cảnh đều bị Đường Giật giết, năng lực của thiếu niên này thật chẳng lẽ như Gia Cát Vân Quyệt nói tới thâm bất khả trắc? Nếu thật là dạng này, vậy hắn liền càng không thể lưu lại. Bất luận cái gì cản tướng quân Đường người, đều đáng chết. Tìm tới Đường Giật, giết hắn." Dụ Mị âm thanh lạnh lùng nói. Chương 619, Hoàng phủ tông, người đáng chết. Chương 619, Hoàng phủ tông, người đáng chết. Đường Giật mang Tần Thư Giản một đám mỹ nữ, tại thánh nữ dưới sự dẫn đầu hướng đông truy sát Hoàng phủ tông. Nhưng mà vừa rời đi Vân Đãng Sơn, không trung liền có một đóa chói lọi pháo hoa nở rộ. Nhìn thấy pháo hoa, Tần Thư Giản cùng Mai Hương sắc mặt đều là biến đổi, kia là Đông Ngưu Thanh tụ sở tín hiệu cầu cứu. Xem ra Tần Thời Niên bị Đường Giật xúi dục đám kia giang hồ cao thủ truy sát đến tuyệt cảnh, đây là hướng các nàng cầu viện. "Công chúa, Mai Hương tỷ tỷ, thái tử điện hạ có thể sẽ chết." Y Di Hồng tụ đi theo Tần Thư Giản cùng Mai Hương sau lưng, thấp giọng nói. Nàng có chút không đành lòng, cái kia dù sao cũng là Đông Ngưu hiển dành tại bên ngoài thái tử, còn là công chúa điện hạ hòa minh, nếu là Đông Ngưu những người kia biết công chúa thấy chết không cứu, đối với danh dự của nàng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tương lai nàng về nước muốn tranh đoạt vị trí kia, độ khó sẽ lớn hơn. Tần Thư Giản cùng Mai Hương gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không nói chuyện. "Suy." Đường Giật tìm chặt ngựa cương, liếc mắt nhìn khói lửa phương hướng, nói: "Thư tử, Mai Hương, các ngươi muốn hắn sống, còn là muốn hắn chết?" Tần Thư Giản cùng Mai Hương nhìn nhau, lập tức cùng nhau nhìn về phía Đường Giật, nói: "Đều là ngươi người, ngươi định đoạt." Đường Giật nếu như không nghĩ để Tần Thời Niên sống, coi như các nàng cầu tình, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Công sự cùng việc tư, thiếu niên ở trước mắt được chia rất rõ ràng. Đường Giật lung lay đầu, nói: "Ta đối với Đông Ngưu tình huống không phải hiểu rất rõ." "Được rồi, liền một câu, sinh tử của hắn, đối với tương lai các ngươi làm nữ đế cùng nữ thừa tướng kế hoạch lớn, có ảnh hưởng gì?" Y Di Hồng tụ lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn về phía Đường Giật, khó trách công chúa điện hạ cùng Mai Hương tỷ tỷ như thế si mê cái nam nhân này, quá cường thế, quá bá đạo, thật yêu thật yêu. Tần Thư Giản trầm ngâm xuống, nói: "Đứng tại góc độ của ngươi, hắn cần chết. Một trận chiến diệt đi Nam Tĩnh 200,000 đại quân cùng tông sư cảnh Hoàng phụ tông, cộng thêm một cái Đông Ngưu thái tử cùng Bắc địch tiểu thiên lang vương, mới có thể đem một trận chiến này chiến quả tối đại hóa. Nhưng đứng tại góc độ của ta, ta càng hy vọng Tần Thời Niên còn sống. Hắn là Đông Ngưu hiện dành tại bên ngoài thái tử, thế lực rất mạnh. Nếu là hắn chết, trong triều chính là Tam hoàng tử Tần Yến một nhà độc đại, mà ta cái kia không nên thân phụ hoàng tuổi tác đã cao." Đường Giật nghe rõ, Tần Thời Niên chết, Tần Yến chính là người được lợi lớn nhất, nếu là trong thời gian này Tần Yến làm chút ít thủ đoạn chơi chết Đông Ngưu hoàng đế, liền có thể thuận lợi đăng cơ. Tần Thư Giản muốn làm nữ đế sẽ khó càng thêm khó, nàng chưa chuẩn bị kỹ càng, thế lực còn quá đơn bạc. "Đã như thế, kia liền dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi." Đường Giật cười cười, nói: "Một trận chiến này có Hoàng phụ tông người tông sư này đặt cơ sở, đã đạt tới ta mục đích, Tần Thời Niên cùng Tiểu Thiên Lang Vương, chính là hai cái đánh xì dầu thôi." "Hai cái đánh xì dầu, không có trọng yếu như vậy. Hai người đi cứu một cái đi, mang 100 lính mới đi qua, không phải không nổi trận. Nghe tới Đường Giật nói như vậy, Tần Thư Giản cũng không còn giả mồm, nói, tốt, chúng ta sẽ được giải quyết rất nhanh Tần Thời Niên, sau đó trở về tìm ngươi. Dứt lời, Tần Thư Giản mang Mai Hương cùng Y Lìa Hồng Tụ, mang lính mới một cái liền, hướng về phía Bắc Pháo Hoa phương hướng đuổi theo. Đường Giật thì mang Cầu Cứu cùng Lục Liễu cùng một cái liền lính mới, tại Nam Cương Thánh Nữ dưới sự dẫn đầu hướng đông đuổi theo, tiếp tục truy kích Hoàng Phủ Tông. Trên lưng ngựa, Thánh Nữ Si Ly thỉnh thoảng nhìn Đường Giật liếc mắt, nói thật nàng đối trước mắt thiếu niên này càng ngày càng hiếu kỳ, từ xưa đến nay giống Đường Giật loại này quân đội chủ soái, bên người phụ trách hộ vệ đồng dạng đều là bộ khúc. Nhưng Đường Giật bên người đâu? Một đám gián điệp thêm phản tặc. Tần Thư Giản cùng Mai Hương là Đông Ngu người, Thu Cúc là Nam Tĩnh gián điệp bí mật, Lục Liêu đến từ Tây Lăng, Lục La cùng Ảnh Vô Tung đâu? Xuất từ Phản Viêm số 1 tổ chức Ảnh Tông. Bên người liền cái người thân cận nhất đều không có, một khi những người này xuất hiện ngoài ý muốn, muốn giết hắn không có nửa điểm độ khó tốt ta. Phía đông ngoài năm dặm, bản thân bị trọng thương cả người là máu Hoàng Phủ Tông, chính liều mạng hướng đông bỏ chạy. Hướng Nam Hổ Môn quan bị Ngụy Uyên chiếm lĩnh, hướng tây có thể sẽ gặp được lính mới chủ lực, hướng nam là Đại Viêm nội địa, ba phương hướng với hắn mà nói đều là tử địa, chỉ có phía đông còn có thể đụng một cái. Bởi vì lúc trước Giả Qua từng liên hệ hắn, muốn cùng hắn làm giao dịch cướp bóc Nam Cảnh, chỉ cần hắn kiên trì đến Giả Qua tiếp ứng, liền còn có một chút hy vọng sống. Đáng chết, bổn vương là tông sư, bổn vương sao có thể thua? Bổn vương há có thể thua? Đường Giật, ngươi cho bổn vương chờ lấy, bổn vương nhất định giết trở lại đến giết sạch ngươi Đại Viêm mất tính, cái nhục ngày hôm nay, bổn vương nhất định nghìn lần vạn lần trả lại cho ngươi. Hoàng Phủ Tông quát lạnh. Hắn lúc này tóc thai bù xù, toàn thân nhuốm máu, lại áp chế không nổi hắn cái kia lao nhanh mãnh liệt sát ý, sau đó lời nói âm vừa dứt, hắn đột nhiên dừng bước lại, hai chân dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước trượt 10 mấy mét, tại mặt đất ma sát ra hai đạo thật dài vết cắt. Mà tại phía trước, một người mặc áo trắng tuấn giật thiếu niên chính cưỡi ở trên lưng ngựa, hai tay bưng một thanh hắn chưa bao giờ thấy qua vũ khí chính ngắm chuẩn lấy hắn, mà tại thiếu niên sau lưng, chỉnh tề đứng hơn 100 tân binh, cũng đều toàn bưng súng tiếp nhắm chuẩn hắn. Cùng lúc đó, tả hữu cùng hậu phương lần lượt có âm thanh xé gió truyền đến. Hoàng Phủ Tông bên cạnh mắt nhìn lại, sau lưng ngăn lại hắn đường lui chính là cái mặc bộ lạc trang thanh lãnh nữ hải, bên trái thì là hai cái khuynh thành mỹ nữ, bên phải là một cái thần sắc lười biếng thanh niên cùng một cái khiêng chùy sắt lớn nữ nhân. Xem ra, bổn vương tối nay là phải chết, đúng không? Hoàng Phủ Tông đã đoán được đối diện thiếu niên là Đường Giật, ngước mắt nhìn về phía hắn, hai tay chậm rãi siết thành quyền. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh, liền Đường Giật điểm này phối trí, hắn một quyền liền có thể toàn diện, nhưng bây giờ hắn chịu hai thương, lồng ngực đều bị đánh xuyên, chân khí bạo loạn, liền đã từng một phần ngàn lực lượng đều không phát huy ra được. Chớ nói chi là Đường Giật trong tay còn có thể giết tông sư đại sát khí. Đường Giật nghe vậy lại liếm liếm môi nở nụ cười, nói, cũng không nhất định, có câu nói như thế, 10 bước bên trong đao nhanh, 10 bước bên ngoài thương nhanh, ngươi có thể cược một chút. Hoàng Phủ Tông lao mắt nhắm lại, ánh mắt sắc bén nói, thử một chút thắng, để buồn buông đi. Ách, ngươi lão già này, thế nào cũng muốn chuyện tốt đâu. Đường Giật trong tay 98K nhắm chuẩn Hoàng Phủ Tông lồng ngực, nói, thắng, ngươi có thể đùa chơi chết nửa giây, thua, lập tức chết. Ha ha, ha ha. Là cái có ý tứ thiếu niên. Hoàng Phủ Tông nhìn chằm chằm Đường Giật, nói, chỉ là có chút không anh hùng, một trận chiến này không nên là dạng này, bổn vương bày như thế chiến trận, tiền hí đều làm đủ, ngươi phải cùng ta chính diện chiến trường đánh một trận. Đường Giật lưu loát rút ra bên hông súng lục, hướng về phía Hoàng Phủ Tông liền nổ súng. Phanh! Súng văng lên. Hoàng Phủ Tông hướng lui về phía sau hai bước, né tránh súng lục cổ quay đạn, mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Giật nói, người trẻ tuổi, hỏa khí chính là lớn. Người trẻ tuổi nếu là không có hỏa khí, vậy vẫn là người trẻ tuổi sao? Đường Giật một tay nâng lên súng lục, nhắm chuẩn Hoàng Phủ Tông đầu, sát ý lâm nhiên nói, anh hùng, ngươi tàn sát ta Nam Cảnh ba thành mười mấy quận mười mấy và người, ngươi cũng xứng sách hai chữ này. Hoàng Phủ Tông, ngươi đáng chết. Chương 620, thả hổ về rừng, di hoạn vô tận. Chương 620, thả hổ về rừng, di hoạn vô tận. Cách xa nhau mấy trượng, Hoàng Phủ Tông đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng phía trước thiếu niên lúc này mãnh liệt sát ý, thiếu niên võ công cũng cao, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, tiện tay liền có thể giẫm chết, nhưng lúc này mặt đối mặt thiếu niên, hắn lại có một loại thái sơn áp đỉnh dễ chà bu. Thiếu niên ở trước mắt, lúc này mang đến cho hắn một cảm giác so Ngụy Uyên còn đáng sợ hơn. Mà vừa mới một trận chiến hắn tiêu hao quá nhiều, chân khí trong cơ thể đã sớm còn thừa không nhiều không có mấy, bây giờ muốn động thủ giết ra khỏi chúng đây, cơ hội là người si nói mộng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có kéo dài thời gian, kéo dài đến tổ cựu ga tọa cứu viện. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Phủ Tông cấp tốc vận chuyển tâm pháp, đem thể nội còn sót lại vận chuyển chân khí bảo vệ tâm mạch, đồng thời để phòng Ảnh Vô Tung cùng sau lưng nữ nhân. Hiện tại hai người này võ công cao nhất, đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Lập tức ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào phía trước thiếu niên, anh hùng, tùy từng người mà khác nhau. Đường Soái Thiên Dung quan đại thắng, tổn thương bổn vương diệt Nam Tĩnh đại quân, là Đại Viêm anh hùng. Đồng dạng, bổn vương phá Đại Viêm biên cảnh, đoạt ba thành mười mấy quận, cũng là Nam Tĩnh anh hùng. Đến nỗi giết cái kia mười mấy bằng người, bản soái giết bọn hắn tế nói, kia là vinh hạnh của bọn hắn. Đường Giật dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi, nụ cười trêu tức nói, "Xuyệt, đừng nói mò, ngươi sẽ không trở thành cái gì anh hùng, ta sẽ đem ngươi đinh ở trên cột đục lịch sử. Đồng thời, bởi vì ngươi, Nam Tĩnh nhanh vong. Còn có, Hoàng Phủ Tông, đều lúc này, ngươi cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Phanh phanh. Đường Giật đối với Hoàng Phủ Tông, trực tiếp thanh không súng lục cổ quay đạn. Nhưng súng lục cổ quay đạn so 98K đạn tốc độ chậm gấp mấy lần, đều bị Hoàng Phủ Tông né tránh. Tránh là né tránh, nhưng tiêu hao quá lớn, lại liên lụy đến vết thương, sắc mặt của hắn lại tái nhợt mấy phần. Đường Dật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bắt sống bổn vương một cái tông sư cảnh cao thủ, so giết bổn vương càng có giá trị sao? Hoàng phủ tông nhìn chằm chằm Đường Dật, quát: Giết mười mấy vạn đại viêm bách tính thời điểm, hắn chỉ cảm thấy những này tay không tấc sắt bách tính giống như sâu kiến, hắn ở trước mặt bọn họ giống như thần linh, mượn bọn hắn kêu khóc kêu thảm, bất lực tuyệt vọng tấn thăng hắn cảnh giới tông sư. Nhưng bây giờ đối mặt Đường Dật, hắn còn là hoảng hốt, hắn không muốn chết. Hoàng phủ tông, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Thả hổ về rừng, di họa vô tận. Đường Dật cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: Ngươi muốn đứng chết, lao tử đều xem trọng ngươi mấy phần, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại lựa chọn cầu xin tha thứ. Tông sư cảnh, ngươi thật đúng là cho cảnh giới tông sư mất mặt ta. Ta đại viêm mười mấy vạn trăm họ, vậy mà chết tại ngươi thứ bại hoại như vậy trong tay, thật sự là xỉ nhục. Hắn đưa tay chỉ vào Hoàng phủ tông, hướng về phía Ảnh vô tung chép miệng, nói: Tông sư cảnh không có đánh qua a. Cho ngươi một cái cùng tông sư cảnh giao thủ, cảm ngộ tông sư cảnh cơ hội. Ảnh vô tung nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, hai tay nắm tay đối bính một chút, hắc hắc, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ta đích xác cần cùng võ đạo tông sư luận bàn một chút, cảm ngộ một chút tông sư cảnh. Dứt lời, Ảnh vô tung trực tiếp giết ra, một quyền hướng về Hoàng phủ tông đập tới. Cương khí nháy mắt hóa thành gầm thét bạo long, hướng về Hoàng phủ tông nện xuống. Đại Long tướng công, ngươi là núi Thanh Thành người? Hoàng phủ tông sắc mặt đại biến, đột nhiên bay ngược. Núi Thanh Thành Đại Long tướng công chí dương chí thuần, mà hắn tu luyện giết tới chí âm chí tà, sợ nhất chính là loại này chí dương thần công. Nhưng mà hắn vừa lui, sau lưng liền có âm thanh xé gió truyền đến. Cái gì? Hoàng phủ tông sắc mặt đột nhiên chìm, đột nhiên quay người một trường đánh ra. Bàn tay cùng đứng ở phía sau nữ nhân chạm nhau một trường, hai người cùng nhau hướng về sau bay rất ra ngoài, thánh nữ lui 7-8 mét, mà Hoàng phủ tông thì bị văng ra ngoài mấy trượng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Đánh lén, vô sỉ. Hoàng phủ tông quát lạnh. Si Ly đứng tại cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp thanh lãnh hừ lạnh một tiếng, ta không chỉ là đánh lén, ta còn hạ độc. Hiện tại, ngươi có phải hay không cảm giác toàn thân phát lạnh, phản phất huyết dịch đều muốn ngưng kết? Hoàng phủ tông nghe vậy sắc mặt đại biến, đột nhiên giơ tay lên, quả nhiên thấy lòng bàn tay có cái lỗ nhỏ, mà lỗ thủng chung quanh làn da đều đen một mảng lớn. Là chúng độc, không sai. Hèn hạ. Đường Dật, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hoàng phủ tông đầu mờ mịt, nhìn về phía Đường Dật thời điểm cả người đã chóng mặt, nhưng đã hận ý ngập trời. Đường Dật nghe nói như thế lập tức liền một bước, đánh lén ngươi chính là thánh nữ, lại không phải ta an bài, ngươi cái này cũng có thể trách đến trên người ta. Cái này liền có chút không muốn mặt ta. Lao huynh, thánh nữ, hắn có thể sống bao lâu? Đường Dật không để ý đến Hoàng phủ tông uy hiếp, nhìn về phía Si Ly hỏi, ngươi muốn hắn lúc nào chết, hắn liền lúc nào chết. Si Ly cười lạnh một tiếng, nói, hắn chúng ta thập tuyệt tán, coi như không động thủ giết hắn, hắn cũng sống không được nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ? Vậy quá tiện nghi hắn, hắn đường đường một cái tông sư sao có thể như thế bất tức chết rồi? Đường Dật chỉ vào Hoàng phủ tông, nhìn thấy thánh nữ nói, thánh nữ, có thể để cho hắn đứng không nên động sao? Si Ly lắc đầu, nói, không thể, ai trước khi chết không biết phản kháng. A, kia liền không có gì nói. Đường Dật vung tay lên, hướng về phía Ảnh không cùng Lục La Tung nói, vậy cũng chớ khách khí, đánh hắn, đánh chết đi coi như xong ta. Ảnh vô tung, Lục La, Thu Cúc, Lục Liêu nháy mắt cùng một chỗ giết ra, hai ba lần liền đem Hoàng phủ tông người tông sư này cảnh giới đánh thành đầu heo, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Đường Dật, Đường Dật, Đường Dật. Hoàng phủ tông tóc thai bù xù, tức giận tới mức rít gào, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải làm cho ngươi cựu tộc tận diệt. Xuyệt, đừng lớn tiếng như vậy, lớn tiếng cũng vô dụng, ngươi cái mạng này ta hôm nay thu định. Dơ thương. Ba ba ba. Trên trăm chi súng kiếp cùng nhau nâng lên, nhắm chuẩn Hoàng phủ tông. Nhìn thấy cái này trên trăm chi súng kiếp, Hoàng phủ tông nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không đoái hoài tới vết thương cùng uy hiếp, hướng về phía Đường Dật quát lạnh, Đường Dật, ngươi dám? Ngươi sao dám giết ta? Ta muốn gặp các ngươi hoàng đế, ta và các ngươi hoàng đế trò chuyện. Phanh phanh phanh. Được đến Đường Dật mệnh lệnh, lính mới tướng sĩ lập tức bóc cỏ, trên trăm phát đạn liền hướng về Hoàng phủ tông đánh qua. Lúc này, Hoàng phủ tông đã không có tranh né lực lượng, trên trăm viên đạn chính mình đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh thành tổ ong. Hắn kêu thảm lui vài chục bước, mới đầu tựa vào trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng mũi bốc lên máu. Đường Dật lúc này mới xoay người nhảy xuống chiến mã, đem 98K vác tại sau lưng, rút ra bên hông lưới lê, hướng về Hoàng phủ tông đi tới. Truy thủ trong tay của hắn nơi cánh tay quần áo ma sát, hướng về Hoàng phủ tông đi đến. Hoàng phủ tông, đừng sợ. Ta đại viêm mười mấy vạn trên hoàng tuyển lộ hiện tại còn chen tại trên cầu đại hạ, hiện tại các ngươi có thể xuống dưới tìm bọn hắn. Vẫn cho là tông sư đều là tiên phong đạo cốt, như bức cầm ẩm, hôm nay nhìn thấy biểu hiện của ngươi, không thể không nói rất thất vọng à. Đường Dật ở trước mặt Hoàng phủ tông ngồi xổm người xuống, tay mang theo tóc của hắn, trong tay lưỡi lê rơi ở trên cổ của hắn. Đừng sợ, rất nhanh liền đi qua, đau là bình thường, hô hấp khó khăn cũng là bình thường. Dứt lời, Đường Dật chủy thủ trong tay liền tại Hoàng phủ tông trên cổ, đột nhiên môi qua. Chương 621, lão sư, đã lâu không gặp. Chương 621, lão sư, đã lâu không gặp. Cong. Nhưng mà, một giây sau Đường Dật chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đánh vào lưỡi lê bên trên, to lớn lực đạo trực tiếp để trong tay hắn lưỡi lê rời khỏi tay. Mà tại lưỡi lê bay ra nháy mắt, Đường Dật cơ hồ không chút do dự, một cái lật nghiêng liền hướng bên trái nhảy ra. Đồng thời trầm giọng quát lạnh, đều cẩn thận, địch tập. Oeng. Quả nhiên một giây sau, hắn nguyên bản chỗ đứng đột nhiên vỡ vụn ra. Một thanh sáng bóng trường đao dẫn đầu theo mặt đất đâm ra, tiếp lấy một đạo hắc ảnh đánh lấy xoáy theo mặt đất rẽ ra, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sẽ làm trận bị xoắn thành mảnh vỡ. Bóng đen kia lướt lên giữa không trung về sau đột nhiên biến mất, phản phất tại không trung ẩn thân, cùng bóng đêm hòa thành một thể. Nhất thuật, con mẹ nó, tiểu quỷ tử. Đường Giật tại chỗ nhảy dựng lên, quắc, đều cẩn thận, địch nhân am hiểu ngụy trang, cảnh giác chung quanh từng quặng cây ngọn cỏ, đặc biệt cẩn thận lòng đất. Nói còn chưa dứt lời, một đạo như thiểm điện đao quang đã xuất hiện ở phía sau hắn, hướng hắn bổ xuống. Ảnh vô tung đã xuất hiện ở sau lưng Đường Giật, đột nhiên một quyền ném ra, quyền cương giống như nộ long đem đao quang ngăn lại, mà Thu Cúc cùng Lục Liễu cũng đồng loạt ra tay, đao kiếm hướng về địch nhân xuất đao phương hướng đánh xuống, nhưng vẫn là đánh hụt. Cẩn thận dưới mặt đất có người. Thánh nữ quát. Nàng vừa dứt lời, trên trăm nỉ dạ bỗng nhiên theo mặt đất dễ ra, đồng thời phối hợp ăn ý, ở trong lính mới đại sát tứ phương, dù cho lính mới tướng sĩ đã có chuẩn bị, đồng thời cũng đều là cao thủ, vậy mà trong lúc nhất thời hay là bị đánh cho không có sức đánh trả. Vừa đối mặt, liền tổn thất 40, 50 người, mà địch nhân cơ hồ không có tổn thất gì. Súng kiếp mặc dù mạnh, nhưng nhược điểm rất rõ ràng, đánh xa vô địch, cận chiến kéo hồng, lưu đạn uy lực rất mạnh, cận chiến vô địch, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể cùng người một nhà pha trộn cùng một chỗ. Một khi cùng địch nhân pha trộn cùng một chỗ, xung tiếp cùng lưu đạn ưu thế liền sẽ đánh mất, cũng chỉ có thể đấu lưỡi lê. Mà tập đâm lê, tiểu quỷ tử là thật có một bộ, mà lại cùng võ sĩ đao cận chiến, lại là chưa hề đối mặt qua đối thủ, lính mới không thiệt tỏi mới gặp ủy. Nhìn xem một màn này, Đường Giật sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chạm gác thả ra mấy chục giảm, lại có si ly cổ trùng xem bắt phương, còn để Vũ Mạc mang sở mật điệp phòng bị tiểu quỷ tử, kết quả vẫn là để tiểu quỷ tử cho chạy vào. Lý ra, quả nhiên không hổ là tiểu quỷ tử trong truyền thuyết chiến lực, đích xác đầy đủ mạnh. Ha ha ha. Đến, bổn vương chờ người cuối cùng đã tới. Hoàng phủ tông dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn chằm chằm Đường Giật càn rỡ cười to, hôm nay ta dù chết, nhưng có ngươi Đường Giật chôn cùng, lao tử không lỗ. Ha ha. Đường Giật lanh mâu nhìn lướt qua Hoàng phủ tông, cười lạnh, có ngươi sao, cấu kết ngoại địch, lương tổ quy tông, ngươi đặc biệt mẹ quỷ kêu cái chít ba a. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, Thiên Vương lão tử đến đều cứu không được ngươi, ta nói. Hoàng phủ tông nghe vậy, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại cười đến càng thêm dữ tợn cùng tùy tiện. Làm sao? Lại muốn cùng bổn vương nói cái gì ra quốc đại nghĩa? Ha ha. Hắn chỉ vào Đường Giật, cười gần nói, bổn vương luyện chính là sát đạo chính là vô tình nói, xem thiên địa vạn vật là lợn chó, ta như xuất đao, thiên hạ đều sâu kiến. Ôi ôi ôi, tốt như bức nha. Đường Giật tay trái nâng tay phải, làm cái đầu thương xạ kích thủ thế, miệng chỗ chống đạn, sau đó, ba ba hai tiếng, bị hai ta thương quật ngã. Hoàng phủ tông càn rỡ cùng cười gằn, nháy mắt cứng nhắc ở trên mặt. Hắn vừa rồi muốn một quyền phải không, đem Đường Giật không quân toàn diệt ở trên trời, kết quả chính là nghe tới ba ba hai tiếng vang, hắn liền bị Đường Giật vũ khí bí mật cho làm tàn. Ngươi như xuất đao, vạn vật đều sâu kiến, ta như ra thương, chuyên giết tông sư, ngươi nói hai ta ai như bước một điểm. Đường Giật nhìn chằm chằm Hoàng phủ tông, cười khẩy. Lập tức, hắn nhìn về phía Hoàng phủ tông bên cạnh thân, nói, nữ nhân, ra đi. Ta thừa nhận ngươi ngụy trang rất không tệ, nhưng luận ngụy trang, ta cũng là cao thủ. Lần tiếp theo ngụy trang thời điểm, nhớ kỹ trước bộ ngực, một gốc chuỗi lùi trên cây đột nhiên nổ xuất hai cái hình tròn thô thân cây, có chút cay con mắt. Ảnh vô tung, Thu Cúc mấy người nháy mắt đề phòng, cùng nhau hướng Hoàng phủ tông dựa vào đại thụ nhìn lại. Quả nhiên, tráng kiện đại thụ giống như là bị sinh sinh vỡ ra, xé rách thành một nữ nhân thân hình. Tiếp lấy, nữ nhân trên người ngụy trang bị nàng chút bỏ, lộ ra ngụy trang xuống màu đen bó sát người y phục dạ hành, đem cái kia có lồi có lõm dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn xem nữ nhân, Đường Giật con mắt lập tức híp lại, ba bên trên lão sư đã lâu không gặp. Nữ nhân nao nao liếm liếm đao trong tay, nhìn thấy Đường Giật, ba bên trên lão sư, đó là cái gì? Đường Giật cười cười nói, kia là ngàn vạn nam nhân sinh hoạt người khai sáng. Không trọng yếu, trọng yếu chính là ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao đột phá trùng điệp phong tỏa, giết tới nơi này. Theo lý thuyết có sở mật điệp giám sát, các ngươi coi như bước nữa cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay chạy vào a. Dù bị xoay xoay trong tay đoàn đao, nhìn thấy Đường Giật nói, ngươi là nói cái kia gọi Vũ Mạc nữ nhân? Ha ha, vậy ngươi đoán xem nhìn, nàng còn sống sao? Đường Giật tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nhìn chằm chằm nữ nhân nói, lừa ta. Ta thừa nhận ngươi ẩn giả rất lợi hại, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động giết sở mật điệp hơn ngàn người, các ngươi còn làm không được. Nhưng liền xem như lòng đất tiềm hành, các ngươi cũng không có khả năng thoát ly sở mật điệp giám sát, dù sao người không có cách nào trong lòng đất thời gian dài tiềm hành. Trọng yếu nhất chính là tây nam địa hình khắp nơi đều là đại sơn, liền xem như các ngươi tiểu quỷ tử như bước nữa, đầu còn có thể so cốt thép cứng rắn, có thể xuyên qua tảng đá đâu. Dứt lời, Đường Giật thanh âm đột nhiên lạnh, xem ra lại là nội tặc làm vậy a. Ba ba. Dù bị phủi tay nói, thông minh, chúng ta cùng các ngươi trưởng công chúa có hợp tác, đến đây thiên dung quan lộ tuyến cũng là ra các vân quyệt tự mình quy hoạch, muốn tránh đi sở mật điệp giám sát cũng không khó. Chỉ là ta còn có một chút không nghĩ ra, lại bác thượng trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy các châu lưu thủ binh mã đều tăng cường đề phòng, thậm chí sở mật điệp gián điệp bí mật đều tại đi về phía nam trại, rõ ràng là tại phòng bị chúng ta. Chỉ bằng vào Thương Châu ngoài thành mấy cỗ thi thể, ngươi làm sao liền kết luận chúng ta sẽ theo đông nam mà đến đâu? Đường Giật cười lạnh một tiếng nói, bởi vì địch nhân đến từ trên biển. Địch nhân đến từ trên biển. Dù bị liếc nhìn Đường Giật một lát, rất nhỏ nhẹ gật đầu, rất có đạo lý, chúng ta thực sự đến từ trên biển. Tốt, Đường Soái liền đừng kéo dài thời gian, ngươi gần nhất binh mã cách ngươi có khoảng 10 dặm, không kịp cứu viện. Kỳ hỉ, ngược lại là không nghĩ tới vận khí ta lại tốt như vậy, nguyên bản đang còn muốn vạn quân bụi bên trong giết ngươi, kết quả ngươi vậy mà thoát ly quân đội, chính mình đưa tới cửa. Bằng bên cạnh ngươi cái này mấy chục cái hộ vệ, chậm chậm, ngươi nói, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dù bị trong tay đoạn đao chỉ vào Đường Giật, băng lãnh ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, làm thịt hắn. Ta muốn dùng đầu của hắn cho tướng quân làm cái bô. Chương 622, luận thần bí, ta sợ ai? Chương 622, luận thần bí, ta sợ ai? Dù bị nhìn chằm chằm đối diện Đường Giật, tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên mặt tràn ngập khiêu khích cùng trêu tức. Nàng dẫn đầu nhị dạ làm tổ cựu gạ họa tiền trạm bộ đội đến đây giết Đường Giật, vốn là nghĩ thừa dịp Đường Giật cùng Hoàng Phủ Tông đánh túi bụi thời điểm, lặng lẽ sờ đến Đường Giật bên người giết Đường Giật. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vận khí lại tốt như vậy, Đường Đường Tam quân chủ xoáy Đường Giật, vậy mà thoát ly đại bộ đội một mình mang trên dưới 100 người truy sát Hoàng Phủ Tông. Thật đúng là nên đại viêm câu nói kia, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Mà Đường Giật đang chỉ hoãn cái này đoạn nhỏ thời gian bên trong, cũng theo thánh nữ nơi đó biết giặc quan nhị dạ tình huống. Võ công cao nhất chính là nữ nhân kia, đại thiên vị hậu kỳ công lực, mà cái này 50, 60 người nhị dạ bên trong còn có, 5 cái tiểu đầu lĩnh thực lực đều tới gần đại thiên vị. Cái này chiến lược phối trí, tuyệt đối là đỉnh tiên. Có thể nói vì giết hắn, giặc qua lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Ảnh vô tung, nữ nhân kia giao cho ngươi, chằm chằm chết nàng. Lục La, Thu Cúc, Lục Liễu, thánh nữ, các ngươi nhìn chằm chằm mấy cái kia mặc bạch y nhị dạ, thực lực bọn hắn mạnh nhất, đừng để bọn hắn tới gần lính mới. Lớp 1 lớp 2 lưu lại phối hợp chặt đánh Ảnh Vô Tung bọn hắn ngăn lại địch nhân, còn lại tất cả mọi người cấp tốc thoát ly chiến trường, lấy ban làm đơn vị, cách mỗi 600 thước tạo dựng phòng ngự trận địa. Ghi nhớ, trận địa lựa chọn trung quanh tốt nhất đều là tảng đá. Đường Giật mạch suy nghĩ rõ ràng, băng lãnh ra lệnh. Bây giờ lính mới cảnh vệ tính cả thương binh ở bên trong, còn có khoảng 50 người, giặc quan nhị dạ cũng kém không nhiều là 50, 60 người, nhưng võ công cùng chiến đấu tố dưỡng còn cao hơn bọn họ. Hiện tại tử chiến kia là muốn chết, không ra một hiệp, bọn hắn cái này mấy chục người liền phải đoàn diệt. Biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn địch nhân kéo dài khoảng cách, đem súng tiếp cùng lựu đạn ưu thế cho phát huy ra. Cái này hy sinh sẽ rất lớn, khả năng còn lại lính mới tướng sĩ đều sẽ chết, liền hắn khả năng cũng sẽ chết. Nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy, liều. Hi hi, không hổ là thiếu niên mãnh soái, lâm vào tuyệt cảnh, mạch suy nghĩ lại còn như thế rõ ràng. Dù bị một cái lắp mình, liền ú linh hướng Đường Giật đánh tới, có thể đoán ra 200 mét khoảng cách là nhị dạ tiềm hành cực hạn, cũng rõ ràng vùng núi nhị dạ không cách nào dưới mặt đất tiềm hành, thế nhưng là, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Giết. Một tên cũng không để lại. Nhận được mệnh lệnh, trung quanh nhị dạ cũng đều hai tay cầm đao, hướng về lính mới khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, một mực nhìn qua lười nhác không có tinh thần Ảnh Vô Tung, đột nhiên đưa tay ở trên lưng Đường Giật vỗ một cái, bị vác tại sau lưng thôi thành đại kiếm đột nhiên lưu quang bay lên giữa không trung. Mà Ảnh Vô Tung chân vừa bước, cả người cũng nháy mắt bay lên giữa không trung. À, trừ nhà ta nhỏ La La, lão tử rất chán ghét nữ nhân khác ở trước mặt ta thổi ngư bước. Ảnh Vô Tung giữa không trung tiếp được kiếm, nguyên bản ảm đạm vô quang thôi thành, lúc này vậy mà tách ra hào quang chói sáng. Lập tức, hắn đột nhiên một kiếm đánh xuống. Rực rỡ thôi thành vậy mà hóa thành trên trăm đạo kiếm quang, giống như mũi tên phô thiên cái địa hướng về vây giết tới giặc qua bàn tới. Nguyên bản chém giết tới giặc qua, đành phải bên cạnh cầm đao ngăn cản kiếm khí, cũng trực tiếp bị kiếm khí bức lui trở về hơn 10 mét, thậm chí có mấy người trực tiếp bị kiếm quang chôn bụi. Ngu ngốc, Dụ Mị hừ lạnh một tiếng, từ bỏ thủ sát Đường Giật, trực tiếp lướt lên giữa không trung hướng Ảnh Vô Tung đánh tới. Lính mới không đáng lo lắng, Đường Giật bên cạnh thần nữ nhân cũng không đủ là mối họa, nhưng không trung cái nam nhân này võ công cực cao, uy hiếp lớn nhất, không trước diện trừ hắn, nếu là hắn bỏ xuống tất cả mọi người mang Đường Giật trốn, thật là có điểm phiền phức. Mà đối mặt Dụ Mị tập sát, Ảnh Vô Tung nhưng không có nửa điểm để ý, quay người thẳng hướng Dụ Mị đồng thời lạnh giọng quát, "Lục La, giao cho ngươi. Đường đại soái cho chúng ta một trận chiến rung động thiên dung quan đại quyết chiến, chúng ta cũng dạy một chút hắn. Võ đạo cao thủ quyết chiến, phải đánh thế nào?" "Được rồi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Lục La hừ lạnh. Đường Giật đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại cách đó không xa Lục La đã sớm vận sức chờ phát động, trong tay chùy sắt lớn đột nhiên bung ra. "Hô hô." Một thanh to lớn chùy sắt lớn cùng bù mẹ dạng xoay tròn lấy đánh tới hướng vừa mới bị kiếm khí bức lui giặc quan nhị dạ. Bành bành bành. Một giây sau, 10 cái giặc quan nhị dạ tại chỗ bị nổ xương cốt đứt gãy, mà còn lại nhị dạ mặc dù có phòng bị chống cự, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đao trong tay trực tiếp bị nện đứt mất. Mà Lục La nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nháy mắt giết ra, tại truy sát lực đạo sắp bị rời đi nháy mắt nắm chặt truy sát lớn, hai tay thay phiên liền cùng vòi rồng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, giặc quan nhị dạ lại bị hắn đập chết mấy cái, còn lại đều bị hắn truy gió đẩy lui, căn bản không thế nào tiến công. Ta, con mẹ nó. Nhìn xem một màn này, Đường Giật chấn kinh, Vạn Kiếm Quy Tông thêm Thiên Mã Lưu Tinh Truy. Hai người các ngươi sẽ còn võ hồn dung hợp kỹ đâu? Ô ô ô. Cùng lúc đó, thanh tịnh êm hai sáo trúc âm thanh cũng ở trong trời đêm vang lên. Đường Giật quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng ở bên người chính mình thánh nữ Xí Ly, chính đội trắng loãng sương sáo. Mà theo tiếng sáo truyền ra, rừng sâu bên trong rất nhanh chuyển đến một trận ong ong âm thanh. Một giây sau, ngàn vạn cái độc trùng hội tụ mà thành một mảnh mây đen, từ đằng xa càn quét mà xuống, liền hướng về Giả Quan Nhị Dạ phủ tới, phảng phất quá cảnh châu chấu. Giả Quan Nhị Dạ mặc dù chân khí hộ thể, đồng thời liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là có rất nhiều nhị dạ bị độc trùng bao trùm, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền ở trong không khí truyền ra. Chờ độc trùng bay khỏi, nguyên bản bị độc trùng bao trùm tiểu quỷ tử trực tiếp bị ăn thành bạch cốt, không có nửa điểm máu tươi ra thịt bạch cốt, liền cùng phòng thí nghiệm tiêu bản như. Nếu như không phải cái kia năm cái tiểu đầu lĩnh liên thủ chống lại độc trùng, còn lại ra qua sẽ trở thành độc trùng đại quân đồ ăn. Nhìn xem một màn này, Đường Giật một bước, lính mới tất cả tướng sĩ cũng một bước, Thu Cúc, Lục Liễu cũng đều ngơ ngẩn. Chúng ta đều đã làm tốt chết trận dự định, kết quả chiến trường lịch chuyển rồi. liền cùng ảnh vô tung đánh cho thiên hôn địa ám dù mì, nhìn xem một màn này cũng tức giận đến lên cơn giận dữ, bọn hắn thế nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hiện tại thế mà bị đè lên đánh. Lý dạ, độ điệp, nguy trang. A, thánh nữ Si Ly xoay xoay trong tay sáo, nhìn chằm chằm đối diện ra qua lạnh lùng nói, luận thần bí, ai có thể so sánh chúng ta cái này chuyển thừa mấy ngàn năm cổ quốc, còn thần bí. Nghe vậy, Đường Giật nhịp tim như sấm, yên lặng hướng về phía thánh nữ giơ ngón tay cái lên. Thánh nữ nhìn về phía hắn, nói, Đường Soái, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi võ công quá cùi bắp. Võ công quá cùi bắp, liền dẫn đến tầm mắt của ngươi giới hạn. Phổ thông tác chiến, lục, không phối hợp đích sắc đánh cho rất hoàn mỹ, nhìn ra được ngươi ở phương diện này là chân chính cao thủ, nhưng đối với chỉ huy võ đạo cao thủ tác chiến, ngươi còn là thiếu khuyết kinh nghiệm. Thánh nữ khẽ miệng trao lên, nói, xung kích cùng lưu đạn khoảng cách gần vì cái gì nhất định là nhược điểm đâu? Chẳng lẽ võ đạo cao thủ sẽ không khinh công sao? Khinh công dây lát bắn, giết địch vô hình, chẳng lẽ không phải một loại mỹ cảm? Có lẽ, khinh công bay lên giữa không trung, rút ra lưu đạn hướng mặt đất loạng xoạng đệm, không giống rất bạo lực. Đường Giật nghe vậy ngẩn ở tại chỗ. Cái này, thế giới mới đại môn mở ra a.